Người này đó là Vương gia thiên tài tiểu bối, Vương Danh. Mà đổi thành một nam tử đó là Ngô Thành. Ngô Thành có được phổ thông, nhìn lại bình thường, kỳ thực không phải vậy, cùng Vương Danh không giống, hắn một đường đi tới, trên mặt trước sau mang theo ôn hòa mỉm cười, thỉnh thoảng đối với mọi người xung quanh chắp tay, đối với bọn họ nhường đường hành vi biểu thị xin lỗi cùng lòng biết ơn. Hắn có vẻ hòa ái dễ gần, chỉ cần vừa thấy thì sẽ ở trong lòng phát lên thân thiết. Vật ta ánh mắt hơi lóe lên, này Ngô Thành cũng vẫn tính một nhân tài, nói vậy từ nhỏ tiếp xúc gia tộc chuyện làm ăn, để hắn thành thục rất nhiều. Ngày hôm nay suy nghĩ không đúng, hơi chậm một chút rồi, xin lỗi. Chương 109, linh lực dây chuyền. Ta thực sự không nhịn được suy đoán rồi, ta cảm thấy Ngô Thành khẳng định thắng. Ngô công tử tại trên thương trường trà trộn nhiều năm, loại này thương chiến kiểm tra vốn là hắn sở trường cho hay, hẳn là rất dễ dàng a. Ba vị nhân kiệt đi vào sau, không ít người bởi vì đối với Ngô Thành sinh ra hảo cảm, dồn dập bắt đầu nói lời hay. Cuối cùng đã tới vật tà ra trận rồi, một vị thanh niên mỉm cười đối với hắn nói rằng, xin mời biểu diễn ngài tư cách. Vật tà mặt không thay đổi đưa cho hắn một cái túi lượng đồ, thanh niên kia nhìn lướt qua, 40.000 linh thạch, thích thú trả lại vật tà. Mời ngài vào. Vật tà đi vào. Phía sau cửa là một đầu thật dài màu đen thông đạo, tại sắp tiến vào trống trải phòng bán đấu giá địa phương, lại có một tên thanh niên, hắn nhìn thấy vật tà, lập tức đi tới cười nói, ngài có phải không cần ngăn cản thần thức thăm dò quần áo cùng đấu đồng? Chúng ta nơi này có miễn phí cung cấp, cũng có thu lệ phí hiệu quả càng tốt hơn. Ta muốn hiệu quả tốt nhất. Vật tà mặt không chút thay đổi nói, hiệu quả tốt nhất chính là quý nhất. Thanh niên không có bởi vì vật tà tuổi trẻ liền vô cùng kinh ngạc, hắn thấy nhiều người khắp thiên hạ truy nã tội phạm đến cũng chẳng có gì lạ, bọn họ không muốn tiết lộ thân phận tự nhiên sẽ mua tốt nhất, dù cho linh thạch tốn nhiều hơn chút. Từ trong túi chứa đồ lấy ra một bộ trang phục màu đen cùng đỉnh đầu đấu đồng, thanh niên mỉm cười nói, 2.000 linh thạch. Vật tà cho hắn 2.000, đưa tay quay về cái kia một bộ đầy đủ quần áo một chiều, nhất thời quần áo rì rào bay lên, do trên hướng xuống chụp vào vật tà trên người, cuối cùng đấu đồng hạ xuống, vật tà đã trở thành hắc y nhân, hướng về trong đại sảnh đi đến. Vừa vào phòng khách, liền nhìn thấy trên đài một tấm thật to đỏ màn, có chút giống rạp hát cái bàn. Mà vị trí của chỗ hắn là cao nhất địa phương, đi xuống nhìn xuống, là từng tầng cầu thang hai bên kéo dài đi qua, quá khứ, hai hàng vị trí, những kia chỗ ngồi phần lớn đều vẫn là trống không, túm năm tụm ba ngồi một ít tán tu. Mà ở dưới thấp nhất, cũng chính là gần nhất cái bàn trước hai hàng vị trí, thì lại do Vân Khả Nhi, Vương Danh, Ngô Thành, Vương Lãng, Vũ Tiểu Thanh hàng ngũ ngồi. Vật ta hướng phía dưới đi đến, hắn biểu diễn ra 40.000 linh thạch tại tán tu bên trong toán thì rất nhiều, vì lẽ đó bị an xếp hạng chính giữa khá cao một người trong đó vị trí, đi tới ngồi xuống. Hắn nhắm mắt lại, chậm rãi chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu. Trong đại sảnh lục tục đi vào tu sĩ, tìm tới bọn họ chỗ ngồi của mình ngồi xuống, bọn họ phần lớn đều mang phòng đấu giá đưa tặng hắc y phục hắc đấu đồng, có rất ít chính mình đi mua. Bọn họ mặc dù là tán tu, trên người linh thạch cũng không nhiều, nhưng nếu có thể tu luyện tới đạo nhị cảnh giới, không mấy người là kẻ đần, cơ bản nhất cảnh giác vẫn phải có thể không bại lộ thân phận mình sẽ không bại lộ, có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Người trong đại sảnh bắt đầu tăng lên, nhưng không có người nào ồn ào, hết sức an ý giữ yên lặng. Rốt cục, 5.000 cái chỗ ngồi phòng khách đều ngồi đầy người. Trên đài mảnh vải hồng kéo dài, một tên trên người mặc đại hồng trường bào tên béo đi lên, hắn vừa lên đến, liền đầy mặt thịt mỡ run run lộ ra mỉm cười. Hoan nghênh các vị đạo hữu đến đây tham gia việc này buổi đấu giá, ta là Chư Đầu Tam, ta rất bất đắc dĩ buổi đấu giá cho ta cái này dùng tên giả, ta hận chết bọn họ. Này hồng y tên béo bóng loáng đầy mặt, khống chế gương mặt thịt mỡ làm cái vừa hoan ức, vừa bất ức vẻ mặt, dùng sức chặt đặt chân, có vẻ bi phẫn đan sen. Ha ha, Chư Đầu Tam. Dưới trận cười vang một mảnh, có lẽ là bị Chư Đầu Tam hài hước cho làm cười, có lẽ thuần túy là cười hắn dài đến buồn cười. Ngược lại bất kể như thế nào, bầu không khí nhất thời vui vẻ không ít, cái này Chư Đầu Tam rất biết điều động bầu không khí. Chư Đầu Tam thấy mọi người đều tại cười hắn, lắc đầu thở dài một tiếng, rất là cô đơn vô tội bất đắc dĩ. Mọi người cười càng vui vẻ hơn. Không nói ta, miễn cho mọi người đã cho ta tại tuyên truyền chính mình. Chư Đầu Tam vẻ mặt nghiêm nghị, cất cao giọng nói, ngày hôm nay trước tiên bán đấu giá kiện món đồ thứ nhất, Thánh Linh Quả. Theo hắn vừa nói ra cái thứ nhất muốn bán đấu giá vật phẩm, lập tức có cái cô gái xinh đẹp nâng cái khay đi lên, khay trên có một viên tương tự quả lê lớn nhỏ trái cây, tản ra nhàn nhạt linh khí. Chư Đầu Tam quay về mọi người đắt đỏ mà nói, Thánh Linh Quả là một loại có thể khiến người ta tại trong ngắn hạn siêu thoát tư chất của mình, đạt đến nhanh chóng tăng cao tu vi thánh quả. Đơn cử đơn giản ví dụ, mượn ta đây kém đến không thể lại kém rác rưởi tới nói, một khi ta ăn Thánh Linh Quả, trong vòng một tháng, tốc độ tu luyện của ta hoàn toàn có thể cùng tư chất thượng đẳng thiên tài so với. Đây là cái gì? Đây là chúng ta tư chất dưới đáy tu sĩ phúc âm. Nhưng tác dụng của nó chỉ giới hạn ở chúng ta cấp thấp tư chất tu sĩ sao? Không. Tuyệt không. Thiên tài nếu như ăn này Thánh Linh Quả, tu hành tốc độ nâng cao một bước. Vì lẽ đó bất luận bản thân là không phải thiên tài, đều có thể an tâm sử dụng. Câu nói kia là nói như thế nào? Ta suy nghĩ, nha, già trẻ giai nghi, nam nữ áp dụ. Chư Đầu Tam lời nói rất có kích động tính, mọi người bị hắn hài hước phong cách làm cho cười ha ha, đối với này Thánh Linh Quả cũng bắt đầu nhìn với cặp mắt khác xưa. Giá quy định 1.000, mỗi một lần tăng giá chỉ ít 500. 1.500. 2.000. Mọi người dồn dập bắt đầu rồi ra giá. Vật ta bình tĩnh ngồi ở tại chỗ, nhắm mắt lại. Hắn biết rõ đốn ngộ thảo loại này đại vật sẽ đặt tại cuối cùng, vì lẽ đó căn bản không nóng không nội. 4.000 linh thạch lần thứ nhất. 4000 linh thạch lần thứ 2, 4000 linh thạch lần thứ 3. Thành giao. Chư đầu Tam mặt tươi cười cất cao giọng nói, món bảo vật này do đệ 795 số đạo hữu đập xuống. Hiện tại chúng ta đấu giá kiện thứ 2 bảo vật, trung phẩm pháp bảo Côn Luân kiếm. Buổi đấu giá kéo dài tiến hành, sắp sửa bán đấu giá đồ vật tổng cộng có 100 kiện, mỗi kiện đều có người đập xuống, bầu không khí phi thường sinh động. Trong nháy mắt, mười mấy món bảo vật đã bân đấu giá ra, vật ta trước sau nhắm mắt dưỡng thần, không có ra tay quá một lần. Ngồi ở bên cạnh hắn tu sĩ đối với hắn thập phần không nói gì, trong lòng âm thầm chê trách người này mặc kệ bảo vật gì tới đều không nói tiếng nào, ngay cả ngón tay đầu đều không động tới một cái, nếu không phải cảm ứng được hắn sinh cơ bừng bừng, ta đều cho là hắn chết rồi. Hiện tại chúng ta tới bán đấu giá trung phẩm pháp bảo, linh lực dây chuyền. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời tâm tình kích động một ít. Rốt cục ra cái đại món. Vật ta cũng vào đúng lúc này mở mắt ra, trong mắt lóe lên tinh quang. Một tên mỹ nữ bưng khay đi lên, khay trên bày một chuỗi tinh xảo màu trắng sữa dây chuyền. Dây chuyền kia tổng cộng do 49 viên bạch bên trong mang lam hạt châu nhỏ xuyên thành, như dây chuyền chân châu. Khỏi cần phải nói, chỉ riêng này phần bán như cũng đã bắt sống không thiếu nữ tu sĩ phương tâm. Trung phẩm linh lực dây chuyền, trong đó chứa được linh lực cực lớn, có thể ở linh lực tiêu hao hết thời gian nhanh chóng bổ sung. Có vật ấy, ở trong chiến đấu không cần lại lo lắng bởi vì linh lực dùng hết mà mặc người chém giết. Việc ngươi cần chính là hấp thu nó. Nay chuỗi linh lực dây chuyền nắm giữ đạo nhị ba tầng tu sĩ cường thịnh lúc toàn bộ linh lực, có nó ở bên người, chẳng khác nào nhiều hơn một người trợ giúp, nhiều hơn một cái mạng. Cho dù ngài cảm giác mình thực lực mạnh mẽ, sẽ không xuất hiện linh lực tiêu hao hết cục diện, cũng có thể mua lại đưa cho người trong lòng của mình. Ta nghĩ, không có cô gái nào có thể thích hợp nó nói không. Ha ha, kỳ thực ta cũng muốn mua về đưa cho. Chư đầu Tam tức thời tại giới thiệu hết sau, lộ ra ngượng ngùng thở dài, mọi người lần thứ 2 cười vang. Chương 110, được lắm cường hảo. Giá khởi điểm 4000 linh thạch. Mỗi lần tăng giá chi ít 1000. Chư đầu Tam nói xong, mọi người lại một lần nữa tiến hành tranh mua. 5000 linh thạch, 6000 linh thạch, 7000 linh thạch. Lần này tham dự đấu giá tu sĩ rất nhiều, đặc biệt là lấy tán tu chiếm đa số, bọn họ bởi vì thường thường cần trải qua cuộc chiến sinh tử, vì lẽ đó thường xuyên sẽ gặp phải một ít cực đoan tình huống, linh lực khô cạn thuộc về chuyện thường như cơm bữa, đương nhiên, khi đó là bọn hắn kém nhất sức phòng ngự thời điểm. Vì lẽ đó bọn họ đối với linh lực dây truyền thập phần khắc cầu. 10000 linh thạch. Đương nhiên, trong sân hàng trước các thiên tài ngồi địa phương truyền ra một cái tiểu tụy giọng nữ. Nay là lần đầu tiên có thiên tài tham dự đấu giá, mọi người không khỏi hô hấp cứng lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là một thân áo xanh Vũ Tiểu Thanh. Nàng kinh ngạc nhìn này chuỗi linh lực dây chuyền, trong đôi mắt lộ ra đau thương. Nàng nhớ tới trên mình một lần đem linh lực châu dùng xong lúc cảnh tượng. Khi đó, nàng linh lực tiêu hao hết, giết một cái đại thanh mãng xà. Khi đó, nàng bị 7 người vây ở chuông lớn bên trong, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Cũng chính là vào lúc này đợi, một đạo thân ảnh màu trắng cứu nàng, đối với nàng khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, "Không sao rồi." Bóng người kia, đạo kia bóng người màu trắng. Tại sao đều là nhớ tới hắn? Sự xuất hiện của hắn, làm cho nàng mai con nảy loạn, nội tâm triệt để mở rộng. Sinh ra hồ đồ yêu say đắm, cũng đồng dạng là hắn, tàn nhẫn tự tay hủy diệt phần này niệm tưởng, làm cho nàng tại vô số cái giữa đêm khuya, nhìn thê lương nguyệt quang gật lệ. Hắn, là cỡ nào đáng trách một người a? Nếu là không có lần kia động tâm tình cờ gặp gỡ, như thế nào lại có cuối cùng bi thảm ly biệt đây? Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, chuyện gì thu phong bi tranh quạt? Nàng bi không phải cây quạt, là linh lực châu. Sự tình một khi bắt đầu liền không trở về được lúc trước, đã như vậy, linh lực châu không ở, liền mua chuỗi linh lực dây chuyền, để sự tình trở lại lúc ban đầu không gặp phải hắn một khắc đó. Hay là như vậy, có thể dần dần quên hắn. 11.000 linh thạch, 12.000 linh thạch. Mọi người đang hơi sững sờ qua đi, tàn khốc quấy rầy Vũ Tiểu Thanh suy nghĩ, bọn họ có thể không ở ý người Vũ Tiểu Thanh thiếu nữ bi thương tình cảm, của mình sinh tồn sát suất tăng cao mới là trọng yếu nhất công việc, sự việc. 15.000 linh thạch. Vũ Tiểu Thanh bỗng nhiên đề cao dòng giá 3000 linh thạch, thanh âm không lớn, thậm chí nghe vào có chút thê lương, nhưng trong giọng nói kiên định, dù là ai đều có thể cảm thấy nàng tình thế bắt buộc. Cùng nàng tranh đoạt người yên lặng một hồi. 15.000 linh thạch giá cả đã tiếp cận này chuỗi linh lực dây chuyền giá cao nhất rồi, trên cái nữa xuống thì có chút bị thua thiệt. 16.000 linh thạch. Cuối cùng, hay là có người báo cao hơn giá. Vũ Tiểu Thanh có chút sửng sốt, môn phái lần này tổng cộng cho nàng 40000 linh thạch, chủ yếu là chạy một kiện khác bảo vật đi, mà không phải này chuỗi linh lực dây chuyền, nếu là lúc này kế tục đấu giá, cái kia một kiện khác bảo vật đấu giá dưới cơ hội liền không lớn hơn rồi. Nàng cau mày, khoe miệng dùng sức mấp máy, rốt cục báo ra giá cả. 18.000 linh thạch. Cái giá này đã hơi vượt qua linh lực giá trị của dây chuyền bản thân, nhất thời toàn trường lặng im, không người tranh cãi nữa. Chư đầu Tam thấy không có người lại gọi, cất cao giọng nói, 18.000 linh thạch một lần, 18.000 linh thạch hai lần. Vật ta đang chỗ ngồi trên mắt thấy tất cả, bao quát Vũ Tiểu Thanh do dự, khẽ lắc đầu một cái, Vũ Tiểu Thanh cuối cùng là nữ tử, còn là một ở vào tình tổn thương bên trong nữ tử, cảm tính chế trụ lý tính. Hắn hơi háng giọng một cái, tại chư đầu Tam muốn hô thành giao thời gian, báo ra giá tiền của mình, 20000 linh thạch. Tiếng nói của hắn từ tính bên trong mang theo sự vững vàng, bị hắn dùng đổi âm thuật cải biến âm thanh, nghe vào giống như là người trung niên, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người. 20000 linh thạch đã vượt xa khỏi linh lực giá trị của dây chuyền, mọi người thập phần im lặng nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ, đây là đâu tôn cường hảo. Vũ Tiểu Thanh sắc mặt vù một cái trắng bệnh, vô lực hạ ngồi tại vị trí trước, nàng không thể lại đi cạnh tranh, bằng không nàng mục tiêu của chuyến này tất nhiên vô vọng. 20.000 linh thạch lần thứ nhất, 20.000 linh thạch lần thứ hai, 20.000 linh thạch lần thứ ba. Thành giao. Linh lực dây chuyền do thứ 600 số đạo hữu đập xuống. Chư đầu tam mừng rỡ kêu lên, hắn bán đâu giá trị càng cao, tự thân cầm chịu thành thì càng nhiều. Vật ta đột nhiên ra giá thực tại đem hắn bên cạnh tu sĩ sợ hết hồn, hắn khiếp sợ nhìn vật ta, nguyên lai mình bên người cái này sát chết di động dĩ nhiên là Tôn Cường Hảo. Vật ta rất bình tĩnh trước mặt đối với ánh mắt của mọi người, hắn mua lại sợi dây chuyền này tự nhiên cũng là phòng ngừa chú đáo, phàm là không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất, nói không chắc ngày nào đó sẽ gặp phải linh lực khô kiệt quấn bách hoàn cảnh. Kỳ thực còn có một chút, hắn có thể thấy Vũ Tiểu Thanh linh thạch không nhiều, ý không ở chỗ này, thế là liền thuận tiện giúp nàng, miễn cho nàng tại linh lực dây chuyền trên tiêu tốn vô vị linh thạch, ngược lại đối với bây giờ vật ta mà nói, 20.000 linh thạch chỉ là một con số nhỏ, mấy ngày có thể kiếm về. Được, liền để chúng ta bán đấu giá cái tiếp theo bảo vật. Buổi đấu giá còn tại như hỏa như đồ tiến hành, các loại báo giá tại trống trải trong đại sảnh vang lên óng óng hồi âm. Tiếng thở dài, tiếng vui mừng, tiếng khen ngợi, nhiều tiếng lọt vào tai, chỗ nào cũng có. Mà buổi đấu giá cũng tiến hành được thứ 46 kiện, thứ 47 kiện lại là một cái đại vật. Chư đầu tam giả vợ thần bị nói, cái tiếp theo bảo vật cùng lúc trước đều không giống nhau, là kiện cực kỳ nghịch thiên thứ tốt, ta đang hoài nghi, rốt cuộc là hồ nữ vẫn là sư nam. Mọi người nở nụ cười. Cứ việc cái chuyện cười này bên trong lượng tin tức rất lớn rất thấp kém, nhưng vẫn là điều động nổi lên mọi người lòng hiếu kỳ, đối với sắp xuất hiện bảo vật rất là chờ mong. Chư đầu tam quay về hậu trường vỗ vỗ tay, tên kia xuống vô số lần lại bưng mâm rất phiền phức đi lên mỹ nữ lại xuất hiện, chỉ tiếc không người có tâm tình thưởng thức khuôn mặt đẹp của nàng, đưa ánh mắt khóa chặt ở khay bên trên. Vật ta mở mắt ra, hướng về cái kia chỗ nhìn lại. Chỉ thấy khay trên bày đặt một khối nho nhỏ, hồng hồng thạch đầu, dáng vẻ cực kỳ giống trong sông bóng loáng đá cuội. Cảm ngộ thạch. Vật ta trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn về phía chư đầu tam. Chư đầu tam liếc mắt nhìn cảm ngộ thạch, thất vọng giả vờ tiếc nuối, than thở, vì sao không phải thiên tiên hàng ngã ạ? Rốt cuộc là thứ gì ạ? Chớ bán quan tử. Mọi người cũng rất nghi hoặc, cái này chính là cái này lần đại vật. Bất luận nhìn thế nào cũng không lớn a. Thấy mọi người không có tâm tình để ý chính mình, chư đầu tam lúng túng vội ho một tiếng, giới thiệu. Chính như các vị suy nghĩ, đây chính là một khối cảm ngộ thạch. Mọi người ồ lên, lúc này mới chợt hiểu chính mình không có nhìn lầm, chính là một khối cảm ngộ thạch. Cảm ngộ thạch bên trong ghi lại là một loại pháp thuật ý cảnh. Có thể khiến người ta nhanh chóng học được triển khai pháp thuật, chỉ là này chỉ là một khối cảm ngộ thạch, căn bản là không có cách đem một loại pháp thuật cảm ngộ đến cảnh giới đỉnh cao, có thể có bao lớn giá trị. Cho rằng đại vật. Bất quá mọi người như trước không dám kinh thường, loại pháp thuật này tất nhiên cực kỳ đặc thù cùng mạnh mẽ. Thứ hai cấp cầu phiếu đề cử. Chương 112, ngưng thần thuật. Chư đầu tam bắt đầu giới thiệu, cái này cảm ngộ thạch ghi lại không phải phổ thông pháp thuật, mà là cực kỳ hi hữu thần thức công kích pháp thuật. Chư đầu tam vừa dứt lời, mọi người tất cả xôn xao, như một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Bao phủ toàn trường. Thần thức công kích pháp thuật. Hiếm thấy a. Loại pháp thuật này không phải một mực bị đỉnh cấp môn phái nắm giữ sao? Làm sao biểu lộ đi ra bên ngoài? Tuy nói đỉnh cấp môn phái có loại pháp thuật này, nhưng đều là chút chọn bộ cảm ngộ thạch, có thể khiến người ta trực tiếp nắm giữ đến đỉnh phong, này chỉ là một khối mà thôi, vì lẽ đó đỉnh cấp môn phái không phải rất để bụng. Mọi người hoàn toàn chấn động rồi, loại này thần thức công kích pháp thuật thập phần ít đòi, một mực bị đỉnh cấp môn phái coi như chân bảo, hiếm thấy có thể ở trên thị trường nhìn thấy, chớ nói chi là mua. Này Thăng Tiên Thành không hổ là Nam Thiên Đại Lục cỡ trung phường thị người đứng đầu, lại đã nhận được một khối cảm ngộ thạch. Đáng tiếc này chỉ là một khối cảm ngộ thạch, không phải vậy ta nhất định phải không hy một cái giá lớn mua lại. Vân Khả Nhi than nhẹ một tiếng, lộ ra tiếc hận. Có thể cứ việc chỉ là một khối, nàng cũng đồng ý tranh lên một hồi. Vương Danh cùng Ngô Thành đồng dạng tâm thần chấn động, có lòng muốn mua, lại chỉ có thể lực bất tòng tâm, bọn họ đúng là có 15 vạn linh thạch tại người, nhưng kia còn muốn tỉ thí, căn bản không năng động. Trong đám người giữa, Vật Tà nhìn chằm chằm trên đài cảm ngộ thạch hai mắt tinh quang lóe lên. Khóe miệng dần dần làm nổi lên một vệt cười yếu ớt. Đã từng hắn có tu luyện qua thần thức công kích pháp thuật, đồng thời nhờ vào đó từng đánh chết rất nhiều kẻ địch, loại này công kích vô hình vô chất, phòng ngự cực khó, chỉ cần thần thức đủ mạnh, chỉ cần một ý nghĩ, đối thủ liền mất mạng hoàn toàn. Chỉ tiếc năm đó vẫn chưa đem loại này pháp thuật tu luyện đến đỉnh cao nắm giữ, sử dụng phần lớn là phụ trợ tác dụng. Bây giờ đúng là có thể mua lại khối này cảm ngộ thạch, lợi dụng thiên đăng nhanh chóng nắm giữ đến đỉnh cao, nhất định có thể ở trong chiến đấu đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Dù sao đỉnh cao nắm giữ pháp thuật cùng sơ cấp nắm giữ khác biệt vẫn là rất lớn. Trong sân thanh âm kinh ngạc dần dần nhỏ xuống, mọi người sau khi hết khiếp sợ, dồn dập bắt đầu tính toán chính mình trong túi linh thạch, nhìn xem chính mình có hay không một hồi lực lượng. Thấy tâm tình mọi người bình phục hạ xuống, chư đầu tam mới có cơ hội kế tục giới thiệu, loại này pháp thuật tên là ngưng thần thuật, tên như ý nghĩa, chính là đem thần thức tụ tập thành một cây châm, đột nhiên đâm về địch nhân thần thức, là cực tốt một loại pháp thuật. Nếu có thể nắm giữ đến đỉnh cao, miểu sát thần thức tương đương toàn bộ đối thủ, cùng cấp vô địch. Cho dù chỉ là sơ cấp nắm giữ, cũng có thể để đối thủ đỉnh trệ một hơi, này một hơi, thường thường quyết định một trận chiến đấu sống chết. Chư đầu tam dõng dạc nói, đem này thuật chỗ tốt thập phần chân thật nói cho mọi người nghe, đây cũng không phải nói hắn sẽ không cổ động lòng người, mà là chân tránh bảo vật không cần nói ngoa nói khoác. Thế nhưng, chư đầu tam cũng rất thông minh chưa nói chỗ hỏng, nếu là đối mặt thần thức cao hơn kẻ địch của mình, lại dùng này thuật, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại, bị đối phương thần thức phản chấn bị thương. Giá quy định 10.000. Mỗi lần tăng giá không cho phép thấp hơn 2.000. Các vị mời ra giá. Thanh âm chưa dứt, thì có tán tu bắt đầu rồi ra giá. 20.000 linh thạch. 26.000 linh thạch. 30.000 linh thạch. Cùng lúc trước quy quy củ củ dựa theo yêu cầu thấp nhất tăng giá không giống, lần này tăng giá người trực tiếp tăng cao cực lớn giá cả, điều này cũng chẳng trách, khối này cảm ngộ thạch tuy chỉ có một khối, nhưng diệu dụng vô cùng, giá trị tại 40.000 linh thạch khoảng chừng, trái phải, 2.000 lượng ngàn tăng giá chỉ có thể là nhảm chán phí lời. 35.000 linh thạch. Một tiếng này, là Vương Lâm kêu. Chúng tán tu yên lặng một hồi. Rốt cục các thiên tài lại muốn ra tay rồi, nguyên bản lần này đấu giá người tiểu ít đi, tất cả đều là tán tu bên trong khá là giàu có, như hôm nay mới nhóm, đám bọn họ, vừa ra tay, không có một cái tán tu dám tiếp tục gọi đi xuống. Bọn họ lại phú, cũng đánh không lại một cái thế lực của cải. 40.000 linh thạch. Một cái âm thanh lanh lảnh, trực tiếp gọi ra khối này cảm ngộ thạch giá cả cao nhất, mọi người quay đầu nhìn lại, chính là Hạo Thiên Tông Vân Khả Nhi. Nàng một thân áo trắng hớt tuyết, y khuyết bồng bền, âm thanh kỳ ảo phiêu miểu, như quảng hàn tiên tử giống như không dính khói bụi trần gian, biểu hiện lạnh nhạt. Mọi người thở dài, nếu Vân Khả Nhi nhúng tay, bọn họ liền không có cơ hội tranh đoạt. Hết cách rồi, nhân ra là cường hảo. Vương Lãng biểu hiện so với trước đây càng thêm lạnh lùng, trong lúc phất tay, dĩ nhiên thật sự có vật tà một tia thần vận, tràn đầy sỉ nhục, chỉ có điều cùng hắn từng đã là hung hăng không giống, hắn hôm nay nhiều hơn một tia thận trọng cùng nội liễm. Hay là tại lần trước ba phái thi đấu trong, hắn biết được tự tin không phải một mực hung hăng, mà là núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không đổi sắc hờ hững, phần này chuyển biến để vật tà hai mắt sáng ngời, âm thầm than thở người này tâm tính sự cường hãn. Vương Lãng nhàn nhạt liếc mắt nhìn Vân Khả Nhi, mặt không thay đổi nhẹ giọng nói, 40.000 ba. Vân Khả Nhi hơi nhướng mày, đối với Vương Lãng loại kia bình tĩnh ánh mắt cực kỳ không thích ứng, nàng một đời thiền chi tiểu nữ, bất kể đi đến nơi nào đều là mọi người chú mục chính là tiêu điểm, ánh mắt của mọi người bên trong hoặc là lóe kinh diễm, hoặc là lóe ái mộ. Coi như là lóe làm cho nàng phản cảm vẻ dâm tà, cũng bị nàng bao dung. Nhưng thứ ánh mắt này, đem nàng xem thành một bộ hồng phấn khô lâu ánh mắt, lại làm cho nàng buồn nôn nhất. Nếu là bình thường, nàng tuyệt đối không đi lại đi báo giá, nhưng bây giờ nàng luôn cảm thấy trong lòng tức giận, chính là muốn áp xuống một chút Vương Lãng danh tiếng. Nàng có chút không vui cau mày nói, 40.600, 40.800. Như cũng là mặt không hề cảm xúc, hờ hững hay theo ý ngữ khí, Vương Lãng thản nhiên nói. Vân Khả Nhi cắn răng, không vui ngữ khí tăng thêm chút. 50.000. Một tiếng này xuống, mọi người chà chà chép chép miệng, đây chính là cường hào a, chỉ cần là vật mình muốn, dù cho tiêu mất linh thạch thật nhiều lại đáng là gì. Tất cả mọi người là những người này tinh, tự nhiên nhìn ra Vân Khả Nhi là cố ý mà làm, bất quá đây căn bản không liên quan, ai kêu nhân gia có bối cảnh đây. Lúc nào có thể ra tán tu ép nàng một đầu a, thật đáng buồn. Vương Lãng không có tranh cãi nữa, liền một tia không vui tâm tình đều không có, phản phất hắn căn bản không lưu ý Vân Khả Nhi đối chọi gay gắt, bình tĩnh ngồi trên ghế dựa, nhặt như thu phong. Vân Khả Nhi hơi ngước đầu lên sọ, nhìn Vương Lãng một chút, trong mắt lóe lên đắc ý, nàng nếu kêu giá, sẽ không có thua đạo lý. Chư đầu tam đầy mặt sắc mặt vui mừng, hắn là tối cam tâm tình nguyện nhìn thấy các thiên tài đấu khí, cất cao giọng nói, còn có vị đạo hữu kia mớn. 50.000 năm. Chư đầu tam lời còn chưa dứt, một cái thanh âm trầm ổn từ đó hàng trước truyền đến, hắn sững sờ một chút, tìm âm thanh nhìn thấy cái kia cái hắc y nhân, chính là thứ 600 số đạo hữu. Mọi người cũng cùng là sững sờ, nhìn hướng bất tà. Đây là muốn náo cái nào giống như ạ? Người này đã chứng minh quá mình là một cường hào, bây giờ còn dự định tiến một bước củng cố của mình cường hào hình tượng sao? Ta đại tán tu trong đội ngũ thậm chí có nhân vật bậc này, dám cùng Vân Khả Nhi hò hét. Cường hào? Lại thấy cường hào. Tâm tình mọi người khoái động không ngớt, mang theo ngoạn vị vẻ mặt nhìn về phía Vân Khả Nhi. Vân Khả Nhi sắc mặt vẫn tính bình tĩnh, có thể tay nhỏ bé của nàng đã tại nhẹ nhàng run rẩy. Khó chịu chứ? Bị đắc chứ? Theo ta đại tán tu cường hào so với, ngươi chính là cái mảnh vụn gốc. Mọi người không khỏi khoái ý thầm nghĩ. Vân Khả Nhi bên cạnh Vương Danh sắc mặt âm trầm, không vui biểu hiện biểu lộ ở bên ngoài. Nô Thành đúng là thần tình lạnh nhạt, phản phất bị dẫm không phải người trong lòng của hắn, nhàn nhạt nhìn vào ta. Vân đạo hữu còn muốn tăng giá sao? Chư đầu tam cố ý khiêu khích Vân Khả Nhi bất mãn, rất muốn nhìn đến hai đại cường hào lần thứ hai đem giá cả báo tố cao. Đương nhiên muốn. Vân Khả Nhi tận lực duy trì bình tĩnh, nhàn nhạt nói, 50.000, 60.000. Vật ta mềm nhẹ nhưng cũng mạnh mẽ đã cắt đứt Vân Khả Nhi báo giá. Lần này, Vân Khả Nhi khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh, mãnh liệt đứng lên, sắc mặt âm trầm như nước, nhìn chòng chọc vào vật ta. Nàng khó chịu, mọi người vui vẻ, trên mặt vẻ mặt cực kỳ đặc sắc. Khả Nhi, đừng cãi cọ, khối này cảm ngộ thạch không đáng đồng tiền, hơn nữa chỉ là một khối, mua được cũng vô dụng, để vị kia đạo hữu khi này cái oan đại đầu đi. Vương Danh muốn cho Vân Khả Nhi tìm cớ xuống đài, chỉ tiếc dù là ai nghe qua đều cảm thấy là một bộ ăn không được cây nho nói nho chua đấu kỵ. Vân Khả Nhi nghe xong lời này càng khó xuống đài, đang muốn giận dỗi lần thứ hai báo giá, một bên Ngô Thành nhưng trước tiên mỉm cười nhẹ giọng nói, Khả Nhi, ta xem ngưng thần thuật đối với vị kia đạo hữu rất trọng yếu, không bằng làm cái thuận nước dòng thuyền, tặng cho vị kia đạo hữu đi. Lời nói này tao nhã khéo léo, khiến người ta nghe qua hết sức thoải mái. Vân Khả Nhi sắc mặt lúc này mới dễ nhìn rất nhiều, nhẹ giọng nói, nếu các hạ yêu thích, ta liền tặng cho các hạ rồi. Dứt lời ngồi về chỗ ngồi. Được, nếu không người lại báo giá, cái này khối cảm nộ thạch do thứ 600 số đạo hữu đập xuống. Chương 113, thứ 600 số đạo hữu. Chư đầu tam lần thứ hai trầm đồng du dương giới thiệu một cái lại một món pháp bảo, trung gian thỉnh thoảng mang theo vô ly đầu hài hước, chọc cho mọi người cười ha ha, bầu không khí phi thường sinh động vui vẻ. Thời gian lưu chuyển, vật tà ngồi xuống chính là 2 canh giờ. Từng kiện rực rỡ muôn màu bảo vật tẩu mã đang hoa y hệt tránh qua, không có một cái để hắn cảm thấy hứng thú, không có lần thứ hai từng ra tay. Những thiên tài kia cũng không từng ra tay, một mực đều đang đợi cuối cùng 10 cái bảo vật ra trận. Đi ngang qua sóng sau cao hơn sóng trước tăng giá âm thanh sau, thiên hô vạn hoán lần thứ nhất tỷ thí rốt cục bắt đầu rồi. Tin tưởng các vị cũng đã mua được chính mình cần bảo vật, hiện tại không nếu như để cho chúng ta buông lỏng một chút, xem Vương gia Vương danh công tử cùng Ngô gia Ngô thành công tử đánh cờ. Thứ 91 kiện bảo vật, đốn ngộ thảo. Mọi người rất có ngoạn vị nhìn về phía Vương danh cùng Ngô thành, hai người vẻ mặt đều rất thả lỏng, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được Vương danh còn có chút thấp hỏng, phải biết hắn đối mặt nhưng là từ nhỏ tiếp xúc gia tộc buôn bán Ngô thành, nói không sốt sáng đó là giả dối. Mà Vân Khả Nhi đầu lâu hơi ngẩng lên, hiển nhiên rất đắc ý hai đại tuấn kiệt muốn bởi vì nàng mà tỷ thí. Đốn ngộ thảo bị cầm tới, chư đầu tam cũng lười làm gì nữa giới thiệu, trực tiếp nói, đốn ngộ thảo giá quy định 20.000, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 2.000. Hắn mới vừa nói xong, Vương danh liền không kịp chờ đợi giành trước kêu lên, 74.000 linh thạch. Được, Vương công tử ra 74.000 linh thạch, Nô công tử ngươi thì sao? Nô thành nhàn nhạt nhìn Vương danh một chút, nhìn thấy trong mắt hắn đắc ý, trong lòng không khỏi cười thầm, khẽ lắc đầu. Vương danh chiêu này quả thật không tệ, 74.000 là 15 vạn một nửa còn thiếu 1.000, nếu như mình muốn mua đốn ngộ thảo, liền muốn hoa 76.000 linh thạch, như vậy chính mình liền còn sót lại 74.000. Như vậy ở sau đó hai cục trong, đối phương liền có thể đem 15 vạn chia làm 2 lần, mỗi lần lấy 75.000 linh thạch giá cả đấu giá, mà hắn chỉ còn giữ lại 74.000 linh thạch, cũng không còn cách nào thắng được bất kỳ một ván. Như vậy tại dù sao cũng hơn phần, đối phương mua được 2 cái, chính mình chỉ có 1 kiện, chẳng khác gì là thua lần này tỷ thí. Có thể mình coi như không mua cũng không được, đối phương mua đốn ngộ thảo còn lại 76.000. Cái tiếp theo vật phẩm bán đấu giá thời gian, hắn sẽ ra 76.000, đến lúc đó, chính mình nhất định phải mua về đến, liền muốn hoa 78.000 linh thạch. Như thế thứ nhất, kiện món đồ thứ 3 lúc đi ra, đối phương vẫn là còn lại 76.000, mà chính mình chỉ có 72.000, vẫn thua. Vì lẽ đó hắn ngón này rất độc, đương nhiên, chính hắn là không nghĩ ra được, vừa nhìn cũng biết là thế lực sau lưng hắn tại bảy mưu tinh kế. Nhưng là trước mắt này tiến thối lưỡng nan cục diện liền phá không rồi chứ. Mọi người đang lúc này cũng theo bắt đầu tính toán. Phát hiện Ngô Thành cục diện rất bị động, mua lại là đạo, không mua cũng là đạo, vậy rốt cuộc mua vẫn là không mua. Vân Khả Nhi đầy hứng thú nhìn Ngô Thành, rất chờ mong cái này tại về buôn bán cũng là thiên tài Ngô Thành như thế nào phá, ván, cục. Vật ta đúng là một điểm hứng thú đều không có, nếu là hắn đến ứng phó cục diện này, muốn thắng là không thể nào, đây là tử cục, thế nhưng đánh hòa nhau thật cũng không khó. Chỉ là hắn biết rõ à, bọn họ như thế nào đi nữa tranh giành đều là phí công, đốn ngộ thảo là vật trong túi của họ, tất cả âm mưu quỷ kế đứng trước sức mạnh tuyệt đối đều không đỡ nổi một đòn. Hắn bây giờ có được của cải chính là sức mạnh tuyệt đối. Đối mặt ánh mắt của mọi người, đặc biệt là đối mặt người yêu ánh mắt mong chờ, Nô Thành khẽ mỉm cười, không chút nào căng thẳng, hắn cũng nhìn ra đây là thử cục, không có cơ hội thắng, nhưng lại có thể đánh hòa nhau. 76.000 linh thạch. Nô Thành thản nhiên nói. Được, Nô công tử ra 76.000 linh thạch, Vương công tử hay không còn phải thêm giá? Không cần. Vương danh mỉm cười xua tay, khí định thần nhàn đối với Ngô Thành gật đầu ra hiệu. Đã như vậy, vậy thì 80.000 linh thạch. Lại là như vậy đột ngột đánh gãy. Lại là như vậy bạo lực báo giá. Đám tán tu choáng váng, Vân Khả Nhi choáng váng, Chư Đầu Tam choáng váng, Vương danh Ngô Thành cũng choáng váng. Bọn họ thập phần không nói gì mà lại khiếp sợ quay đầu nhìn về phía thứ 600 số đạo hữu, tất cả đều choáng váng. Đây là làm gì? Nghịch thiên a. Cường hào quả thực cường đại như tư. Ta đại tán tu bên trong đỉnh cao nhất nhân vật a. Chúng tán tu kích động, tất cả đều bị vật tà hôm nay biểu hiện khiếp sợ rối tinh rối mù, đây là muốn sao không ra tay hủ chết người a. Xem ra hắn đối với chính mình hai lần trước cường hào hình tượng không hài lòng lắm. Muốn quay rồi Vân Khả Nhi, ván, cục à. Xin hỏi các hạ là ý gì? Vương danh ngồi không yên, hắn mở ra một cái tốt đầu, không nghĩ tới lại có thể có người làm dối. Sở dĩ xưng là làm dối, là vì đốn ngộ thảo giá trị cũng không tính cao, 50.000 là giá thị trường, 60.000 trên căn bản là giá đấu giá, hắn tự tin cho dù có người không sợ đắc tội hắn ba nhà, cũng sẽ không làm này đoan đại đầu mua đốn ngộ thảo. Có thể người này một mực muốn mua rồi, lấy hắn trước đó biểu lộ ra tài lực sự hùng hậu, coi như là hắn cái này tụ tập ngàn vạn sủng ái tại một thân thiên tài cũng không thể không thẹn thùng. Hơn nữa người này trực tiếp gọi vào 80.000 linh thạch, đây không phải làm dối là cái gì? Quá khốn kiếp, quá khốn kiếp. Mọi người cũng nhìn hướng Vật Tà, rất muốn biết hắn đây là muốn làm gì. Vật Tà trả lời rất trực tiếp, rất bạo lực, ta nghi mua, vì lẽ đó mua. Đám tán tu xôi trào, kha kha nhìn về phía Vương Danh, thế nào, ta có chính là linh thạch, lao tử muốn mua liền mua, người nghĩ sao thế? Vương Danh bị uống một câu, sắc mặt khó coi hừ một tiếng, dĩ nhiên là nói không ra lời. Nô Thành chỉ là trong nháy mắt kinh ngạc, rất nhanh phản ứng lại, đứng lên đối với Vật Tà hơi mỉm cười nói: Các hạ có chỗ không biết, đây là ta hai người tỷ thí, hy vọng các hạ có thể xem ở tại hạ trên mặt mũi, thu hồi báo giá. Vật ta nhàn nhạt nói, thật không tiện, ta không quen biết ngươi. Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi chấn động, không nhịn được âm thầm nắm chặt quyền, quá ưu, quá thô bạo rồi. Chúng tâm tình của người ta như xem cuộc vui lúc nhìn thấy đặc sắc thời gian, rất là kích động, chính là không biết người này đến cùng lai lịch ra sao, mạnh mẽ như vậy, công nhiên cùng ba nhà thế lực hò hét, hơn nữa nhìn hắn báo giá lúc hờ hững cùng tùy ý, tựa hồ linh thạch đối với hắn mà nói chỉ là một cái con số, hoàn toàn có ác chiến hai đại thiên tài dấu hiệu. Nay một làm dối, thực tại để trận này đấu trí trò hay phân khích trình độ đề cao mấy cái đẳng cấp, không biết hai cái thiên tài nên làm gì giáng trả. Nô Thành đối với vật tà trả lời hơi kinh ngạc, nhưng hắn cũng không nổi giận cũng không biểu thị bất mãn, rất là lễ phép trả cái lễ, ngồi xuống. Nhiều năm cùng người giao thiệp với kinh nghiệm nói cho hắn, đối phương không phải một nhân vật đơn giản, đã có can đảm này không sợ đắc tội ba nhà thế lực, tự nhiên có chỗ dựa vào. Lúc này, muốn nói sắc mặt không tốt nhất nhìn, chính là Vân Khả Nhi rồi, vốn là ngưng thần thuật tranh cướp trên đã bị vật tà mạnh mẽ quấy rầy, bây giờ người này lại tới quấy nàng, ván, cục, quả thực chính là cố ý cùng nàng đối nghịch, nàng thật không biết mình đắc tội quá như thế một cái có vẻ như rất có thực lực một người. Chư đầu tam rất là lung túng, hắn không ngờ tới có người dám to gan chặn ngang một tay, không biết nên không nên kế tục đi xuống bán đấu giá, ho khan hai tiếng nói, thứ 600 số đạo hữu ra 80.000 linh thạch, các vị mời tỉ mỉ cân nhắc một chút ra quyết định sau, ta bực hẹ, đi trước giải quyết một cái. Nói xong, hoảng hốt chạy bừa sau này đài chạy đi. Trong lòng hắn thập phần phát khổ, này thứ 600 số đạo hữu cũng không biết là cái nào tôn đại thần, không thể dễ dàng đắc tội à, nhanh đi xin chỉ thị dưới lãnh đạo, xem hắn nói như thế nào. Chương 114, như thế nào hùng hổ. Chư đầu tam đi vào hậu trường, tiến vào một gian căn phòng nhỏ, bên trong ngồi một ông lão. Chu công, việc lớn không tốt á. Lão giả lườm hắn một cái, hừ lạnh nói, đại sự gì? Nhất kinh nhất xả muốn hủ chết lão phu a. Bị dây một tiếng, chư đầu tam rất là hoan ức, lo lắng nói rằng, Vương Danh cùng Ngô Thành tỷ thí có người chặn ngang một tay a. Ồ, có chuyện như thế. Lão giả ưu ám con mắt quay tít một vòng, sờ sờ trên môi tiểu hổ tử, nghi ngờ nói, là ai? Chư đầu tam sửng sốt một chút, nói, ta cũng không biết là ai, người kia là thứ 600 số đạo hữu, ngồi ở tán tu trung gian, không biết hắn trưởng ra sao, không biết thân phận. Lão giả nhắm mắt lại suy tư một lúc, sau đó mở mắt ra, nhíu mày nói, người này trước đó có biểu hiện gì? Chư đầu tam nói, cường hào. Mười phân cường hào. Thì ra là như vậy, ha ha. Lão giả nghe đến đó nở nụ cười. Chư đầu tam không hiểu ra sao, lo lắng nói, vậy ngài nói, này đốn ngộ thảo có nên hay không bán? Bán. Vì sao không bán? Lão giả cười nói, nhưng là, nếu như chúng ta bán cho thứ 600 số đạo hữu, chẳng phải là bởi vậy đắc tội rồi ba thế lực lớn. Chư đầu tam vẻ mặt đau khổ nói, ngươi làm sao đần như vậy a? Cái kia thứ 600 số đạo hữu nếu không có sợ hãi, nói rõ bối cảnh của hắn thực lực cũng rất lớn, ta buổi đầu dàn nếu như sẽ không bán hắn, chẳng phải là rõ ràng cùng người đối nghịch. Này mới là thật đắc tội. Ba nhà thế lực sẽ không trách tại trên đầu chúng ta. Huống hồ ta buổi đấu giá chưa từng có không cho ai đấu giá đạo lý, người trả giá cao được. Tại chư đầu tam đi mời bảy ra lãnh đạo thời gian, mọi người cũng đều đang suy đoán vật tà thân phận, hắn bây giờ tác phong đã rõ ràng kêu gào ba nhà, nói rõ hắn căn bản cũng không phải là tán tu, thế lực sau lưng cực kỳ mạnh mẽ. Dù sao một cái tán tu muốn có nhiều linh thạch như vậy cơ hồ không khả năng. Chỉ là hắn rốt cuộc là thế lực kia người. Chẳng lẽ là đỉnh cấp môn phái Nam Thiên môn người? Không sai, phải là. Mọi người rất nhanh liền làm ra tương ứng phán đoán. Cảm thấy vật tà chính là Nam Thiên môn người, bất quá hẳn không phải là đứng đầu nhất thiên tài, mà là ở bên trong môn phái có một chỗ nhỏ nhoi trọng yếu đệ tử. Cứ như vậy, cũng là phù hợp hắn tại sao không dám lộ ra bộ mặt thật nguyên nhân. Như hắn thực sự là đứng đầu nhất thiên tài, căn bản không cần che che giấu giấu, lớn mật lộ ra bộ mặt thật hù chết Vương Danh đám người là được. Không phải đứng đầu nhất thiên tài cũng không quan hệ, ít nhất có cùng những thiên tài này hò hét thực lực cùng tài lực, ba thế lực lớn tuyệt đối sẽ không vì vậy tìm hắn để gây sự. Cái này suy đoán rất nhanh sẽ bị thuận tiện trở về chư đầu tam chứng thực, chỉ thấy hắn vẻ mặt tươi cười kêu lên, thứ 600 số đạo hữu ra 80.000 linh thạch, các vị nhưng còn có người kế tục báo giá. Chư đầu tam chẳng khác gì là ngầm cho phép vật tà cạnh tranh, xem ra buổi đấu giá cũng rất là kiêng kỵ vật tà a. Nô Thành bình tĩnh ngồi tại trên chỗ ngồi, không nói gì. Hắn không thể kế tục báo giá, lại báo giá xuống, khẳng định để Vương Danh thu rồi ngư ông thủ lợi. Ngược lại lần này tỉ thí kế hoạch của hắn đó là thế hòa, để vật tà mua lại đốn ngộ thảo sau, chỉ còn dư lại hai kiện pháp bảo, cũng chỉ có thể là thế hòa, đối với hắn mà nói không có khác biệt lớn, còn có thể tỉnh một món linh thạch. Vương Danh cũng không nói chuyện, sắc mặt có chút khó coi ngồi trên ghế dựa. Vân Khả Nhi quay về vật tà hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Thấy giữa trường không có một tia âm thanh, chư đầu tam cười ha ha, lần này đốn ngộ thảo thuộc về thứ 600 số đạo hữu. Không có kinh ngạc tốt lên, phản phất là thuận lý thành trương giống như, vật tà siêu cấp cường hào hình tượng đã thâm nhập lòng người. Chúc mừng a. Ngồi ở vật tà bên cạnh hai tên tán tu nhân cơ hội muốn lấy lòng, kết quả bị hắn không nhìn thẳng, lúng túng ho khan hai tiếng, quay đầu nhìn về phía giữa trường. Hiện tại bán đấu giá thứ 91 kiện bảo vật. Hiện tại bán đấu giá thứ 92 kiện bảo vật. Hiện tại bán đấu giá thứ 93 kiện bảo vật. Trung phẩm phòng ngự pháp bảo, kim tỏa giáp. Một cái màu vàng trầm trọng khôi giáp bị cầm tới, vàng chói lọi, tựa như là tinh khiết hoàng kim chế tạo thành, cổ điện bên trong lộ ra một luồng tang thương cùng đại khí, phảng phất trải qua vô số lần chinh chiến, trầm mặc mà cô đọng, rắn chắc mà bất hủ. Chư đầu tam hướng mọi người nói, cái này kim tỏa giáp, đó là do trời mới luyện khí sư Tuy Trần Tử chế tạo, sức phòng ngự cực kỳ kinh người, ở chính giữa phẩm phòng ngự pháp bảo bên trong có thể nói thượng lưu, rất là rắn chắc. Đương nhiên, như chỉ là đơn giản như vậy, cũng không xứng sắp xếp đến như thế mặt sau, nó trọng yếu nhất chỗ đặc thù, đó là thôi thúc pháp bảo này chỉ cần tiêu hao pháp bảo hạ phẩm linh lực, đối với đạo nhị cảnh giới các vị mà nói, đây cũng là nghịch thiên thần khí. Mọi người đã sớm đối với cái này có chỗ nghe thấy, âm thầm chép chép miệng, có chút tức ao, có chút bất đắc dĩ. Đạo nhị cảnh giới tu sĩ thôi thúc pháp bảo hạ phẩm thích hợp nhất, nếu là sử dụng trung phẩm pháp bảo, chẳng mấy chốc sẽ đem linh lực tiêu hao sạch sẽ, mà này kim tỏa giáp đặc điểm liền có vẻ cực kỳ nghịch thiên rồi, cũng chỉ có Tuy Trần Tử loại thiên tài này mới có thể luyện chế. Chỉ tiếc, này giáp giá trị ít nhất tại 40.000 khoảng chừng, trái phải, bọn họ những tán tu này căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Hơn nữa cái này cũng là Vương Danh cùng Nô Thành lần thứ 2 tỷ thí, tuy rằng bọn họ như thế nào đi nữa so với ý nghĩa cũng không lớn, nhưng cũng không thể cố ý đi báo giá đi. Vật Tà nheo mắt lại tinh tế đánh giá kim tỏa giáp, trong bóng tối từ lâu lập kế hoạch, hắn hiện tại không thiếu pháp thuật, chỉ thiếu pháp bảo, bây giờ có tài nguyên, liền muốn tăng cường thực lực. Hơn nữa pháp bảo này áp dụng kỳ rất dài, cho dù đột phá đến đạo tam cảnh giới vẫn là có rất lớn tác dụng. Bảo vật này giá quy định 15.000, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 3.000. 50.000 linh thạch. Vật Tà thanh âm trầm ổn nhẹ nhàng vang vọng tại mọi người bên tai, hắn thứ nhất là đem giá cả trực tiếp kéo đến vượt qua pháp bảo giá trị độ cao. Mọi người rất tự nhiên gật gật đầu, cái giá này rất phù hợp thứ 600 số đạo hữu tác phong, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Vương Danh sắc mặt càng âm trầm một phần, cái này thứ 600 số đạo hữu đã quấy rối một ván, tỷ thí lần này đã hết hiệu lực, bây giờ còn cố ý báo giá, quả thực chính là giỡn mặt. Ngô Thành sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, căn bản không mở miệng, pháp bảo như vậy hắn đã co vài món, không cần thiết không tiếp tục gọi là bởi vì mặt mũi xung đầu to. Vân Khả Nhi vốn nên là cao hứng mới đúng, nhưng nàng làm thế nào cũng không cao hứng nổi, giận dữ ngồi trên ghế dựa, buồn bực không thôi. 55.000 linh thạch. Vương Danh nổi giận, Vật Tà hành vi dưới cái nhìn của hắn là cố ý khiêu khích, hắn tốt xấu là cái danh mãn thiên hạ thiên tài, cứ như vậy ngoan ngoãn nhận thức kinh sợ chẳng phải là thật mất mặt. Vương công tử ra 5.7 vạn. Ngắn gọn mà trực tiếp, mềm nhẹ mà bạo lực, chư đầu tam lúng túng ho khan hai tiếng, cực kỳ bất đắc dĩ, thứ 600 số đạo hưu thật sự là hùng hổ đến rối tinh rối mù. Vật Tà quay đầu nhìn về phía tức đến nổ phổi Vương Danh, nhàn nhạt nói, cuộc tỷ thí của các ngươi đã không còn ý nghĩa, hà tất sẽ cùng ta tranh chấp, tự rước lấy nhục đây. Một câu nói này trực tiếp đem bình tĩnh rất lâu đám người lần thứ hai làm nổ, mọi người khiếp sợ im lặng nhìn Vật Tà, trong lòng âm thầm than thở, hùng hổ, quá khỏe khoắn rồi. Chân chùi xỉ nhục a. Sau đó vừa nhìn về phía Vương Danh, hết sức tò mò hắn tiếp đó sẽ làm ra thế nào phản kích. Vương Danh thấy mọi người đều tại nhìn mình chằm chằm, sắc mặt nhất thời trở nên lại thanh vừa đỏ, liền muốn liều lĩnh liều chết Vật Tà. Vương huynh, cân nhắc a. Nô Thành âm thanh nhẹ bỗng truyền đến, Vương Danh quay đầu nhìn về phía hắn, nhìn thấy trong mắt hắn khuyên ý rất là rõ ràng. Vương Danh xem hiểu rồi, Nô Thành là nói thứ 600 số đạo hữu là cố ý đến đập phá quán, lấy kỳ xuất tay sự xa hoa đến xem, nhất định đến có chuẩn bị, đồng thời hắn có như thế nhiều linh thạch, nói rõ hắn thế lực sau lưng thật sự rất lớn, tiếp tục đấu nữa, liền đúng là tự rước lấy đủ. Vương Danh sắc mặt tái xanh ngồi trở lại trên ghế, không lại báo giá. Chương 115, kết giao bằng hữu. Vương Lãng nhàn nhạt quay đầu, nhìn Vật Tà một chút, lại quay đầu đi. Tại vừa nãy một khắc đó, hắn cảm thấy người kia và chính mình khí chất rất giống, hoặc là nói, người kia và hắn rất giống, cùng cái kia hắn phi thường muốn chiến thắng người kia rất giống. Phía dưới để cho chúng ta tới xem một chút thứ 94 món pháp bảo. Sau đó hai kiện pháp bảo đều là cực tốt bảo vật, Vũ Tiểu Thanh cùng Vương Lãng chính là vì những ngày mà đến, mà hai vòng này tối khiến người ta cảm thấy bạo phát hộ, đó là Vương Lãng. Bởi vì hắn cũng vô cùng cường hào, mở ra ngậm miệng chính là giá cao nhất, cực kỳ bá đạo. Mà tới được thứ 96 món pháp bảo lúc, đệ tam kiện tỷ thí trung phẩm công kích pháp bảo lại xuất hiện, đây là một cây cung, 10 thanh tiễn, được gọi là xạ điêu cung. Đồng dạng là Tùy Trần Tử năm đó sử dụng đồ vật, nắm giữ trung phẩm pháp bảo uy năng, lại chỉ cần tiêu hao pháp bảo hạ phẩm linh lực. Không nghi ngờ chút nào, Vật Tà lần thứ hai thể hiện rồi cường hào phong thái, hắn chỉ mềm nhẹ nói ra một câu liền để toàn trường không hề có một tiếng động. Cái nào đến làm đá cây chân? Rất đơn giản thô bạo. Thế là hắn không có chút hồi hộp nào bắt lại xạ điêu cung, dĩ nhiên chỉ tốn 40.000 linh thạch, bởi vì không ai đồng ý cùng hắn tranh chấp. Tại đây sau vài món pháp bảo trong, chúng thiên tài bắt đầu rồi tranh đoạt kịch liệt, Vương Danh cùng Ngô Thành cũng lợi dụng này 15 vạn linh thạch mua lại chính mình cần thiết. Vật Tà không có gặp lại động tâm đồ vật, có vẻ hơi trầm mặc, điều này làm cho mọi người cảm thấy có chút tiếc hận, bọn họ rất muốn nhìn đến Vật Tà một đường thuấn sát xuống. Các vị, hôm nay buổi đấu giá rất là viên mãn vui vẻ, đến đây là kết thúc, hiện tại mời vô tới bảo vật đạo hữu rời bước hậu trường, hoàn thành giao dịch bộ phận. Chư đầu tam đối với mọi người bái một cái, đi xuống hậu trường, lĩnh hắn thủ lao của mình đi tới. Đã xong, ta đều không vỗ tới một món đồ. Ngươi có thể mua đồ vật gì? Nhân gia siêu cấp cường hào một người liền mua 5 cái, hơn nữa nhìn hắn còn không phải đặc biệt mong muốn, chỉ vì giẫm người mà mua, 5 cái gộp lại tổng cộng 27 vạn, có bản lĩnh ngươi thử xem. Bảo vật 100 kiện, nhân số có 5.000, mua được bảo vật người không tới 1/50, mà Vật Tà nhưng là ngồi xuống độc tài 5 cái, trêu đến một trận nước ao. Đi rồi, đi chỗ khác thử vận may. Mọi người đang muốn chuẩn bị rời khỏi sàn diễn, Vật Tà bỗng nhiên đứng lên, nhìn chung quanh một vòng, cất cao giọng nói, các vị đạo hữu như trên người mang theo đốn ngộ thảo, có thể bán cùng ta ta lấy 80.000 linh thạch thu mua, như các vị cảm thấy khó mà dứt bỏ, ta có thể trả giá 10 vạn linh thạch thu mua một cây. Câu nói này vừa ra, mọi người dồn dập nhìn về phía Vật Tà, liền ngay cả những thiên tài đó cũng không nhịn được kinh ngạc nhìn hắn. 10 vạn linh thạch thu mua một cây đốn ngộ thảo. Này này, người này đến cùng có bao nhiêu tài sản? Thật không ngờ tiêu xài. Mọi người theo bản năng kiểm tra túi trữ vật, hận không thể vào lúc này biến ra vài cây đốn ngộ thảo đi ra. Vật Tà nhìn bốn phía một vòng, thấy mọi người buồn bực im lặng không lên tiếng, thầm than một tiếng, quả nhiên đốn ngộ thảo khó tìm a. Không biết thứ 600 số đạo hữu chơi được tại hạ người bạn này, trong nhà vừa vặn có một cây bỏ không đốn ngộ thảo, nếu là đạo hữu cần, ta có thể giá rẻ bán ra. Vật Tà tìm âm thanh nhìn lại, chỉ thấy Ngô Thành cung kính hữu lễ đối với hắn khẽ mỉm cười. Cớ sao mà không làm? Vật Tà tâm cơ hơi động, mặc kệ người này tiếp cận hắn có mục đích gì, cứ việc lớn mật đáp lại. Hừ. Vân Khả Nhi có chút bất mãn Ngô Thành cử động, nhưng nàng cũng không cách nào phát biểu bất kỳ ý kiến gì, dù sao đây là người khác tự do. Vật Tà đi tới trước sân khấu, cùng Ngô Thành lẫn nhau làm một tập, sau này lên trên bục đi. Xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Tại đi sau đài trên đường, Ngô Thành muốn từ Vật Tà trong miệng dụ ra chút có thể phân biệt kỳ thân phận tin tức. Gọi ta vị đạo hữu liền có thể. Vật Tà nhàn nhạt nói. Ngô Thành suy tư một lát, không nhớ rõ tại Nam Thiên môn bên trong có ai họ vị, không khỏi có chút thất vọng, biết đối phương chỉ do tùy tiện nói một chút, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định. Có thể hay không mời các hạ đi tới Hàn Xá một lời? Rảnh rỗi nhất định đi tới. Vật Tà âm thầm đánh cái thái cực. Các hạ không cần phải lo lắng, chỉ có các hạ cùng tại hạ nói chuyện phiếm, không có những người khác tại. Ngô Thành mau mau bổ sung một câu, hắn cho rằng Vật Tà là lo lắng thân phận bại lộ việc. Ta thấy Ngô huynh thành ý mười phần, không bằng đến trưa nào đó Hàn Xá tâm sự. Vật Tà vẫn không có đáp ứng, hắn tự nhiên là sợ Ngô Thành ngang ngạnh. Ngô Thành sững sờ một chút, không nghĩ tới đối phương cẩn thận như vậy, không khỏi gật đầu tán thưởng, vị huynh sảng khoái, tại hạ tự nhiên đi tới, chính là chẳng biết lúc nào có thể tìm tới vị huynh. Vật Tà nói, Ngô huynh cầm đốn ngộ thảo, liền đến ngã tư đường chờ đợi, ta sẽ ở nơi đó cùng Ngô huynh chạm mặt. Như vậy rất tốt. Đã đến hậu trường, sớm có người tiếp đón, một người dẫn Vật Tà đi vào một cái đơn độc gian phòng nhỏ trong, trên bàn đó là đập xuống 5 cái bảo vật. Linh lực dây chuyền, ngưng thần thuật cảm ngộ thạch, đốn ngộ thảo, kim tỏa giáp, xá yêu cung, 5 cái bảo vật đều tại đây, mời các hạ xác định một lần, có hay không có sai. Tiếp dẫn thanh niên mỉm cười nói xong, đối với Vật Tà dùng tay làm dấu mời, đứng ở một bên. Vật Tà thần thức quét qua, liền phát hiện không có làm giả, lấy ra 27 vạn linh thạch ném cho thanh niên. Thanh niên lấy được linh thạch, nói rằng, các hạ có thể ở đây hảo hảo cảm thụ vài món pháp bảo, nơi này có trận pháp bảo vệ, những người khác thăm dò không đến đó nơi. Nói xong, lùi ra, đem gian phòng để lại cho Vật Tà một người. Người kia sau khi rời đi, Vật Tà đi tới bàn trước mặt, cầm lên dường như 49 viên trân châu bắt đầu xuyên linh lực dây chuyền, tinh tế cảm thụ trong đó linh lực nồng nặc. Thật lâu, mới cắn phá đầu ngón tay, nhỏ máu nhận chủ. Hắn đem dây chuyền đọng ở trên cổ, giấu ở trong quần áo. Sau đó hắn đem cảm ngộ thạch thu hồi, ở đây cảm ngộ hắn cũng không yên tâm. Cầm lên đốn ngộ thảo, Vật Tà khỏe miệng hơi vểnh lên, bộ cây này đốn ngộ thảo so với hắn có đốn ngộ thảo muốn lớn hơn một chút, như ăn vào, có thể tăng cường đốn ngộ 3 thành tỷ lệ, cùng một bụi khác đồng thời chính là 5/10 tỷ lệ, nhưng còn chưa đủ ổn thỏa, hắn cũng không tính hiện tại dùng, bị hắn trồng tiến vào vệ sinh xa bên trong. Sau đó, hắn đưa ánh mắt đã rơi vào kim tỏa giáp trên, cái này trung phẩm phòng ngự pháp bảo ưu thế hết sức rõ ràng, linh lực tiêu hao ít, sức phòng ngự kinh người, nhưng đến cùng có bao nhiêu kinh người Vật Tà không biết, vì lẽ đó hắn muốn thử một chút. Hắn lấy ra ngân châm cho tới nay là của hắn sát chiêu một trong, chủ yếu đặc điểm đó là tốc độ nhanh, lực xuyên thấu cực cường, bình thường hạ phẩm phòng ngự pháp thuật cũng không ngăn nổi nó, coi như là trung phẩm phòng ngự pháp thuật cũng có thể lay động một hai. Khuyết điểm cũng rất rõ ràng, sát thương phạm vi quá mức chỉ một, đối phó một cái kẻ địch đó là thần khí, đối phó một đống kẻ địch liền có vẻ đơn bạc. Bất quá Vật Tà xưa nay không nghĩ tới muốn đối phó một đống kẻ địch. Hắn cầm lấy ngân châm, hai mắt híp lại, linh lực điên cuồng thôi thúc, tràn vào ngân châm, bốc ra nhàn nhạt ánh xanh, đột nhiên vung một cái, ngân châm lập tức cao tốc xoay tròn, vẽ ra một cái khu vực chân không, chỉ là trong nháy mắt, liền đánh vào kim tỏa giáp trên. Keng. Một tiếng vang dọn, ngân châm nhanh chóng đàn hồi trở về, mà kim tỏa giáp không chỉ có lông tóc không tổn hại, liền ngay cả một chút xíu vết tích đều không lưu lại. Vật Tà thỏa mãn cười cười, quả nhiên sức phòng ngự kinh người, lấy này đến xem, sau đó lúc đối địch có thể không nhìn hạ phẩm pháp thuật hoặc là pháp bảo công kích. Vật Tà đối với kim tỏa giáp nhỏ máu nhận chủ, mặc vào người, ý nghĩ nhẹ nhàng hơi động, kim tỏa giáp chậm rãi làm nhạt, biến mất ở trên người, phảng phất cùng da rẻ hợp thành một thể. Về phần xạ yêu cung, Vật Tà không có cách nào kiểm tra, thích thú nhỏ máu nhận chủ sau, rời khỏi nơi này. Chương 116, ngưng thần. Vật Tà rất nhanh liền trở về khách sạn, cũng mặc kệ Ngô Thành đến không tới ngã tư đường, tự mình lấy ra ngưng thần thuật cảm ngộ thạch, nhẹ nhàng hô thở ra một hơi, đem thần thức chìm đắm đến cảm ngộ thạch bên trong. Cảm ngộ thạch truyền đến một trận quen thuộc hấp xạ, Vật Tà trước mắt càng ngày càng tối, cuối cùng lâm vào một mảnh hắc ám. Đó là vô cùng vô tận hắc, như vạn trượng thâm nguyên dưới đáy, không âm thanh âm, không ánh sáng rõ ràng, hoàn toàn tĩnh mịch. Đây là cái gì cảm ngộ? Khẽ nhíu chân mày, hơi nghi hoặc một chút. Một đời trước Vật Tà sử dụng tới tương tự cảm ngộ thạch, cũng không phải trải qua cảnh tượng như vậy, hiện tại cái này bốn phía hắc ám để hắn cảm giác thấy hơi quỷ dị. Xem ra chế tác khối này cảm ngộ thạch người, đốn ngộ ngưng thần thuật lúc, đó là trải qua bực này cảnh tượng đi. Vật Tà tự lẩm bẩm. Cảm ngộ lúc chế tác hoàn toàn là hái tự chế ăn ở ký ức, lúc trước hắn học được pháp thuật lúc cảnh tượng sẽ bị bảo lưu lại, lấy mạnh mẽ truyền vào phương pháp, làm cho sử dụng cảm ngộ thạch tu sĩ nhanh chóng đạt đến học được hiệu quả. Chỉ có điều rất nhiều tu sĩ học được pháp thuật dùng đều là cảm ngộ thạch, rất ít tự mình đốn ngộ, vì lẽ đó đông đảo cảm ngộ thạch cảnh tượng đều là nghìn bài một điệu, không có chỗ thần kỳ. Mà trước mắt hiển nhiên không phải như vậy, chế tác này cảm ngộ thạch tu sĩ là đốn ngộ học được pháp thuật, có thể nói gặp may đúng dịp sâu, tạo hóa dày. Chỉ tiếc cảnh tượng trước mắt căn bản là không có cách phán đoán ra là ở nơi nào, chí ít vật tà chưa từng thấy, đây không phải không thấy ánh mặt trời âm u đại lao, cũng không phải ô vân tế nhật đêm khuya hoang dã. Bởi vì, quá yên tĩnh rồi, yên tĩnh đến trình độ đáng sợ. Cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều không nghe được, hơn nữa vật tà bây giờ là cảm ngộ trạng thái, còn không nhúc nhích được, thần thức cũng không cách nào bên ngoài, giống như một cái xác chết di động, ngơ ngác đứng tại chỗ. Hắc ám cắn nuốt tất cả, phản phất là một cái hắc độc lớn, một khi tiến vào, liền cũng lại không ngày nổi danh, vĩnh cửu khốn tại trong bóng tối. Đang lúc này, một trận vô hình gió đánh vào vật tà trên người, có chút băng, có chút mát, cũng rất nhu hòa, khởi đầu vật tà không để ý lắm, nhưng sau đó hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại, phát hiện thân linh lực trong cơ thể hoàn toàn không có. Cứ như vậy bị gió thổi đi rồi. Đột nhiên phát sinh tình huống để vật tà có chút ngạc nhiên, hắn ngơ ngẩn như mày, có chút không rõ. Cảm ngộ cảnh tượng trong, tu sĩ có thể cảm nhận được tự thân linh lực, nhưng không thể điều động, bởi vì cảnh tượng trước mắt là một phần ký ức, hết thảy đều là đến từ người chế tác ngay lúc đó cảm thụ, bao quát linh lực biến mất, là cảm thụ của hắn. Đương nhiên vật tà chuyển động, hắn cảm giác cái này cụ thân thể khôi phục hành động, đương nhiên động không phải hắn, mà là người chế tác. Người chế tác hết sức tò mò mà lại kinh hoàng tại chính mình bốn phía đi rồi một vòng, trong bóng tối hắn không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì, không nghe được bất luận là đồ vật gì, thỉnh thoảng sẽ có lãnh phong đánh vào người, nhưng căn bản không nghe được phong thanh. Hắn không dám hướng phía trước nhiều đi, hắn không biết trong bóng tối có cái gì, thế là hắn khoanh chân ngồi trên mặt đất, muốn khôi phục chút linh lực. Kết quả hắn ngạc nhiên phát hiện, này bốn phía dĩ nhiên là không có một tia linh khí. Vào đúng lúc này, hắn sợ hãi. Không có linh khí, tu sĩ cùng phàm nhân đem không có không giống, không thể bay, không thể triển khai pháp thuật, không thể thôi thúc pháp bảo. Đương nhiên đáng sợ nhất là không có linh lực chống đỡ thân thể tiêu hao cần thiết, đều sẽ đói bụng, sẽ khát, sẽ mệt mỏi. Mà hết thể này đều biểu thị hắn sẽ chết. Không phải tuổi thọ hầu như không còn chết già, là chết đói, chết khát. Một cái tu sĩ lại chết đói chết khát, đây nên cỡ nào vất ức a? Hắn tự nhiên không phải cảm thấy vất ức, này bốn phía hắc ám để hắn sợ hãi. Hắn nhìn ngó trước mắt vô cùng vô tận hắc ám, muốn đi tìm kiếm thức ăn. Nhưng bởi vì không biết phía trước không biết có nguy hiểm gì, không dám động tác. Thế là hắn ngừng lại, khoanh chân trên mặt đất. Người này có thể là nghĩ chờ đợi hừng đông lại nói. Vật tà tại thầm nghĩ trong lòng. Thời gian lưu chuyển, cũng không biết đã qua bao nhiêu thời gian, hắn rốt cục không chờ được, hắn hiểu được, nơi này không có thái dương, vì lẽ đó không có hừng đông. Hắn bắt đầu hướng về xa xa tìm tòi mà đi, một bước ba dừng lại, cẩn thận mà cẩn thận. Cứ như vậy không biết đi bao lâu rồi, hắn cảm giác mình thập phần đói bụng, thập phần khát nước, hắn nhịn không được, nhanh chóng về phía trước chạy đi. Hắn chạy nha cũng không biết chạy bao xa, chạy bao lâu, dưới chân vùng đất này phảng phất là vô biên vô hạn, rốt cục không còn khí lực rồi, nằm trên đất, nhìn đầy mắt hắc ám, thập phần buồn ngủ cùng tuyệt vọng. Nếu như trên đất có cỏ loại này thực vật, hắn nhất định sẽ coi như mỹ vị đến ăn. Đáng tiếc vùng đất này quá mức cằn cỗi, không có thực vật, vào tay, bắt đầu nơi tất cả đều là cứng rắn nham thạch, tình cờ có thể tìm thấy chút hạt cát. Hắn tuyệt vọng, đột nhiên hắn khóc lên, khóc đến rất lớn tiếng, hắn đem khóc lên nước mắt thận trọng dùng ngón tay đỡ lấy, nhét vào khô cắn môi, dùng sức mút thỏa thích. Tựa hồ là cảm thấy như vậy còn không cách nào giải khác, hắn một cái cắn phá ngón tay, uống lên máu tươi của mình. Vật tà cao mày, người này làm sao còn không đốn ngộ ra ngưng thần thuật, tất cả đều là một ít đối với hắn trọng yếu, đối với vật tà nhưng là không quá quan trọng hồi ức. Vật tà có chút nôn nóng, hắn mặc dù là lấy thị giác của một người đứng xem, thế nhưng là cảm, giác, cùng thâm thụ, hắn cũng đói bụng đến phải khó mà chịu đựng, khát đến không nhịn được uống của mình huyết, hận không thể chảo một nắm cắt nhét vào trong miệng của mình. Hắn rất là bất đắc dĩ, chẳng lẽ người chế tác là muốn dạy hắn tuyệt sử phùng sanh, gặp được đường sống trong có chết, trước tiên khổ sau ngọt đạo lý. Hắn là sống 1000 năm lão quái, những đạo lý này làm sao không hiểu? Chỉ là hiện tại vật tà sát thực cảm giác mình đối với khổ lý giải phải sâu khắc lại một ít. Hắn xưa nay đều không đói bụng thành như vậy, khát thành như vậy, tuyệt vọng thành như vậy. Cứ như vậy, lại là mấy ngày. Người chế tác mệt mỏi nằm trên đất, cũng không còn cách nào nhúc đích, trên tay hắn vết thương bắt đầu thối giữa, đã cảm hóa hóa đậm đặc. Nước mắt cũng chảy khô, hắn cứ như vậy nhìn đen sì thiên không, không nói ra được cô độc bất lực. Đột nhiên hắn nở nụ cười, cười đến có chút thê lương, có chút sầu não, có chút hoài niệm, có chút hạnh phúc, có chút hổ thẹn. Vô số loại tâm tình chen lẫn cùng nhau cười, cho vật tà cảm giác nhưng chỉ có một loại, tuyệt vọng. Hắn nhìn thiên không, ngơ ngác nhìn, nhìn, đột nhiên đại địa rung động dữ dội lên, hắn không nhìn đại địa biến hóa, lặng lặng đắm chìm tại của mình trong hồi ức, chờ đợi tử vong. Đại địa chấn động càng ngày càng mãnh liệt, tựa hồ ngay cả trời cũng cảm thấy chiến túc, đang lúc này, một vệt ánh sao vào đúng lúc này thoảng qua, hắn sửng sốt, nháy mắt một cái, hoài nghi mình phải hay không nhìn lầm rồi. Nhưng hắn không nhìn lầm, trên bầu trời xuất hiện một điểm quang minh. Hắn nhìn cái kia bôi quang minh, tập trung toàn bộ sự chú ý nhìn, cái kia bôi quang, phản phất chính là một thế giới. Hắn chính mình cũng không biết, hắn tiến vào đốn ngộ trạng thái. Vật ta biết, bởi vì thần thức của hắn chính đang nhanh chóng ngưng tụ, điên cuồng áp xúc, tựa hồ bốn phương tám hướng có vô cùng áp lực, thần thức của hắn hóa thành một cái điểm, đột nhiên hướng ra phía ngoài đột phá mà đi. Dĩ nhiên đột phá nơi đây hạn chế, lần thứ nhất lao ra thân thể, nhằm phía trên bầu trời này điểm ánh sao. Hắn tới gần cái kia mảnh ánh sao, đột phá cái kia mảnh ánh sao, nhìn thấy một thế giới. Thế giới kia non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót, bên dưới ngọn núi là một cái thôn nhỏ, mấy chỗ ống khói chính bay lên nhàn nhạt khói xanh, vài tên phụ nhân chính xua đuổi ham chơi hải tử về nhà ăn cơm, một bên nghiêm nghị mắng, một bên vô vô hải đồng đầu. Hải đồng ngoan nước túi đầu, tựa hồ biết sai rồi, có nhỏ con mắt tràn đầy không để ý lắm. Hình ảnh vào đúng lúc này gãy vỡ. Câu phiếu đề cử a, nếu như đơn tiên phiếu đề cử đạt đến 300, ta sẽ thêm chương. Chương 117, quá non. Tại hình ảnh gãy vỡ thời khắc này, vật tà từ cảm ngộ thạch trạng thái trong lui đi ra. Trong tay cảm ngộ thạch đã mất đi ánh sáng lộng lẫy, triệt để đã biến thành một khối phổ thông thạch đầu. Vật tà trạng thái tinh thần còn có chút hoảng hốt, hắn đối với người kia ký ức hơi nghi hoặc một chút. Người kia vị trí hắc ám thế giới là nơi nào? Cảm giác như là cái cự đại hắc ám lao tù, có thể thuyết pháp này hoàn toàn không thành lập, không có cái gì lao tù sẽ có lớn như vậy, cho dù có, cũng không khả năng có yên tĩnh như vậy hoàn cảnh. Loại kia yên tĩnh đã không thể xưng là yên tĩnh, càng nghiêng về tĩnh mịch. Chỉ có bốn phía không có một cái sinh mệnh mới có thể duy trì như vậy bất động trạng thái. Nhất làm cho vật tà nghi ngờ là làm sao liền phong thanh đều không nghe được, chỉ có đánh vào người lúc mới có thể phát hiện. Loại kia gió tương tự với tuyệt linh đại trận, có thể xua tan linh lực, có thể lại không giống tuyệt linh đại trận, vừa tiến vào liền sản sinh hiệu quả. Còn có ở trong đó, thần thức cũng bị ngăn cách, căn bản không làm được bên ngoài. Vật ta đúng là gặp một ít vừa ngăn cách linh lực, lại đóng kín thần thức đại trận, nhưng này trận pháp không khỏi quá to lớn. Khẽ lắc đầu một cái, vật ta tự rêu cười cười, hay là trận này cũng không lớn, chỉ là trận này còn có mê hoặc hiệu quả, người này đi không ra, liền cảm thấy được vô biên vô hạn. Cái này suy đoán phù hợp nhất vật tà nhận thức, người này hẳn là bị vây ở tương tự với chén nhỏ pháp bảo như vậy bên trong. Mà cuối cùng hắn thần thức lao ra nhìn thấy ngoại giới cảnh tượng cũng nói điểm này. Nếu như không phải lời nói, cái kia vấn đề cũng quá nhiều. Nói thí dụ như chỗ đó là nơi nào? Ngoại giới làng lại là nơi nào? Người kia có hay không chạy đi? Chết hay chưa? Cảm ngộ thạch là hắn lúc nào chế ra? Như thế nào bị người phát hiện? Những thứ này là phi thường phức tạp hơn nữa đối với vật tà không có chút ý nghĩa nào sự tình, tối đa tăng trưởng kiến thức của hắn, đối với hiện nay chính hắn tới nói không hề có một chút trợ giúp, nên thử xem ngưng thần thuật hiệu quả. Vật ta biểu hiện nghiêm nghị, bắt đầu tập trung thần thức, hắn nhớ lại lúc đó thần thức bị chèn ép cảm thụ, bắt đầu bốn phương tám hướng cô động thần thức, cuối cùng hóa thành nắm tay lớn nhỏ hình dạng, từ trong thân thể xông ra ngoài. Thần thức lao ra khỏi khách sạn, lao ra khỏi thăng tiên thành tầng thứ 2, sau khi lao ra thăng tiên thành, đi tới ngoài thành, đi tới cây cao lâm sâu thành sơn bên trong. Vật ta phát hiện, hắn đem thần thức ngưng tụ thành một điểm sau, thần thức có thể phạm vi dò xét vượt qua bình thường phạm vi, chỉ tiếc, hắn hiện tại phạm vi dò xét nhỏ vô cùng, đã không cảm giác được khách sạn tình huống cụ thể rồi. Loại cảm giác này thật giống như ngồi ở đại giếng, có thể nhìn thấy chỗ cao nhất bạch vân, nhưng không nhìn thấy tỉnh quanh thân tình huống. Kỳ thực tình hình này không khó giải thích, nguyên bản hắn tản ra thần thức là vờn quanh tại từ thân bốn phương tám hướng, có thể phát hiện thế giới là một cái hình tròn. Mà bây giờ hắn đem thần thức ngưng tụ sau, không nhìn thấy tự thân chung quanh đồ vật, nhưng cũng có thể nhìn thấy xa xôi hơn đồ vật. Đó cũng không phải nói thần thức bởi vậy trở nên mạnh mẽ, diện tích là không đổi, chỉ có điều bởi vì không còn là hình tròn kiểm tra, mà đổi thành càng nhỏ bé hơn hình sợi dài. Vì lẽ đó nhìn càng thêm xa. Vật ta vẫn đúng là lần đầu tiên phát hiện thần thức công kích pháp thuật còn có thể như thế dùng, trước đây hắn có tu luyện qua loại này pháp thuật, nhưng câu nệ với hình thức, không nghĩ đến điểm này. Mà chế tác cảm ngộ thạch người cho hắn rất tốt dẫn dắt. Rốt cục, đang đến gần nguyên lai thần thức có khả năng tra xét đến phạm vi gấp 3 sau, thần thức đi đến điểm kết thúc. Vật ta đem thần thức thu lại rồi, nói thầm một tiếng này thuật không tệ, lấy ra thiên đăng, đốt lên bức đèn. Chỉ chốc lát sau, vô biên vô tận hắc ám lần thứ 2 tịch quyển vật ta. Nhưng thần thuật so với những pháp thuật khác mới khó. Vì lẽ đó vật tà tại liên tục sử dụng 5 lần thiên đăng sau, mới nắm giữ đến cảnh giới đỉnh cao. Nhưng rõ ràng, hiệu quả là cực tốt, hắn bây giờ có thể tra xét đến thần thức mình phạm vi 9 lần trở lên xa như vậy, luận độ dài, hoàn toàn có thể sánh ngang nhau đạo nhị 6 tầng tu sĩ. Về phần phạm vi, tự nhiên là cực nhỏ, bất quá vật tà cũng sẽ không cảm thấy tiếc hận, thế gian này tuyệt không có thập toàn thập mỹ sự tình, mọi việc có lợi thì có hại. Huống hồ chính là cái này một điểm, cũng đã diệu dụng vô cùng. Vật tà thần thức chậm rãi xuyên qua khách sạn, đi tới tiếng người huyên náo trên đường cái. Tại trên đường cái có một cái ngã tư đường, nơi đó có nho nhỏ gây rối. Nguyên nhân là bởi vì nơi đó có cá nhân, người kia tên là Ngô Thành. Hắn đứng ở ngã tư đường trung gian, không ít người làm quen với hắn, nhiệt tình chào hỏi, hắn tất cả lễ phép đáp lại, mặc kệ có hay không nhận thức, mặc kệ đối phương tu vi làm sao, có vẻ rất là hiền lành. Vật ta đem thần thức tiêu điểm từ trên người hắn rời đi, bắt đầu ở bốn phía nhanh chóng đảo qua, mỗi người hắn đều dừng lại giây phút, mãi đến tận tại phụ cận trong một nhà tiểu lâu phát hiện một người, người kia một thân ủy thác đường màu đen trang phục, tựa ở bên cửa sổ uống buồn bực rượu. Tu vi của hắn tại hết sức thu lại, vật tà căn bản nhìn không ra. Thông thường nhìn không thấu một người tu vi, nói rõ người kia hoặc là ẩn nút thủ đoạn vô cùng tốt, hoặc là tu vi cực cao. Vật tà tại trên người hắn dừng lại thời gian rất ngắn, so với người bình thường nhiều hơn một tức, chính là như vậy một hơi thời gian, người kia lông mi nhẹ nhàng nhúc nhích một chút. Một luồng cảm giác nguy hiểm thăng lên trong lòng, vật tà lập tức thu hồi thần thức, trực tiếp sử dụng tới một cái trung phẩm che giấu hơi thở pháp thuật, lặng lặng ngồi yên bất động. Quả nhiên, sau đó không lâu, một đạo thần thức bao phủ gian phòng này, hơi hơi dừng lại mấy hơi sau, liền dẫn nghi hoặc rời đi. Vật ta một lần nữa lộ ra khí tức, ánh mắt thời gian lập loè nhếch miệng lên một vệt cười gằn. Muốn lợi dụng cỡ này thấp kém thủ đoạn tìm hiểu tin tức của ta. Hừ. Đang lúc này, cửa xuất hiện hơi hơi tiếng vang, vật ta lặng lẽ đem thần thức bên ngoài, phát hiện Trì Thành chính rón rén đem một tờ giấy gấp lên đặt ở cửa, sau đó nhanh chóng rời đi. Vật ta đứng dậy kéo cửa phòng ra, cầm lên tờ giấy kia, mở ra đến xem, chỉ thấy trên đó viết, Ngô Thành bên người có người mai phục, đừng đi. Vật ta khẽ mỉm cười, đóng cửa lại. Hắn không lại quan sát Ngô Thành, làm thất sắc hoa nhỏ lên linh dịch sau, liền khoanh chân ngồi ở trên giường tu luyện. Ngày thứ hai, vật ta lần thứ hai sử dụng ngưng thần thuật, phát hiện Ngô Thành còn tại ngã tư đường, mà tu sĩ kia vẫn là tại trong tiểu lâu uống rượu. Vật ta lần này không có quấy nhiều đối phương, bất động thanh sắc thu hồi thần thức. Cũng không lâu lắm, cửa lại thả một tờ giấy, trên giấy viết nội dung giống nhau. Ngô Thành bên người có người mai phục, đừng đi. Ngày thứ ba, Ngô Thành cùng tu sĩ kia vẫn như cũ chờ hắn. Ngày thứ tư cũng giống như thế. Một mực kéo dài đến ngày thứ bảy, vật ta phát hiện Ngô Thành còn tại ngã tư đường, chỉ là hắn hôm nay đã mài xong kiên trì, không còn là chết các loại, mà là đợi không bao lâu liền rời đi. Ngày đó Trì Thanh lần thứ hai đi tới trước cửa, vật ta ánh mắt hơi lóe lên, mặt không thay đổi đi tới cửa, đột nhiên kéo cửa phòng ra. Chỉ thấy Trì Thanh chính khom lưng trên mặt đất, trên tay giấy đang muốn thả xuống, ngạc nhiên nhìn mình, rất là lúng túng. Ta biết, vào đi. Vật ta đi vào trong phòng, Trì Thanh mở người, trong mắt lóe ra vẻ kích động, đi theo đi vào. Chương 118, muốn thổ lộ tình cảm lấy thành tâm. Trì Thanh đóng ký môn, đứng ở vật ta trước mặt, trầm mặc nhìn hắn, cũng không ngồi xuống, có vẻ hơi câu nệ. Vật ta nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, trầm mặc một lát, nói, đã từng ta còn là cái phàm nhân thời gian, từng tại một quán rượu khi làm tiểu nhị, tiền công rất thấp, tỉnh không xuống bao nhiêu tiền. Trì Thanh trong mắt lóe lên nghi hoặc, không biết vật tà nói cái này làm gì, bất quá không dám đánh đoạn, kế tục nghe tiếp. Có một năm, tiểu lâu chuyện làm ăn phi thường kém, nguyên nhân là bởi vì bị đối diện một quán rượu đoạt đi chuyện làm ăn, trưởng quỹ may nhờ không phát ra được tiền công, tất cả mọi người không làm nữa, cuối cùng chỉ còn dư lại ta cùng một cái khác chạy đường. Trưởng quỹ thấy trong điếm chỉ còn hai người, nếu như chạy nữa, chẳng phải là không ai. Thế là hắn cho ta lưỡng bỏ thêm tiền công, hy vọng hai ta lưu lại. Thế nhưng bởi vì không ai, hai ta phải làm việc trở nên vô cùng nhiều, không thể nói được mệt mỏi, cũng rất buồn bực, hơn nữa quán rượu sinh ý không được, không biết lúc nào liền muốn ngã, hai ta liền mưu đồ bí mật, dự định chạy đến đối diện đi làm. Trưởng quỹ biết rồi sau, gọi chúng ta lưu lại, nói chỉ cần chuyện làm ăn chuyển biến tốt, liền đem hai ta tiền công thêm gấp 20. Vật ta nói tới chỗ này đỗng nhiên nhìn về phía Trì Thanh, hỏi, ngươi nói, hai ta lưu lại sao? Trì Thanh không chút nghĩ ngợi nói, khẳng định không lưu. Vật ta khẽ lắc đầu, nói, hắn lưu lại, ta đi rồi. Bởi vì ta không tin nói không bằng chứng lời hứa. Kết quả một năm sau, tiểu lâu chuyện làm ăn quả nhiên thay đổi được, trưởng quỹ cũng thực hiện hứa hẹn, cho người kia bỏ thêm gấp 20 tiền công. Sau đó có một lần ta gặp phải trưởng quỹ, muốn lại trở lại dưới tay hắn làm việc, kết quả hắn cười cười, nói ngươi không có cơ hội rồi, đồng thời chỉ cái kia chạy đường tiểu đệ, hắn bây giờ hoàn toàn không cần làm việc, mỗi ngày tại trong tiểu lâu dò xét một vòng là được, mỗi tháng tiền công cầm được nhiều vô cùng, bóng loáng đầy mặt, rất là tiêu sái. Trưởng quỹ nói với ta, hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại, vốn là cũng là ngươi. Có lúc ta sẽ nghĩ, tại sao lúc trước ta liền không tin hắn đây? Vật ta nói xong, quay đầu nhìn về phía Trì Thanh có chút tái nhợt mặt. Trì Thanh nghe hiểu cố sự này rồi, tư chất kém đến cực điểm vật ta, chính là tòa kia kinh tế đỉnh trệ tiểu lâu, hắn chính là rời đi tiểu nhị. Vật ta nói tất cả, toàn bộ đều vây quanh hai chữ, tín nhiệm. Cái kia, ta bây giờ muốn trở về ngươi tòa tiểu lâu này làm việc, ngươi tiếp nhận không tiếp nhận? Trì Thanh nói xong, sắc mặt tái nhợt như tuyết, dưới quần áo thân thể đang khe khẽ run rẩy. Vật ta khẽ mỉm cười, nói, ngươi không phải là đã vào cửa sao? Trì Thanh sững sờ, ánh mắt lộ ra cảm kích, ta đi giúp ta hướng về Ngô Thành chuyển lời, muốn thổ lộ tình cảm lấy thành tâm. Vật ta khoát tay áo một cái, đứng lên kéo cửa ra, chính mình khi làm đi trước một bước đi ra ngoài. Trì Thanh một bước đổi tới, vội la lên, ta đi là tốt rồi, chỗ của hắn có mai phục, ta cũng không phải đi gặp Ngô Thành. Vật ta đi ra ngoài tự nhiên là bán thất sắc hoa, đấu giá hội bên trên hắn tổng cộng bỏ ra 27 vạn linh thạch, còn sót lại 21 vạn, không coi là nhiều nhưng là tuyệt đối không ít, lại phải 22,000 linh thạch sau. Vật ta đi tới bán ra truyền tống trận cửa hàng, mua mấy chục tòa truyền tống trận loại nhỏ, sau đó đi tới Thăng Tiên Thành một tòa tên là Tiêu Giao đi chỗ đại cửa hàng. Đi vào, thì có tên tiếp đón thiếu nữ dẫn đi tới một cái thạc đại đóng kín thức không gian, có chút tương tự buổi đấu giá nơi. Ở đây địa trung gian có tòa to lớn truyền tống trận, cái này truyền tống trận dĩ nhiên chiếm không gian này phần lớn, chỉ chưa một cái rộng 3 trượng con đường, vây quanh trận pháp ngoại vi. Đây là Nam Thiên Đại Lục tốt nhất trận pháp truyền tống, có thể truyền tống nửa cái đại lục khu vực, trên thực tế nhưng là bao trùm toàn bộ Nam Thiên Đại Lục, bởi vì Thăng Tiên Thành ở vào trung gian. Bốn phương tám hướng kỳ thực chỉ có một nửa khoảng cách, vì lẽ đó sử dụng trận này, bất luận ngươi nghĩ đi Nam Thiên Đại Lục vị trí này, chúng ta đều có thể trợ giúp ngươi. Vật ta khẽ gật đầu, đối với cô gái này lời giải thích không để ý lắm, ở đằng kia chút đỉnh cấp trong môn phái có rất tốt truyền tống trận. Nói vậy đạo hữu là thường thường sử dụng cỡ lớn truyền tống trận, đối với giá tiền của chúng ta hẳn là sẽ không xa lạ, 10.000 linh thạch truyền tống một lần, mặc kệ khoảng cách xa gần, không có hai giá. Thiếu nữ đầu tiên là nói rồi truyền tống trận chỗ tốt, nhắc lại giá cả, như vậy không dễ dàng khiến người ta sản sinh đắt giá cảm giác, kinh nghiệm thập phần lao đạo. Vật ta nói, ta nghĩ đi một chỗ yên tĩnh, cảnh sát duyên dáng địa phương. Thiếu nữ hai mắt sáng ngời, xoay người lại, quay về trên vách tường tranh vẽ giới thiệu, những thứ này đều là hết sức tốt chỗ, tỉ như tòa này Ô Sơn, ở vào đại lục phía đông đồi núi khu vực, nơi đó mây mưa là cảnh sắc tuyệt mỹ, bất kể là đi cảm ngộ vẫn là mang theo giai nhân, đều có một phen đặc biệt khôi hài. Vật ta xoay người, lúc này mới phát hiện sau lưng trên vách tường vẽ ra to lớn tranh vẽ, thiếu nữ nói, đó là trước mắt bộ này Ô Sơn Vân Vũ Đồ. Đồ bên trong hình ảnh rất đẹp, cũng không phải vật ta mong muốn nơi đi, bởi vì cái này tòa Ô Sơn nhất định có thật nhiều tu sĩ, không thích hợp đốn ngộ. Đốn ngộ có thật nhiều loại phương thức. Trong đó một loại đó là đi chút ít dấu chân người, môi trường tự nhiên ưu mỹ, tốt nhất có thể là kỳ cảnh địa phương, cảnh sắc càng đẹp, kỳ cảnh càng nhiều, càng là đoạt thiên công chi tạo hóa, dấu ấn đại đạo liền phong phú. Trọng yếu nhất chính là muốn tại ít người địa phương, như vậy mới có thể bảo đảm tại đốn ngộ thời gian không bị người ngoài quấy rối. Vì lẽ đó vật tà lập tức phủ quyết. Một phen chọn sau, vật tà chọn một chỗ hòn đảo rất nhiều an toàn hải vực, sau đó liền dự định ngày về tới nơi ở. Sau 3 ngày, rốt cục phát hiện Ngô Thành bên người đã không có người, vật tà liền để Chỉ Thanh đem hắn mang đến khách sạn. Vừa tiến gian phòng, Ngô Thành liền cười khổ đối với vật tà phàn nàn nói, "Vị huynh, ngươi không khỏi quá cẩn thận, hại ta chờ đợi dòng dã 10 ngày lâu dài." Vật tà không có nhìn hắn, thản nhiên nói, "Nếu không phải Ngô huynh đối với thân phận của ta quá cảm thấy hứng thú, ta cũng sẽ không như vậy thất lễ à." Ngô Thành như quen thuộc ngồi vào trên ghế, liếc mắt nhìn Chỉ Thanh, đống nhiên nói, "Vị này đó là Hợp Hoàn Tông duy nhất sống sót Chỉ Thanh đi." Vật tà nhàn nhạt nhìn Ngô Thành một chút, "Hắn là thiên tài." Ngô Thành xoay đầu lại, cười nói, "Có thể làm cho một thiên tài khi làm chân chạy, nói vậy vị huynh càng thêm thiên tài." Quá khen. Ngô Thành từ trong lồng ngực lấy ra đốn ngộ thảo, giao cho vật tà, cười nói, "Vị huynh, bội cây này đốn ngộ thảo tiểu xem như lễ ra mắt, đưa cho ngươi." Vật tà tiếp nhận, lấy ra túi chữ vật liền muốn giao linh thạch. Ngô Thành sắc mặt giận dữ, lạnh lùng nói, "Chẳng lẽ vị huynh xem thường ta, muốn bắt linh thạch sỉ nhục ta?" Vật tà nhìn một chút Ngô Thành, nhàn nhạt nói, "Đã như vậy, ta liền cúng kính không bằng tuân mệnh. Vị huynh, nửa tháng sau, ngươi là có hay không tới tham gia đoạt bảo đại hội?" Ngô Thành nói, "Không được, ta còn có việc muốn làm." Vật tà nhàn nhạt nói. Ngô Thành trong mắt lóe lên thất vọng, nếu là vật tà tới tham gia, là hắn có thể biết đối phương rốt cuộc là ai. "Nếu vị huynh rất bận, ta liền không quấy rầy nữa, cáo tử." "Đi thong thả." Ngô Thành đi rồi, Chỉ Thanh hơi nghi hoặc một chút hỏi vật tà, hắn làm sao đột nhiên lại không nên linh thạch. Vật tà nhếch miệng lên một tia lộ cong, trầm trọng nói, "Bởi vì hắn thông qua ngươi, xác nhận thân phận của ta rất cao, đáng giá kết giao." Chỉ Thanh vẫn là rất nghi hoặc, vật tà cũng lời giải thích, đối với Chỉ Thanh nói, "Kế tiếp một tháng, ngươi kế tục đi bán những kia công pháp, một tháng sau ta sẽ trở về." Nói xong, lấy ra 50.000 linh thạch cho Chỉ Thanh, nói, "Lần này bởi vì ngươi trở về giúp ta, ta mới bớt đi 70.000 linh thạch, này 50.000 linh thạch chính ngươi cầm mua vài món đồ, ta cảm thấy, ngươi khôi phục toàn thân thời gian không xa." Chương 119, yên tĩnh. Vật ta tại để cho Chỉ Thanh một viên truyền âm thẻ ngọc sau, liền tại ngày thứ 2 đi tới tiêu giao nơi đi, khởi động truyền tống trận. Hắn chuyến này vị trí ở vào Nam Thiên Đại Lục Đông Bắc biên giới, nơi đó có một mảnh nhiệt đới hòn đảo, là rất nhiều song tu đạo lữ tiêu giao địa phương. Vừa mới truyền tống đến nơi cần đến, đã nghe đến một luồng nồng đậm ướt mặt vị, đó là biển rộng mùi vị. Tùy theo mà đến, là cảm nhận được độc giác ánh mặt trời cùng bốn phía nhiệt độ cao. Vật ta mở mắt ra, đập vào mắt là một mảnh hoàn toàn do màu trắng thủy tinh chế ra phong ốc, phong ốc có ánh long lanh, một gian cách một gian, khoảng cách rất xa. Những này phong ốc hoàn toàn là xây ở trên mặt biển. Vật ta đứng ở trên biển lớn, hắn quay đầu, phía sau là một mảnh to lớn màu trắng bãi biển phía sau là vô số xanh um tươi tốt cây cối, cây xanh, cát trắng, lam hải, ba cái cảnh tượng bất đồng liên tiếp tại cùng một thế giới bên trong, có vẻ như vậy hòa thuận cùng thân thiết. Nơi này là Nam Thiên Đại Lục số lượng không nhiều xem xét cảnh điểm, ở đây có thể hưởng thụ ánh mặt trời biển rộng bãi cát mang đến thư thích. Nơi này là rất tốt đốn ngộ lựa chọn địa, nhưng không phải chỗ an toàn nhất, bởi vì nơi này có một cái trên biển thủy tinh phường thị, tu sĩ rất nhiều. Vật tà hướng về phường thị phía dưới rơi đi. Trên biển phường thị cùng phổ thông phường thị không giống, nơi này cũng không bán ra pháp bảo pháp thuật các loại đồ vật, cũng không bán ra đốn ngộ thảo, mà là có chút tương tự với thế gian khách sạn, chuyên môn làm tu sĩ phục vụ. Vì lẽ đó các tu sĩ đều yêu thích tới nơi này giải sầu, đương nhiên, tới nơi này giải sầu tu sĩ đều là chút có linh thạch phu ông, bởi vì tiêu phí rất là đắt giá. Vật ta đã rơi vào trong phường thị giữa một tòa hình tròn thủy tinh trên bình đài là trong suốt, nhìn xuống có thể nhìn thấy màu xanh lá nước biển nhẹ nhàng tạo nên sóng gợn, đủ mọi màu sắc không biết tên bầy cá tại nô đùa qua lại, loại cảm giác này, dường như cả người dẫm nát trên mặt biển, rất có kỳ dị. Vật ta chỉ là vừa tới đây, liền sinh ra vô số cảm khái, tu tiên giới bên trong hục hặc với nhau, lạnh huyết sắt giết thẳng toàn bộ ném ra sau đầu. Rất có một loại mở hai tay ra, ôm ấp toàn bộ biển rộng tình hoài. Không hổ là đốn ngộ thắng địa. Vật tà khỏe miệng hơi vểnh lên. Rất hiển nhiên, hắn cũng không đem nhàn nhã nghỉ phép, thả lỏng tâm tình địa phương xem là đơn giản địa phương. Hình tròn bình đài bốn phương thông suốt, dẫn tới từng cái phương vị, tổng cộng 16 đầu hành lang, 16 đầu cuối hành lang có một cái cỡ nhỏ hình tròn bình đài, lại phân ra mấy cái phân nhánh, cứ như vậy lặp lại mấy lần, liền tạo thành một cái to lớn hình tròn, hình tròn ngoại vi tất cả đều là trên nước phòng, có thể từ tùy ý cùng một góc độ thưởng thức biển rộng cảnh sắc. Tại bình đài cùng trên hành lang, tình cờ có thể thấy đến mấy đôi tình nhân, nhân số rất ít. Lúc này, một tên thanh niên tu sĩ đi tới vật tà trước mặt, lễ phép đối với hắn mỉm cười nói, vị đạo hữu này, ngài là một thân một mình đi tới trên nước phường thị, vẫn có những bằng hữu khác. Vật tà mỉm cười nói, một thân một mình. Thanh niên tu sĩ nói, ngài có phải không cần vào ở nơi đây, 500 linh thạch một đêm. Vật tà nói, gian phòng có hay không có tuyệt đối thủ hộ cấm chỉ. Thanh niên tu sĩ nói, chúng ta trong phường thị mỗi một giữa đều có thủ hộ cấm chỉ, thần thức cấm chỉ, âm thanh cấm chỉ, ngài ở trong phòng có thể muốn làm gì thì làm. Vật tà suy tư một lát, nói, vậy ta liền ở lại một đêm. Đạo hữu mời đi theo ta. Vật tà đi theo hắn đi tới một gian rửa vào phía đông trên nước phòng, gian phòng này rất nhỏ, bên trong không có cái gì bài biện, chỉ có một tấm chiếm hơn một nửa cái gian nhà màu trắng giường lớn. Gian nhà cũng là do thủy tinh trong suốt chế tác, có thể từ nơi này bao la bát ngát nhìn thấy nơi cực xa ngoài khơi, không trở ngại chút nào, mà cái kia cái giường lớn màu trắng càng giống là trôi nổi tại trên mặt biển, rất là cảm giác tuyệt vời. Đạo hữu xin yên tâm, ngài có thể nhìn thấy bên ngoài nhưng không nhìn thấy ngài, hơn nữa nơi này có trận pháp bảo vệ, rất an toàn. Thanh niên tu sĩ nói. Vật tà lấy ra 500 linh thạch cho hắn, ngươi lui ra đi. Ngài nghỉ ngơi cho tốt. Thanh niên tu sĩ rời khỏi gian nhà, đóng lại cửa phòng. Vật tà nằm ở mềm mại thư thích trên giường lớn, hơi hơi hí mắt, lười biếng cảm giác từ mỗi cái tế bào bò lên, để hắn không tự chủ muốn ngủ say. Hắn thật sự ngủ rồi. Hắn hiểu được, muốn đốn ngộ, nhất định phải trước hết để cho toàn thân mình tâm đều lòng xuống, triệt để cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, đến thời điểm lại dùng đốn ngộ thảo, đại sự có hy vọng. Cùng một cảm giác ngủ được rất ngọt, khi hắn lại mở mắt ra thời gian, sắc trời đã tối. Trên mặt biển, một vầng minh nguyệt trôi nổi tại trên nước, có vẻ như vậy to lớn. Ánh trăng ôn hòa rải rác mặt nước, theo mặt nước dập dờn, sóng nước lấp loáng. Trong buổi tối, dưới giường bị thả ở vài chiếc phóng xạ ra bạch quang nguyệt minh châu, đem dưới nước chiếu lên một mảnh trong suốt xanh đậm, vô số bảy màu con cá qua lại đi khắp, muốn đi hẳn là bị nguyệt minh châu tia sáng hấp dẫn. Trên nước phòng gian phòng có một khối lệnh bài, có thể khống chế gian nhà thay đổi hình dạng. Vật tà hơi suy nghĩ, trước người trong suốt vách tường liền từ trên hướng xuống đổ tới, hình thành dẫn tới trong biển tiểu sườn dốc. Vật tà đi xuống sườn dốc, đi xuống thiền quán. Quán rất cạn, nước biển không tới đầu gối, lạnh lẽo nhẹ nhàng khoan khoái cuốn đi hạ thiên nóng bức. Hắn đưa tay chụp tới, nắm chặt rồi một cái đỏ trắng đường vân giao nhau cá. Cái kia cá rời khỏi mặt nước rất là sợ sệt, không ngừng mà uốn éo người, nỗ lực tránh thoát ma chảo, có thể nó tránh thoát mấy lần, phát hiện căn bản không nhúc nhích được, con kia móng vuốt lớn phảng phất là kiểm soát, lao lao nắm lấy nó. Đột nhiên, nó nhìn thấy một đôi đen như mực con mắt, nó sửng sốt. Thú vị. Vật tà khẽ mỉm cười, có chút ngạc nhiên đánh giá này cùng hắn mắt lớn chừng mắt nhỏ cá, rất kỳ quái nó làm sao thấy được chính mình sau sẽ không vùng đây. Hắn làm sao biết, con cá là bị sợ trắng váng, nó xưa nay chưa từng thấy dài đến khủng bố như vậy quái vật, sợ đến không nhúc nhích. Cũng không lâu lắm, nó cảm giác được khó thở, hơn nữa nó quá sợ hãi, thế là dùng sức dây rùa, rốt cục tránh thoát ma chảo, quay về biển rộng trong lực. Vật tà khẽ lắc đầu, nhẹ giọng cười nói, có linh tính, không tệ, nói không chắc tương lai nhờ số trời run rủi, có thể tu hành. Tại vật tà trên nước phòng bốn phía, có thật nhiều gian phòng, bọn họ cũng như vật tà giống như vậy, tại phụ cận biển cạn cất bước. Bọn họ đa số một nam một nữ, đều là khi đi hai người khi về một đôi song tu đạo lữ, ăn mặc rộng rãi ao ngắn, cùng động tâm nữ tử xem xét giờ khắc này mỹ cảnh. Vật tà suy nghĩ một chút, nếu là tại nóng bức nhiệt đới, vậy liền không nên mặc nữa trường sam đạo bảo, thế là cũng chỉ thành đao, hướng về trên y phục cắt lấy mấy khối vải vóc, chỉ chốc lát sau, tự thành một cái rộng rãi ao ngắn. Vật tà da rẻ một mực rất trắng, rất gầy yếu, hắn lộ ra cánh tay nhỏ cũng rất gầy, thật dài tóc đen chưa quản lý, tùy ý tung bay ở phía sau, trên trán đúng là nhiều hơn một phần hào hiệp, bất ham. Hắn về tới trong phòng, một lần nữa nằm ở trên giường. Tung tung tung. Cửa phòng bị người văng lên, vật tà hơi suy nghĩ, môn liền mở ra. Chỉ thấy cửa đứng vị thanh tú tuổi thanh xuân nữ tử, dài đến thanh thuần khả nhân. Đạo hữu một người tại đây đêm dài đằng đẵng bên trong phải chăng cần làm bạn? Thiếu nữ lộ ra một phần rất giả dối nụ cười. Vật tà khẽ nhíu mày, muốn cự tuyệt, nhưng khi hắn thấy thiếu nữ trong mắt cái kia phần khát vọng sau, cải biến chủ ý. Loại này cô gái tư chất thông thường cùng vật tà như thế, vô cùng kém, toàn bộ dựa vào thủ đoạn của chính mình đến thu được linh thạch tu hành, nàng lựa chọn một cái so sánh cực đoan, nhưng cũng cực kỳ nhanh chóng con đường. Vật tà mở ra ngồi tay cánh tay, nhàn nhạt nói, gối lên tay tà trên cánh tay. Thiếu nữ mặc quần áo rất ít, lộ ra trắng loan tay trắng cùng bắp đùi thon dài, đang muốn cởi xuống này duy nhất che lấp, bị vật tà lạnh lạnh âm thanh đánh gãy. Ngươi chỉ cần gối lên trên cánh tay của ta. Thiếu nữ cực kỳ không xác định ngẩn ngơ, sau đó thuận theo đem đầu gối lên vật tà trên cánh tay, ý ôi tại trong lồng ngực của hắn. Vật tà tay trái nhẹ nhàng bao quát, xoa bụng của nàng. Thiếu nữ người khẽ run một cái, lại một lần nữa bình tĩnh lại. Trên biển rất bình tĩnh, vật tà nhìn đầy trời đầy sao, nghe sóng nước dập dờn, nghe thiếu nữ mùi thơm ngát, nắm cả lửa nóng thân thể mềm mại, không có cái gọi là dục hỏa đốt người, trái lại là cảm thấy một trận yên tĩnh. Vật tà muốn, chính là cái này loại yên tĩnh. Hắn cảm giác đến mình bây giờ thích hợp dùng đốn ngộ thảo rồi. Ngươi đi đi. Vật tà lấy ra 500 linh thạch, ném cho thiếu nữ, thích thú nhắm hai mắt lại. Thiếu nữ vui sướng hảo hảo thu về linh thạch, có chút không rõ trước mắt người đàn ông này, nhưng vẫn là không nói gì, rón rén đi ra ngoài. Chương 120, mặt trời lặn bãi biển. Thiếu nữ đi rồi, Vật Tà lấy ra Đốn Ngộ thảo, hắn cải biến chủ ý, quyết định ở đây hoa một đêm thời gian thử nghiệm đốn ngộ, mặc kệ được hay không được, một đêm sau hắn đều sẽ rời đi. Này ba cây Đốn Ngộ thảo, ngoại trừ tại đấu giá hội trên đập xuống bụi cây kia hoàn toàn chín muồi, cái khác hai cây thì lại non nớt một ít, gộp lại tổng cộng là 7 thành đốn ngộ tỷ lệ, có thể duy trì 20 ngày hữu hiệu thời gian. Như thế trường thời gian, lại có 7 tầng tỷ lệ, có lẽ có thể thành công. Nghĩ tới đây, Vật Tà ngón tay hơi vừa nhấc, ba cây Đốn Ngộ thảo chậm rãi bay lên, ngón tay lại khẽ động, ba cây Đốn Ngộ thảo liền trong nháy mắt biến thành bột phấn, chậm rãi tiến vào Vật Tà trong miệng. Đốn Ngộ thảo vô sắc vô vị, vừa vào miệng liền tăng ra, từng đạo trong mơ hồ linh tính nhằm phía Vật Tà tiên căn, chỉ cảm thấy trước mắt thế giới trở nên mơ hồ, thân thể trở nên nhẹ bỗng, phảng phất sắp sửa theo gió biển tung bay đi. Vật Tà ngẩng đầu lên, nhìn về phía màn trời. Màn trời trên đầy sao thật giống không còn là đầy sao, mà là từng viên một bạch sắc quân cờ, rơi vào màn trời tấm này lại lớn vừa đen trên bàn cờ, còn có chút màu đen quân cờ, không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được. Cái kia một vầng minh nguyệt, cũng giống như không còn là minh nguyệt, mà là một cái xoay tròn mệnh vận thiên bản, mỗi lần âm tinh tròn quyết, vạn vật đều biến hóa theo, hết thể sinh mệnh đều tại vâng theo nó ẩn tại ý chỉ. Dưới ánh mắt rơi, Vật Tà nhìn hướng ngoài khơi. Ngoài khơi sóng nước lấp loáng, nhẹ nhàng chập trùng, nhẹ nhẹ làn sóng âm thanh lượn lờ bên tai, rất yên tĩnh, lại như một vị yên tĩnh ngủ mẫu thân. Mà ở lúc này, không biết nơi nào nổi lên sương mù, lờ mờ tầm mắt, mơ hồ mỹ cảnh. Cái kia sương mù tựa rượu bốc lên, Vật Tà mê say ở giữa, thần trí mơ hồ. Này vừa nhìn, đó là một đêm. Mãi đến tận ánh bình minh xẹt qua tảng sáng một khắc đó. Xa xa trên mặt biển, đột nhiên có hồng quang nạm một bên, Vật Tà nhìn ra như si như say, không hề hay biết bầu trời ánh sao chính đang ảm đạm, biến mất. Đạo kia nạm một bên mới đầu là màu đỏ, chậm rãi biến thành màu cam, sắp sửa hóa thành màu vàng thời gian, một đạo lại lớn lại tròn màu đỏ hỏa bàn đột nhiên bay lên, nó xuất hiện đến như vậy đột ngột, rồi lại như vậy tự nhiên. Nó cho Vật Tà cảm giác, giống như là vừa rời đi mẫu thân tá lót anh nhi, đối với hết thể chuyện mới mẹ vật đều thật tò mò, muốn xem xét cho rõ ràng, có thể nó vẫn là cái anh nhi, hướng lên trên thăng quá trình rất chậm chậm, dường như gặp phải khó khăn vì lẽ đó lảo đảo. Xa xa chân trời bị nó nhuộm đỏ, mây tia ánh thành hồng hà, mà Vật Tà nhưng tại trong đêm tối, tại khắp trời đầy sao xuống, ngước nhìn cái kia chỗ quang minh. Mặt trời mới mọc dần dần bay lên, nó thăng được rất nhanh, nhanh hơn nó, là quang. Quang đảo qua xa xa ngoài khơi có màu sắc, đảo qua bầy cá có màu sắc, nó đang nhanh chóng xua tan hắc ám, phảng phất một đạo cuộn sóng, chỗ đi qua tất cả đều có màu sắc, nhanh chóng hướng về Vật Tà bên này vọt tới. Vật Tà thập phần lờ mờ nhìn bộ này hình ảnh kỳ lạ, trong lúc nhất thời cảm khái vô hạn, hắn phảng phất về tới khi còn bé, như cái kia mặt trời mới mọc bình thường hồ đồ hiếu kỳ, không tự chủ đứng lên, muốn xem đến càng nhiều. Quang hình thành cuộn sóng nhanh chóng đánh tới, quét qua Vật Tà, một luồng nhàn nhạt ấm áp bao vây hắn, mà hắn, nhưng mở ra thâm thúy bóng tối ánh mắt, đắm chìm trong quang minh bên dưới. Thời khắc này, trời sáng choang. Vật Tà nhắm mắt lại, muốn lần thứ hai tiến vào cái kia trận mơ mộng giống như mộng ảo cảnh tượng, lại phát hiện, không đi vào. Đầy sao cảnh đêm cùng ánh bình minh vừa ló dạng đốn ngộ, đã thất bại. Vật Tà khẽ nhíu mày, mở mắt, có chút không rõ vì sao chính mình vừa mới cũng sắp muốn đi vào đốn ngộ, đột nhiên ở giữa lui đi ra. 7 tầng tỷ lệ tuyệt đối không nhỏ, hơn nữa Vật Tà phi thường có kinh nghiệm chọn lựa kỳ cảnh, tỷ lệ không xuống 9 tầng, có thể dù là như vậy, nhưng chênh lệch như vậy một tia. Hắn nhàn nhạt nhìn phía xa, đột nhiên khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, đột nhiên tỉnh ngộ. Hắn sở dĩ khó mà tiến vào đốn ngộ, là bởi vì hắn có ngàn năm trải qua, cái gì nhân sinh muôn màu, hồng trần phồn hoa, hắn đều đã nhìn chán, đâu còn sẽ có cái gì rung động cảm khái. Điểm này, đúng là có chút tính sai. Bất quá Vật Tà cũng không đội nóng nảy, thời gian còn rất dài, cảnh sắc còn nhiều, hắn không tin chính mình bởi vì nhìn phát chán, tự không thể lại nhìn ra cái gì vật mới mẻ. Thế là hắn một bước đặt không, hướng biển mặt bay đi. Hắn bay về phía trên không, tại vân sâu trong xương túi đầu nhìn xuống, chỉ thấy ầm ầm sóng dậy biển rộng xa xa, cũng không có thiếu hòn đảo, những kia hòn đảo có như đĩa tròn, có như bốn lượn co lại trường xa, còn có càng nhiều hình thù kỳ quái đảo nhỏ, không thể nói được như cái gì. Vật Tà một đường bay lên, trong lúc vừa đi vừa nghỉ, thưởng thức những này rơi xuống ở trên biển Minh Châu. Tâm tình của hắn rất thả lỏng, cả người rất khoan khoái, rốt cục tại cực xa một chỗ đảo nhỏ hạ xuống. Hòn đảo nhỏ này giống như trăng lưới liềm, nhỏ vô cùng, phàm nhân chạy một vòng, nhiều nhất chỉ cần hai nén hương. Trên hòn đảo nhỏ chỉ có nho nhỏ rừng cây, chiếm 1/3 trung gian bộ phận, đảo nhỏ ngoại vi là thật dài màu trắng cắt mịn bãi biển, trên bờ biển còn có cuộn sóng chỗ rội rửa quá vết tích, một tầng như ruộng bậc thang. Vật Tà đi chân trần hạ xuống, dẫm vào màu trắng cắt mịn trong, nhất thời nhẹ nhàng rơi vào, ấm áp mà lại chặt chẽ cảm giác từ trên chân truyền đến, rất là thư thích. Vật Tà đi tới một cây cỏ ấm xuống, nhẹ nhàng nằm xuống, nhắm hai mắt lại. Ánh mặt trời rơi vào trên người, rất nóng bức, nóng đến khiến người ta toàn thân lỗ chân lông không tự chủ được mở ra, mỗi cái tế bào đều tại sâu sắc hô hấp không khí mới mẻ, thư thích cùng thích ý. Tình cờ thổi tới một trận mặn mặn gió biển, mang đến một chút mát mẻ. Vật Tà nằm một trận, đông nhiên cảm giác trên tay có chút ngứa, không khỏi vừa mở mắt nhìn, chỉ thấy một con to bằng ngón cái màu trắng tiểu con cua, chính không coi ai ra gì nằm nhòi tại rảnh tay trên lưng, có chút khôi hài, có chút buồn cười. Vật Tà giơ tay lên, đem tiểu con cua đặt ở trước mắt, trực câu câu chừng mắt nó. Nó hiển nhiên cảm nhận được quái vật to lớn nhìn kỹ, lười biếng biệt quái vật to lớn một chút, lại cúi đầu, đối với quái vật mất đi hứng thú. Vật ta thần thức cảm nhận được nó nhỏ bé động tác, không khỏi bắt đầu cười ha hả, cảm thấy thật là thú vị, lại tiếp tục một lần nữa nằm xuống, cùng tiểu con cua đồng thời tại cây cỏ dưới phơi nắng thái dương, thổi gió biển, nghe chiều lên, xem chiều rơi. Đã đến chạng vạng, hồng hà che kín thiên không, lãng mạn mây lửa hun đỏ thế giới này. Vật ta lần thứ hai say sưa tiến vào bên trong, trên tay hắn con kia màu trắng tiểu con cua một mực không nhúc nhích, không biết có phải hay không là cũng đẹp đến tìm không ra bắc. Một người, một cây, một con cua, một bãi biển, một vòng tà dương, một thế giới. Nhiệt đới thời tiết lại như tiểu hài tâm tình, lúc tốt lúc kém, vừa mới còn vãn hà mãn thiên, ánh nắng chiều đầy trời, đang muốn nói lên một câu ánh nắng chiều đi ngàn dặm, kết quả đến buổi tối, dày đặc mây đen liền che đậy đầy thiên tinh quang. Toàn bộ thế giới đen kịt đến dường như thâm viên địa ngục. Ầm ầm ầm. Một tia chớp đùng đùng nổ xuống, rơi vào xa xa trên mặt biển, không biết chấn động tới bao nhiêu bọt nước. Thay đổi bất ngờ, từng đạo thiểm điện điên cuồng lấp lóe, nhiều tiếng lôi đỉnh tại trong tầng mây phát ra vang trầm, gió to chợt nổi lên, thổi lên vật tà quần áo, thổi quét tiểu con cua đảm, thổi nhăn nước biển, thổi lên sóng gió. Biển rộng bắt đầu rít gào, sóng lớn lăn lộn va chạm, không nhìn thấy vô hình báo táp đang nổi lên, lúc nào cũng có thể bị làm nổ. Giờ khắc này biển rộng đen đến thâm thúy, làm cho khủng bố, nó là đáng sợ. Đột nhiên, mưa xối xả đột nhiên đến, điên cuồng rơi vào trên mặt biển, cùng sóng lớn va chạm lăn lộn âm thanh sản sinh cộng hưởng, tựa hồ đang vì đó hợp minh, cộng đồng diễn dịch một khúc cuồng bạo. Giọt lớn nước mưa đánh vào trên mặt, trên cánh tay có chút đau nhức, vật tà từ trạng thái kỳ dị bên trong tỉnh lại, nhíu mày đến sâu hơn chút. Theo lý mà nói, tình trạng của hắn đã đến đỉnh điểm. Trận này mưa xối xả không chỉ có không biết đánh đoạn hắn, còn có thể giúp hắn tìm tới đốn ngộ chỗ đột phá. Có thể sự thật là, hắn tỉnh rồi, cứ như vậy không giải thích được tỉnh rồi. Hắn có chút buồn bực, muốn phất tay, đột nhiên nhớ tới trên mu bàn tay còn có một chỉ tiểu con cua, không khỏi bỏ đi cái ý niệm này. Hắn nhìn về phía tiểu con cua, chỉ thấy tiểu con cua đang đối mặt thiên uy biển nộ lúc run lẩy bẩy, không ngừng mà biểu thị sợ sệt cùng khuất phục. Ai ngươi cũng biết sợ sệt. Ngươi ngay cả ta đều không sợ, ngươi có biết hay không, ta tại trong mắt của rất nhiều người, so với tử thần còn đáng sợ hơn. Vật ta cảm thán một câu. Tuy rằng ta không có mở ám tiếng tăm, thế nhưng ta rất muốn học hắn khoa trường chính mình một câu, ta quá thích hợp viết văn xuôi rồi. Chương 121, tìm khắp thơ ngát nhìn chán phồn hoa. Hắn đã lãng phí một ngày, không thể nói được nôn nóng, dù sao cũng hơi nặng nghề. Con cua nhỏ, ngươi có thể đi rồi. Vật ta lấy tay đặt ở trên bờ cát, một cái tay khác khe khẽ đẩy đẩy con cua nhỏ. Có thể nhường cho vật ta có chút kinh dị chính là, con cua nhỏ lại cũng không nhúc nhích. Xem ra ngươi bị sợ choáng váng, để cho ta giúp ngươi một tay. Vật ta nhẹ nhàng đối với nó bắn ra. Con cua nhỏ lại tại sắp bị bắn ra đến thời điểm, một cái kềm ở vật tà ra rẻ, toàn bộ thân thể xoay chuyển hai vòng, sửng sốt không bay đi. Ồ! Vật tà trong mắt kỳ dị càng sâu, nhấc lên con cua nhỏ thả ở trên mặt đất, sau đó đứng lên, đổi về trường sang màu đen, cuối cùng liếc mắt nhìn báo tắc bên trong nộ lãng, một bước hướng về không trùng đập đi. Bay lên trong nháy mắt, vật tà lần thứ hai ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, quay đầu nhìn xuống, chỉ thấy con kia con cua nhỏ chẳng biết lúc nào bắt được hắn trường sang một góc, chính theo bấp bênh bất định, rất là choáng váng đầu hoa mắt, xem ra nó phi thường vất vả. Nó toàn thân trắng như tuyết, chỉ có to bằng ngón cái, một đôi tiểu cái kìm nắm chặt lao trường sang góc viền, nhìn lại rất buồn cười, rất có ý tứ. Vật tà vây tay, nó nhất thời bay lên, rơi xuống giữa lòng bàn tay. Vật tà nhìn nó cũng nhìn một chút vật tà, sau đó lần nữa lười biếng nằm xuống, rất là thư giãn thích ý. Xem ra ngươi rất thông minh, biết theo ta có chỗ tốt. Vật tà bị nó chọc cười, lấy ra phệ sinh xa túi chữ vật, ngươi đã muốn cho ta giúp ngươi, ta liền giúp ngươi. Vật tà mở ra túi chữ vật, đem nó thu vào. Trong túi chứa đồ linh khí 10 phần, tin tưởng đợi một thời gian, lẽ ra có thể trợ giúp nó mở ra tiên duyên, có thể tu hành. Ở trên trời rõ ràng lúc, vật tà về tới trên biển phường thị, mua một tờ bản đồ, quyết định một cái kỳ cảnh sau, tức khắc sử dụng truyền tống trận xuất phát. Khoảng chừng sau một canh giờ, hắn đạt tới một mảnh giữa núi rừng. Nói là núi rừng, tự nhiên phải có núi có lâm, lâm bất đa, nhất sơn một mảnh, núi không nhiều, rất ít mấy chủ. Đây là một cỡ nhỏ núi rừng khu vực, lại có cực kỳ kỳ lạ mỹ cảnh, rất nhiều họa sĩ cùng thi nhân đều sẽ tới này tìm kiếm linh cảm, được gọi là Trung núi Cao Lâm. Nổi danh nhất một ngọn núi, đó là Trung núi Cao. Sở dĩ được gọi tên là vì đã từng có vị đại thi nhân ở đây viết xuống tạo hóa trung thần tú, âm dương cắt rõ ràng, thiên cổ tuyệt cú. Tại trung núi cao trên có tòa xét khi làm phong. Ngọn núi này được gọi tên cũng là bởi vì cái kia bài thơ bên trong một câu sẽ đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơ tiểu, đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn chọn những ngọn núi thấp hơn. Không thể không thán phục vị kia thi nhân tài văn trường, nhưng càng quan trọng hơn, nhưng là nơi đây bản thân mở mịt cảnh sắc. Vật tà rơi xuống trong ngọn núi một chỗ bờ sông, nhìn bốn phía ấm lục, lặng lặng cảm thụ. Trong ngọn núi có chim hót, lanh lảnh kỳ hảo, không biết là chim quên vẫn là chim hoàng oanh, hà gian có cá bơi, con toi bơi nô đùa, không biết là cá chép vẫn là cá trích. Giữa núi rừng một mảnh an lành cùng yên tĩnh. Ở phía xa mấy toàn núi, hình dạng bất nhất, nhưng cũng toàn thân xanh đậm, có như là nghịch ngợm hầu tử, có như là ưu oán ngọc nữ, những này trên là thứ yếu. Ở trên núi, đá lởm chởm quái thạch chỗ nào cũng có, cây già che trời, cũng không biết sống bao nhiêu năm, tại hơi lớn dưới cây, vẫn dài ra thiên nhiên ngàn năm linh chi, rất giống là một cái bàn tròn, nhất làm cho người kinh dị là, linh chi hai bên dài ra hai cây to lớn cái nấm. Toàn bộ tụ lại cùng nhau, giống như là con người làm ra bàn, phảng phất năm đó có hai vị thánh nhân ở chỗ này chơi cờ đánh cờ, khắp nơi lộ ra thiên công tạo hóa thần kỳ. Vật ta hành ở trong rừng, bất chi bất giác liền lên xe khi, làm, đỉnh núi, đưa mắt phóng tầm mắt tới, chỉ thấy bốn phía núi thấp không nhỏ, tại đây chút núi mặt sau, là vài chục tòa thanh sơn, nếu không phải là có xa gần màu sắc chi kém, e sợ còn tưởng rằng là liên miên sơn mạch. Đứng ở chỗ này xem núi, cần không tự chủ nhìn xuống, phảng phất thiên hạ thu hết vào mắt, một luồng hào khí tự nhiên mà sinh ra. Vào đúng lúc này, vật ta cảm giác mình không còn là người tu tiên, mà là bệ nghệ thiên hạ quân vương, hết thảy tất cả đều chỉ có thể thần phục với dưới chân của mình. Đây cũng là cái gọi là xem núi không phải núi. Núi khí phách đã vô pháp dùng tử khí hình dung, mà hẳn là dùng giữa lúc Tráng Niên Bá Vương đến tỉ dụ. Cái cỗ này hào khí, không phải vật ta tự chủ cảm thụ, mà là này núi áp đặt cho hắn. Đây là bá đạo, đây là hung hăng. Vật ta nhắm hai mắt lại, tiến vào trạng thái kỳ dị. Một ngày vội vã mà qua, vật ta tiếc nuối mở mắt ra, cau mày nói, lại là chỉ kém một tia. Hắn lấy ra truyền tống trận, nhanh chóng rời đi. Tiếp theo ngày, hắn đứng ở hoàng thạch bên trên, nhìn chăm chú dưới thân dâng trào mãnh liệt hoàng hà. Hoàng hà dòng nước thập phần sáng cấp, vô số ám lưu ám cắt tại đáy sông cuốn lấy, làm cho hoàng hà mặt nước xuất hiện vô số vòng xoáy, vô phong dậy sóng, rầm rầm vang vọng. Không ít nước vàng chạm đến trên bờ, rơi vào vật tà bên người. Vào đúng lúc này, hoàng hà không còn là sông, mà là một cái chiến thắng quá vô số cường địch cự long, mấy ngàn năm nay, nó mấy lần vỡ đê, nhiều lần khúc chết, mới có bây giờ an bình nghỉ ngơi một khắc. Cũng không ai biết lần sau nó sẽ ở khi nào nổi giận, lại nên để hai bờ sông phàm nhân tiếp nhận thế nào lựa giận. Nó là đáng giá mời sợ, cũng là khủng bố. Tiểu như cùng lúc này bình tĩnh nó, vẫn còn đang rầm rầm rít gào, nước vàng chưa bao giờ đình chỉ quá nộ đập hoàng bờ, phảng phất đang cảnh cáo sở hữu tiếp cận người, không nên chọc giận nó. Đây cũng là xem nước không phải nước. Nói tóm lại, bất kể là xem núi vẫn là xem nước, chỗ cảm nhận được hết thảy đều không phải tự thân có thể khống chế, mà là cái kia núi, cái kia nước, tự có hắn tinh thần khí phách, uy nghiêm, kiêu ngạo một mặt. Người đang nhìn, chỉ là nó muốn cho người cảm thụ. Ngày đó, vật tà vẫn không có đốn ngộ. Sau một ngày, vật tà đi tới một đạo thác nước lớn trước mặt. Lại cái kia sau khi, vật tà lại đến đầy đất thơm ngát hoa sơn trung gian. Trong lúc vô tình, đã qua 14 ngày, vật tà mỗi một ngày đổi một chỗ cảnh sắc, mỗi một lần đều tại sắp tiến vào đốn ngộ trạng thái lúc lui đi ra. Vật tà cũng lên. Đốn ngộ thảo hữu hiệu thời gian là 20 ngày, vật tà đã qua 14 ngày, chỉ còn lại không tới 6 ngày. 6 ngày có thể làm gì? Lại nhìn mấy chỗ phong cảnh, lại trải qua mấy lần tiếc nuối. Cuối cùng vì chính mình bỏ ra lớn như vậy nỗ lực mới được đến 3 cây đốn ngộ thảo tiếc hận. Nếu thật sự là như thế, chỉ có thể cảm thán tạo hóa trêu người, mặc cho vật tà ngàn muốn và nghĩ. Hắn cũng không nghĩ ra chính mình ngàn năm nhân sinh trải qua trái lại đã trở thành đốn ngộ lớn nhất cản trở. Sớm biết như vậy, nói cái gì hắn đều lại muốn đạt được một cây đốn ngộ thảo. Nhưng bây giờ, không thể không nói là thất sách a. Nay còn không phải bết bát nhất bộ phận, bết bát nhất chính là, hắn phát hiện mình mười mấy ngày nay không ngừng đi quan sát mỹ cảnh, đã xuất hiện thẩm mỹ mệt nhọc hiện tượng, nhìn thấy cái gì kỳ thụ đều cùng khô mục như thế, không sinh được quá to lớn cảm khái. Có thể nói là tìm khắp thương ác, nhìn chán phồn hoa. Đốn ngộ thảo hiệu quả tại vô hình bên trong suy yếu, không thể nghi ngờ để vật ta rất là phiền lòng. Cũng may mấy ngày trước liền từ chỉ thành trong miệng đã được biết đến một bụi khác đốn ngộ thảo tin tức. Kết quả là, vật tà lần thứ hai về tới Thăng Tiên Thành. Chương 122, vậy ta đó là thiên tài. Mặc hắn suy nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra chính mình lần thứ hai khi trở về, tu vi vẫn không có tiến triển. Chỉ thành thật sớm liền ở cửa thành chờ đợi, vật tà đi theo hắn trở về khách sạn, trong phòng ngồi xuống. Nói đi, làm thế nào chiếm được đốn ngộ thảo? Vật tà nói. Chỉ thanh mi vũ giữa có chút lo lắng, nói, hiện tại khó khăn, ngày mai sẽ phải bắt đầu rồi. Vật tà nhàn nhạt nói. Không nên gấp, nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ thanh cấp tốc sửa sang lại suy nghĩ, nói, ngươi rời đi ngày ấy, Nô Thành cùng ngươi đề cập tới đoạt bảo giải thi đấu, đốn ngộ thảo liền vào lần này đoạt bảo giải thi đấu bên trong. Lại là cái gì thi đấu? Bọn họ có thể hay không ra điểm, đốt, trò gian trá. Vật ta nhàn nhạt nói, không phải thi đấu. Chỉ thanh nói, ồ, đó là cái gì? Vật ta rất hứng thú nhìn về phía Chỉ thanh. Cái này đoạt bảo giải thi đấu chỉ là mang theo tên tuổi, trên thực tế nhưng là để các thiên tài lần thứ nhất trải qua tử vong thí luyện. Giải thi đấu do Tam Đại Nhị Lưu thế lực cử hành, cũng chính là Hạo Thiên Tông, Vương gia cùng Nô gia, bọn họ nắm giữ một cái tàn phá tiểu thế giới. Chỉ thanh nói, vật ta khẽ nhíu mày, chỉ thanh biểu đạt năng lực không phải rất tốt, đông một câu tây một câu, nghe được đầu óc mơ hồ. Bất quá tiểu thế giới danh từ này vật ta vẫn là biết rõ đến rõ rõ ràng ràng. Giống như vật ta vị trí với hạ giới tới nói, đây là một đại thế giới, sinh vật nhiều, linh khí đậm đặc, có thể thừa nhận thiên địa pháp tắc phong phú hơn. Tiểu thế giới nhưng là diện tích rất nhỏ một thế giới, tổng cộng diện tích chỉ có thể tương đương với phàm tục ở giữa tiểu quốc gia. Đạo nhất cảnh giới tu sĩ ở bên trong bay lên một vòng tối đa cũng liền thời gian một tháng. Bên trong cũng có núi non sông suối, cũng có chim bay cá nhảy, chỉ có điều đều là chút cấp thấp sinh linh, thỉnh thoảng sẽ có chút sinh linh mạnh mẽ. Đánh đơn giản nhất tỷ dụ, thượng giới là đại thế giới, hạ giới cùng thượng giới so sánh, chính là tiểu thế giới. Mà hạ giới bên trong tiểu thế giới, cái kia thật sự chỉ có thể lấy tiểu để hình dung. Quyết định một thế giới là lớn là nhỏ, chủ yếu nhất đó là quy tắc cùng thế giới bản nguyên. Quy tắc đó là thế giới gánh chịu một ít pháp tắc. Nâng một cái đơn giản nhất ví dụ, thượng giới tu sĩ đi tới hạ giới, không thể sử dụng thượng giới tu vi, một khi vận dụng cũng sẽ bị quy tắc phát hiện, do đó vì để cho thế giới sẽ không bởi vậy tan vỡ, thì sẽ đem vận dụng thượng giới tu vi tu sĩ đuổi về thượng giới. Có thể làm đến một điểm này thế giới, chính là một cái quy tắc so sánh hoàn thiện thế giới, thế giới như vậy sẽ nằm ở tương đối ổn định trật tự trong, mãi đến tận thế giới này bản nguyên phá diệt, thế giới thì sẽ hủy diệt. Ba cái nhị lưu thế lực nắm giữ cái này tiểu thế giới, tất nhiên không có tính ổn định, vì lẽ đó xuất hiện tàn tạ. Mà tàn phá tiểu thế giới cực kỳ không ổn định, một khi có vượt quá thế giới này quy tắc tồn tại tiến vào, đồng thời triển lộ ra tu vi, thế giới thì sẽ tan vỡ. Chí Thanh mới vừa nói, đây là một tàn phá tiểu thế giới, diện tích tất nhiên không lớn lắm, có thể tiến vào triển khai tu vi tu sĩ tự nhiên không thể tu vi quá mạnh mẽ. Nếu nói là các thiên tài sân thí luyện, liền có thể được ra một cái kết luận, cái này bên trong tiểu thế giới không thể xuất hiện đạo tam cảnh giới tu sĩ, đây không thể nghi ngờ là một cái đáng giá đáng mừng tín hiệu. Tiếp tục nói. Vật ta nói. Chí Thanh nói, những thế lực kia đều lấy ra một ít bảo vật bỏ vào bên trong tiểu thế giới, sau đó để các thiên tài tiến vào, làm những bảo vật này triển khai sinh tử tranh cướp. Ở trong đó, có cực kỳ cường hãn linh thú, bọn họ nắm giữ giết chết các thiên tài thực lực. Đương nhiên, thú vĩnh viễn là thú, người mới đáng sợ nhất. Lần này tiến vào danh ngạch, slot, trong, có 20 tên thuộc về thiên tài, 30 tên thuộc về tán tu, đám tán tu tự nhiên sẽ so với các thiên tài càng muốn hơn bảo vật, hơn nữa có thể tu luyện tới đạo nhị cảnh giới tán tu, cái nào là ngu ngốc, cái nào không trải qua tử chiến. Bọn họ sẽ là các thiên tài trung cực sát thủ. Vật ta nghe đến đó, hơi nghi hoặc một chút, hỏi, những tán tu kia cho dù có tâm đoạt bảo vật, nhưng bọn họ dám giết thiên tài. Bọn họ không sợ thiên tài thế lực phía sau trả thù. Không sợ. Chí Thanh kiên định nói. Tại bên trong tiểu thế giới có thể tùy ý giết người, những thế lực kia sẽ không truy cứu. Nguyên bản đoạt bảo cuộc tranh tài mục đích, chính là muốn để các thiên tài trải qua cuộc chiến sinh tử. Chỉ có điều, mỗi 10 năm một lần đoạt bảo giải thi đấu, rất ít xuất hiện thiên tài bị giết tình huống, 20 vị thiên tài nhiều nhất vẫn lạc 1-2 vị. Vật ta khẽ gật đầu, rất là thông cảm. Mỗi vị thiên tài trên người đều sẽ có rất nhiều pháp bảo, đám tán tu mặc dù có chút kinh nghiệm chiến đấu, nhưng bất đắc dĩ ngạnh thực lực cùng các thiên tài có khoảng cách, muốn giết thiên tài phi thường không dễ dàng. Chí Thanh nói, ngươi cần đốn ngộ thảo, bị cho rằng bảo vật bỏ vào bên trong tiểu thế giới. Vật ta nói, bên trong tiểu thế giới có thể tồn tại tu vi cao nhất là cái gì? Chí Thanh nói, đạo nhị 10 tầng, một khi đến đạo tam cảnh giới, tiểu thế giới sẽ tan vỡ. Vật ta gật gật đầu, không ngoài dự đoán, hơi mỉm cười nói, đã như vậy, vậy liền không cái gì có thể ngăn cản ta đấy. Tại sao khó khăn câu chuyện? Chí Thanh vội la lên, đương nhiên là có khó khăn. Tán tu 30 danh ngạch, slot, đã đầy, trước một tháng cũng đã không thể lại báo danh. Vật ta lơ đênh nói, giết một cái không thì có danh ngạch, slot. Chí Thanh sững sờ, cảm thấy lời ấy có lý, gật gật đầu, lại rất nhanh lắc lắc đầu, vội la lên, cái kia 30 người sẽ ngủ ở gian phòng này trong khách sạn, muốn đem bọn họ dẫn ra thành rất khó, dù sao ngày mai sẽ phải tiến vào tiểu thế giới rồi, không ai muốn ngày càng rắc rối. Vật ta hai mắt híp lại, đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ. Nhìn về phía phương xa ánh mắt lấp loé không yên. Chí Thanh không biết Vật Tà đang suy nghĩ gì, thử đề nghị, hay là ngươi có thể thông qua Ngô Thành cái này văn cầu. Không được. Vật Tà ngưng thấy ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói, Ngô Thành muốn kết giao ta, là bởi vì hắn cho là ta là Nam Thiên môn trọng yếu đệ tử, có kết giao giá trị, nhưng ta một khi bại lộ thân phận, hắn sẽ cùng từng đã là ngươi như thế, cảm thấy của ta tiền cảnh một mảnh hắc ám, bởi như vậy, hắn tại sao còn muốn giúp ta? Chí Thanh nghe vậy, túi đầu trầm ngâm một lát, đột nhiên trầm thấp nói, ta có thể không tiếc bất cứ giá nào đem trong đó một vị tán tu dẫn tới ngoài thành. Vật ta chuyển đủ thân thể, nhìn Chí Thanh ánh mắt kiên định, biết mình lúc này chỉ cần dặn dò một câu, Chí Thanh liền nhất định sẽ đi làm. Nhưng hắn căn bản không cần thiết như vậy, hắn quay về Chí Thanh hơi khoát tay nói, không cần như vậy, ta sớm có lập kế hoạch. Thật sự không cần. Chí Thanh có chút chần chờ, Vật ta mới vừa vặn tìm hiểu tình huống, trong thời gian ngắn như vậy có thể nghĩ ra ứng đối biện pháp. Vũ Tiểu Thanh có không có tham gia đoạt bảo giải thi đấu? Vật ta thuận miệng hỏi một câu. Chí Thanh sớm có nghe thấy Vật ta cùng Vũ Tiểu Thanh nghe đồn, trước mắt thấy Vật ta vừa hỏi, nhất thời kết luận nghe đồn là thật sự, hồi đáp Thanh Vân Môn cho rằng Vũ Tiểu Thanh lúc này trạng thái không thích hợp trải qua cuộc chiến sinh tử, vì lẽ đó chưa làm cho nàng tham gia. Thiên tài báo danh hẳn là không cần thời gian hạn chế chứ? Vật ta đột nhiên lại hỏi một vấn đề khác. Chí Thanh sững sờ một chút, này mới phản ứng được, nói, không cần. Vật ta xoay người lại, một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, khóe miệng hơi vểnh lên, nói, vậy ta đó là thiên tài. Chương 123, ngầm hiểu lẫn nhau. Thanh Vân Môn bên trong, trưởng môn trong phòng. Trưởng môn nhìn nhiều ngày không gặp Vật ta, đối với hắn hôm nay ý đồ đến khá có chút ngạc nhiên. Thế là cười nói, ngươi lại tới chúng ta bên trong làm cái gì? Vật ta đứng ở dưới tay, lễ phép cúi cung, biểu hiện nghiêm nghị, nói, tự nhiên là về môn phái nhìn, rời đi lâu như vậy, khó tránh khỏi sinh ra chút tưởng niệm. Trưởng môn nghe đến đó, hừ lạnh một tiếng, mỗi lần ngươi thừa nhận là ta Thanh Vân môn đệ tử lúc, đều có không thể cho ai biết mục đích, từ sáng đến tối đã nghĩ lợi dụng ta Thanh Vân môn kiếm chỗ tốt, ta đều hổ thẹn với cho ngươi vào cửa phái. Vật ta cười nhạt nói, ngài coi như ta là vô sỉ tiểu nhân đi. Cái gì cho rằng, ngươi vốn là? Trưởng môn hừ một tiếng, đối với Vật Tà ngôn từ cảm thấy một trận bực mình. Lời nói không nhưng này dạng nói. Vật Tà khẽ mỉm cười, chính mình tìm cái ghế ngồi xuống, thập phần tùy ý mà lại tự nhiên, căn bản không lưu ý mình bây giờ còn treo móc Thanh Vân môn đệ tử thân phận, đem trưởng môn trực tiếp làm như không thấy. Vậy phải như thế nào nói? Trưởng môn sắc mặt trở nên chênh lệch rất nhiều, giữa hai lông mày tránh qua không thích, tựa hồ bởi vì vật tà không tôn trọng mà cảm thấy tức giận. Vật tà nhàn nhạt nhìn trưởng môn một chút, đột nhiên cười nói, lại như ngươi bây giờ biểu hiện ra phẫn nộ như thế, kỳ thực ngươi căn bản không có nổi giận, thậm chí sẽ không để ý những chi tiết này. Trưởng môn lẳng lặng nhìn vật tà thật lâu, nhìn hắn tự tin mỉm cười, ung dung ánh mắt, đột nhiên mỉm cười một tiếng, ngươi rất có ý tứ, có thể nhìn thấu tâm tư của người khác. Vật tà cười không nói. Trưởng môn thần bí cao xa khí chất thu lại, tùy ý hỏi vật tà, nói đi, lần này ngươi lại muốn dắt ta Thanh Vân môn ra hổ quấy sóng gió gì? Vật tà mỉm cười nói, ta thích đem loại chuyện này nói thành giao dịch, mỗi lần ta cũng cần chỗ tốt thời điểm, các ngươi Thanh Vân môn cũng đã lấy được chỗ tốt. Vật tà câu nói này đã trải qua vô số kiểm nghiệm, bất kể là ba phái thi đấu vẫn là tiêu diệt Hợp Hoa tông, Thanh Vân môn đều là vì lợi ích của mình, vì lẽ đó trưởng môn rất dễ dàng tiếp thu. Vậy thì nói một chút, ngươi cần Thanh Vân môn làm cái gì, ta Thanh Vân môn có thể thu được cái gì? Vật tà không có lập tức nói ra hắn muốn cái gì, hắn quen thuộc trước tiên hướng dẫn đối phương, để cảm thấy đối phương muốn cái gì là hắn quyết định của mình, sau đó sẽ biết thời biết thế, nói ra đối phương muốn lấy được lợi ích, cuối cùng mới nói chính mình cần gì. Thế là hắn hỏi một cái nói chuyện không đâu vấn đề, ngươi cảm thấy Vương Lãng tiền đồ làm sao? Vương Lãng? Trưởng môn sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, Vương Lãng vẫn là đạo nhất tiên môn một cái bảo, hơn nữa Vương Lãng cho tới nay biểu hiện cũng chinh phục tất cả mọi người, bao quát chính hắn. Hắn vốn cho là ba phái thi đấu sau khi, Vương Lãng sẽ thất bại hoàn toàn, không nghĩ tới hắn gặp càng lớn đả kích, hăng hái sức mạnh lại càng mạnh, có thể được xưng là nhỏ bối bên trong đầu rồng. Hắn tu hành tốc độ phi thường khủng bố, cho tới bây giờ đã đạt đến đạo nhị hai tầng, này còn tất cả đều là không dựa vào bất kỳ đan dược phụ trợ kết quả, cũng đang bởi vậy, ngày khác sau tu hành đường chắc chắn một phen thuận gió, thông suốt. Một người trẻ tuổi, có tư chất thiên tài, lại có cường đại như thế trong lòng năng lực chịu đựng, còn trải qua ngàn cân treo sợi tóc chiến đấu, nếu nói là ngày sau không có chút thành tựu đó là tuyệt đối không thể. Tuy nhiên bởi vậy, trở thành Thanh Vân môn trưởng môn cùng ba vị trưởng lao cái đinh trong mắt. Nếu khiến người này trưởng thành, đạo nhất tiên môn thực lực tất nhiên tăng nhiều, đến thời điểm Thanh Vân môn liền ở vào cực kỳ tình cảnh nguy hiểm, từ đây như băng mỏng trên giày, làm cái gì đều phải trông trước trông sau, không cẩn thận cũng sẽ bị nuốt lấy. Đáng tiếc hắn lại không thể trắng trợn đối với Vương Lãng bất lợi, trong lòng rất là sầu lo. Người này tiền đồ vô lượng a. Trưởng môn thở dài một cái, lúc nào bọn họ bên trong cũng có thể ra cái thiên tài như vậy. Vật ta ánh mắt thăm thẳm, khóe miệng hơi nhếch câu, thân thể nghiêng về phía trước, tà tà cười nói, nếu là ta bắt hắn cho. Trưởng môn tâm cơ hơi động, hai mắt híp lại, người nói là. Trưởng môn làm cái cắt cổ động tác. Vật ta nhìn trưởng môn cười không nói. Khụ khụ. Trưởng môn ho khan hai tiếng, lần thứ hai đổi lại cao thâm khó dò vẻ mặt, nhàn nhạt nói, ngươi chuẩn bị giải quyết thế nào? Chuyện này à? Vật ta cười nói, ta là thiên tài, là Thanh Vân môn thiên tài, nếu là thiên tài, tự không thể sống được quá an nhàn, hẳn là cần trải qua chút cuộc chiến sinh tử tôi luyện, mới có thể thành đại khí. Trưởng môn hiểu, giải trừ vật ta ý tứ, gật đầu nói, gần nhất có cái đoạt bảo giải thi đấu, bên trong có vô số nguy cơ, ngươi đại biểu ta Thanh Vân môn đi vào thí luyện một phen, tuyệt đối đừng cho ta Thanh Vân môn mất mặt. Trưởng môn cố ý tại mất mặt hai chữ trên nhấn mạnh. Vật ta biểu hiện nghiêm nghị, quỳ xuống bái xuống, hào khí vân làm ra nói, đệ tử tuyệt đối không cho tông môn bị sỉ nhục, trưởng môn xin yên tâm, đệ tử lần này đi vào, nhất định phải khiến người khác kiến thức ta Thanh Vân môn phong thái. Trưởng môn thỏa mãn cười nói, đã như vậy, ngươi mang theo của ta lệnh bài đi báo danh đi, động tác tốt nhất nhanh lên một chút, ngày mai sẽ phải tiến vào bên trong tiểu thế giới rồi. Vật ta nghiêm nghị lại bái, đệ tử lập tức đi tới. Lợi dụng rất nhiều cái truyền tống trận trở về Thăng Thiên thành trong, vật ta lập tức đi tới các thiên tài ở lại khách sạn, tìm tới phụ trách báo danh hạng mục công việc xử lý công việc, sự việc, người. Người kia nhiều lần coi thẻ ngọc, xác nhận không có sai sót sau, cung kính mang theo vật ta đi tới một căn phòng lớn, nói cho hắn ở đây qua đêm. Chờ người kia vừa rời đi, vật ta lập tức lục lọi ra túi trữ vật, tỉ mỉ kiểm tra rồi một phen chính mình có pháp bảo. Một cái trung phẩm pháp bảo xạ điêu cung, một cái trung phẩm pháp bảo kim tỏa giáp, một chuỗi linh lực dây chuyền, một cái chiếm được tiêu diễm tay trung phẩm pháp bảo chén nhỏ, một cái pháp bảo hạ phẩm phiên tiên ấn, một cái pháp bảo hạ phẩm ngân châm, còn có mấy trăm tấm hạ phẩm bùa chú cùng ba tấm trung phẩm hư hóa phủ. Những này tất cả đều là của hắn dựa vào, mỗi một loại đối với đạo nhị cảnh giới tu sĩ tới nói đều là hàng xa xỉ. Cho dù giá trị thấp nhất mấy trăm tấm hạ phẩm bùa chú, cũng sẽ để cho bình thường đạo nhị cảnh giới tu sĩ lông mày kinh hoàng. Chỉ là pháp bảo trên, hắn liền chiếm rất lớn ưu thế, cùng Vân Khả Nhi, Vương Danh, Nô Thành có pháp bảo sẽ không cách biệt quá nhiều, thậm chí có khả năng mạnh hơn bọn họ. Về phần pháp thuật thì không cần nói thêm, vật tà tự tin chính mình nắm giữ pháp thuật đều là cùng cảnh giới bên trong tốt nhất, Vân Khả Nhi ba người không thể mạnh hơn hắn. Lại nói đến kinh nghiệm chiến đấu mà, cười cho qua chuyện là được. Lấy này đến xem, hắn là thực lực mạnh nhất, không có một trong. Bất quá hắn đúng là cũng có cứng ngạnh tổn thương, tu vi quá thấp, tu vi một thấp, pháp thuật uy lực liền thấp, linh lực tiểu ít đi, giống nhau pháp thuật, đạo nhị 10 tầng tu sĩ có thể triển khai nhiều lần hơn, uy lực càng mạnh hơn, mà vật tà đạo nhị 1 tầng tu vi còn kém không ít. Một khi trải qua chiến đấu thật nhiều, linh lực tiểu không được đến khôi phục, linh lực dây chuyển cũng chỉ có đạo nhị 3 tầng tu vi, đổi một cái cũng chỉ có thể sử dụng 4, 5 lần. Linh thạch tuy rằng cũng có thể khôi phục linh lực, thế nhưng tiêu hao quá lớn, hơn nữa khôi phục tốc độ rất chậm, trong nháy mắt phân sinh tử thời khắc căn bản không có thời gian đi hấp thu, tác dụng không lớn. Cũng may ngày mai mới tiến vào tiểu thế giới, còn có thời gian có thể đi mua lượng lớn đan dược tăng cao tu vi. Ngày hôm nay có việc, vì lẽ đó đã muộn rất nhiều, xin lỗi. Chương 124, chuẩn bị sắp xếp. Đạo nhị cảnh giới muốn tăng cao tu vi rất khó, chỉ ăn đan dược đã khó thành đại sự. Từ đạo nhị 1 tầng đến đạo nhị 2 tầng, cần ăn 10 viên hóa linh đan, từ đạo nhị 2 tầng đến đạo nhị 3 tầng, cần ăn 20 viên thuốc. Mỗi một lần tăng cao tu vi cần thiết đan dược đều là tăng gấp đôi đến tính toán, từ đạo nhị 1 tầng đến đạo nhị 10 tầng, đều sẽ hình thành một con số kinh khủng. Hơn 1000 viên hóa linh đan. Một viên hóa linh đan chính là 1000 linh thạch, hơn 1000 viên chính là hơn 1 triệu linh thạch. Dòng giá hơn 1 triệu linh thạch, người tu sĩ nào hao tổn nổi? Vật tà hao tổn nổi. Vật tà mỗi tháng có thể từ thất sắc hoa nơi đó kiếm lấy 90000 linh thạch, thêm vào khoe công pháp đoạt được 50000, mỗi tháng hắn đều có 14 vạn linh thạch tiền lời. Con số này khủng bố đến cực điểm. Nói cách khác, vật tà chỉ cần thành thành thật thật kiếm một năm, là hắn có thể tu luyện tới đạo nhị 10 tầng. Loại tu luyện này tốc độ đã không thể dùng khủng bố để hình dung, bình thường thiên tài ở đây trong cảnh giới đều phải tốn cái mấy chục năm, như Ngô Thành Vương danh thiên tài như vậy, phối hợp gia tộc trợ giúp, đúng là tại 10 năm bên trong từ đạo nhị 1 tầng tăng lên tới đạo nhị 10 tầng. Đây cũng không phải nói gia tộc của bọn họ không thể để cho bọn họ tu vi tăng lên đến càng mau hơn, mà là bọn họ mỗi tăng lên một lần tu vi, liền muốn hảo hảo vững chắc cảnh giới, đồng thời thích ứng tu vi tăng trưởng mang đến vi diệu biến hóa. Cho nên nói, hạ giới tốt nhất thiên tài, từ đạo nhị 1 tầng tu luyện đến đạo nhị 10 tầng, nhanh nhất cũng phải 5 năm. Thế nhưng vật tà cần thích ứng mỗi cái cảnh giới nhỏ bên trong vi diệu khác biệt sao? Hắn không được. Hắn có thể tùy ý tăng cao tu vi, mà không kiêng dè chút nào. Nhưng hắn mong muốn tùy ý, không phải hoa một năm này. Hắn đợi không được lâu như vậy. Hắn muốn tìm ít nhất thời gian, dùng tốc độ nhanh nhất đạt đến đạo nhị 10 tầng. Vì lẽ đó đốn ngộ thảo là tốt nhất đường tắt. Vì để cho lần này tranh cướp không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, vật tà vẫn là bỏ ra 7 vạn linh thạch, mua 70 viên hóa linh đan trở về. Hắn đem 70 viên thuốc chứa vào một cái trong chậu, ngồi vào trên giường, cầm lấy một viên ném vào trong miệng. Đã qua một trận, hắn lại cầm lên một viên ném vào trong miệng. Sau khi, hắn lại cầm lên một viên. Lại cầm lên một viên. Vương Lãng vừa được biết vật tà sắp sửa tham gia đoạt bảo cuộc tranh tài tin tức, liền lập tức chạy tới, đi tới vật tà trước cửa phòng. Đưa tay ra, chống đỡ ở trên cửa. Khi làm, ngón tay chuyển đến hấp quang thạch hơi hơi lạnh lẽo lúc, Vương Lãng đứng bất động. Hắn tâm tình phức tạp nhìn môn, tưởng tượng phía sau cửa người kia sẽ là như thế nào khuôn mặt, bây giờ tu vi đã đến cảnh giới gì, thực lực lại là làm sao. Hắn muốn nhìn, lại không dám xem, vì lẽ đó hắn đã trầm mặc. Tại vừa nãy, hắn gặp ma như thế chạy tới, vào đúng lúc này, nhưng là liền một tia khí lực đều đánh không ra, đẩy không mở môn kia. Phảng phất cánh cửa kia nặng tựa và cân, hắn hưu tâm nhìn, nhưng là vô lực đẩy ra. Hắn nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu. Đem môn đẩy ra, kẹt kẹt cửa đá lại truyền ra cửa gỗ ý hệ tâm thanh. Vương Lãng chậm rãi mở mắt ra. Trong phòng bài biện rất là tầm thường, hắn bỏ qua những này, nhìn thấy trên giường khoanh chân đang ngồi vật tà. Vật tà bộ dáng không biến, bình thường khuôn mẫu bên trong lộ ra một chút thanh tú, dài nhỏ lá liêu mắt hơi hơi nhắm, toàn thân tu vi tản ra, sóng linh lực cực cường. Vương Lãng đi vào, nhìn vật tà đang muốn mở miệng thời gian, chợt phát hiện vật tà một cái tay luồn vào trong chậu, cầm viên hóa linh đan ném vào miệng, khe khẽ cắn, khẽ nhíu chân mày, tựa hồ cảm giác đến mùi vị không bằng kẹo ăn ngon. Vương Lãng hơi ngây người. Lần thứ hai muốn nói chuyện, đã thấy vật tà càng làm tay vươn vào trong chậu, cầm lấy hóa linh đan ném vào miệng, nhai nhai, lông mày như chớp nhíu. Chuyện này, Vương Lãng lần thứ hai ngẩn người, lần này không chờ hắn phản ứng lại, vật tà lại đem một viên ném vào miệng. Sau đó một viên tiếp theo một viên. Vương Lãng trợn tròn mắt, thật sự choáng váng. Hắn xưa nay chưa từng thấy một người đem đan dược khi làm kẹo đối xử, đây không phải là phục đan dược, đó là dập đầu đan dược. Vào đúng lúc này, Vương Lãng củ kết, buồn bực, ở trong gió lang loạn. Vật tà mở mắt ra, nhàn nhạt nhìn phát ra ngốc Vương Lãng một chút, nói, chuyện gì? Vương Lãng phục hồi tinh thần lại, cúi đầu, nói, nhìn ngươi đang làm gì? Vật tà nhàn nhạt nói, dập đầu đan dược mà thôi. Mà thôi. Vương Lãng thâm thụ đả kích, xoay người lại, thấp giọng nói, lần này ta sẽ đánh bại ngươi. Ngươi nói trước đi phục ngươi chính mình lại nói với ta. Vật tà tùy ý trả lời một câu, thích thú không để ý đến hắn nữa, kế tục làm thuốc. Vương Lãng thân thể khẽ run, trầm mặc đi ra gian nhà. Một đêm khô khan vô vị dập đầu xong 70 viên hóa linh đan, tại mặt trời mới mọc bay lên thời điểm, vật tà tu vi đạt đến đạo nhị 4 tầng. Tu vi tăng lên, để hắn đối với đạt được đốn ngộ thảo nắm chặt lại nhiều hơn mấy phần, nói thành bắt vào tay không chút nào quá đáng. Hắn khẽ mỉm cười, rời khỏi gian nhà. Khách sạn hậu viện tụ tập rất nhiều người, chỉ có thể nhìn thấy mấy khuôn mặt quen thuộc, như Vân Khả Nhi, Nô Thành, Vương Danh, Vương Lãng, còn có Lâm Ngộng, cái khác thiên tài đúng là không quen biết bất cứ ai, cũng không muốn nhận thức. Vật tà nhìn thấy nàng dù sao cũng hơi vô cùng kinh ngạc, nàng rõ ràng là Lâm gia gái hồng lâu, không cần thiết trải qua bực này tử chiến a. Bất quá ngẫm lại cũng là thoải mái. Có quan hệ gì có thể so sánh đồng sinh cộng tử làm đến càng cấp tốc hơn, trực tiếp hơn đây. Lâm Ngộng cũng nhìn thấy Vật Tà, đi tới mỉm cười nói, ngươi rất biết lừa người. Vật Tà nhàn nhạt nhìn nàng dung nhan xinh đẹp, tùy ý nói, ngươi chính là như vậy cùng bạn cũ chào hỏi. Lâm Ngộng thối một tiếng, nói, ai cùng ngươi là bạn cũ? Vật Tà không lại nói chuyện cùng nàng, nhìn hướng cái kia 19 song đang đánh giá con mắt của chính mình. Những thiên tài kia đều tại lẫn nhau kết giao quan hệ, có mấy người vây quanh ở Vân Khả Nhi bên người, có mấy người đang Vương Danh bên người, có mấy người đang Vương Lãng bên người. Đây là bọn hắn cũng muốn bắt chước sẽ bản lĩnh một trong, đứng thành hàng, rồi cùng tiểu đệ nhận thức đại ca như thế, ai và nhà mình tộc địa bàn gần, hoặc là thế lực kia càng mạnh hơn, liền muốn kết giao. Làm như vậy không chỉ có thể làm tương lai của mình đánh tốt cơ sở, tại trong tộc tranh đoạt quyền lực trên, cũng có thể hình thành ưu thế. Bọn họ lẫn nhau hình thành ba cỗ thế lực, có người đúng là ngoại lệ, người này đó là Vương Lãng. Hắn không cùng bất luận người nào đứng thành hàng, ngồi một mình ở một chỗ yên lặng tu luyện. Tình cảnh trước mắt ít nhiều khiến người cảm thấy nhìn quen mắt, có loại giống như đã từng quen biết gặp lại cảm giác, không biết Vương Lãng có thể hay không nhớ tới, lúc trước mọi người chính là như vậy vây quanh hắn, Liệu Yên, Lý Lượng, mà mình chính là hắn hôm nay, ngồi ở một bên cô độc tu luyện. Vật ta có chút cảm thán, hắn cũng thật là càng ngày càng giống chính mình rồi, cứ như vậy giết chết có chút đáng tiếc. Ngươi chuẩn bị đứng cái nào đội? Lâm Ngộng đối với Vật Tà đứng thành hàng cảm thấy rất hứng thú, nàng muốn biết trong truyền thuyết hung hăng đến đuôi vểnh lên trời cao hắn, mà trên thực tế nhưng là tầm cơ trầm trọng đến có thể hủy diệt một cái Hợp Hoan Tông chính hắn, đến cùng sẽ đứng cái nào đội. Vật Tà quay đầu nhàn nhạt nhìn Lâm Ngộng một chút, mỉm cười nói, ta không thích đứng thành hàng, ta thích tự thành một phái. Nói xong, đi tới Vương Lãng bên người, ngồi xuống. Đây là bù ngày hôm qua một trường, hôm nay cũng sẽ trễ chút, thuận tiện nói một câu, thứ hai cấp cầu phiếu đề cử. Chương 125, hai loại cảnh ngộ. Vương Lãng mở mắt ra, phức tạp nhìn về phía Vật Tà. Nói, như ngươi vậy tăng lên cảnh giới không chỉ tu vì không ổn, hơn nữa khống chế không đủ, rất dễ dàng có sai lầm. Vật Tà nhàn nhạt nói, không sao. Vương Lãng trầm mặc, đống nhiên nói, ta biết ngươi là ai. Vật Tà bình tĩnh liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, vậy thì như thế nào? Vương Lãng nói, chính vì như thế, ta mới không hiểu ngươi vì gì muốn đi vào tiểu thế giới, vì đốn ngộ thảo. Ngươi hoàn toàn có thể đợi người khác đạt được sau khi mua nữa. Vật Tà khỏe miệng hơi vểnh lên, ta thích chiếm cứ chủ động. Vương Lãng không tiếp tục nói nữa. Trong sân các thiên tài một mực tại đánh giá Vật Tà. Bọn họ đối với Vật Tà trải qua có chỗ nghe thấy, từ hôm qua nhận được tin tức bắt đầu, liền ở trong đáy lòng không ngừng suy đoán người này có gì chỗ thần kỳ. Bây giờ vừa thấy, nhưng là hơi thất vọng, người này tướng mạo bình thường, tư chất cực kém, liền ngay cả tu vi cũng mới đạo nhị bốn tầng, thấy thế nào cũng nhìn không ra hắn chỗ đặc biệt. Vân Khả Nhi cùng Vương Danh chỉ thoáng liếc mắt nhìn liền mất đi đi qua, quá khứ, nhận thức một phen hứng thú, bao quát cái khác một ít thiên tài, đồng dạng đối với Vật Tà không có hứng thú. Chỉ có Ngô Thành mặt mỉm cười đi tới. Ngô Thành cùng tuổi thiên tài chỗ bất đồng ngay tại ở hắn tiếp xúc nhiều người, tâm cơ thâm trầm, giỏi về thức nhân, bất luận từ tâm trí hay là từ những phương diện khác, cũng đã rất tốt sáp nhập vào thế giới này. Hắn không giống cái khác thiên tài như thế, cảm thấy Vật Tà là cái nhân vật bình thường, hoàn toàn khác biệt, hắn rất coi trọng Vật Tà. Nhiều năm kiến thức nói cho hắn, một cái phế tài muốn tại môn phái ra mặt có bao nhiêu khó, hơn nữa tên bất tài này lại tại ngăn ngắn một năm này bên trong, từ phàm nhân tu luyện đến đạo nhị bốn tầng, đây quả thực là làm người nghe kinh hãi chuyện lạ. Vì lẽ đó hắn thập phần khẳng định, Vật Tà là có chỗ hơn người. Những người khác không kết giao là bọn hắn không coi trọng Vật Tà tương lai tiền cảnh, hắn tuy rằng cũng cảm thấy Vật Tà con đường tương lai gồ ghề khó đi, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn đi kết giao một phen. Vị đạo hữu này đó là Vật Tà huynh chứ? Nô Thành trên mặt mang như gió xuân ấm áp mỉm cười, đi tới Vật Tà trước người. Vật Tà mở mắt ra, ngẩng đầu nhàn nhạt nói, chuyện gì? Không có việc gì, chỉ là thấy Vật huynh một thân một mình, cho nên muốn đến làm quen. Nô Thành mỉm cười nói. Vật Tà nhàn nhạt nói, ta là Vật Tà, ngươi là Nô Thành, chúng ta quen biết rồi, vì lẽ đó, hiện tại chuyện gì? Ngô Thành vẻ mặt trệ một hồi, không nghĩ tới Vật Tà thái độ dĩ nhiên thờ ơ, hồn nhiên chưa hề đem hắn cái này Ngô gia thiên tài để ở trong mắt, không khỏi cảm thấy có chút vô cùng kinh ngạc. Vô sự, không quấy rầy Vật huynh rồi. Ngô Thành có thể thấy, Vật Tà cũng không muốn cùng hắn trò chuyện. Mọi người đặt ở trong mắt, đối với Vật Tà bực này thái độ rất là phản cảm, tuy nói hắn cũng mang theo danh thiên tài, nhưng hắn cái kia tư chất phế giống như cái gì như thế, làm sao có thể với bọn hắn những thiên tài này đánh đồng với nhau. Bất quá bọn hắn cũng không nói gì, thiên tài nên có thiên tài tố dưỡng, mà không phải phố phường tên côn đồ các kẻ y hệt vui cười tức giận mắng. Thời gian đã qua không lâu, một ông lão mỉm cười đi tới nơi này, Vật Tà mở mắt ra nhìn lại, người lão giả này toàn thân áo trắng, trên mặt mang tiêu chuẩn mỉm cười, chính là hôm qua tiếp dẫn hắn vào báo danh làm việc người. Hắn vừa tiến đến liền hướng mọi người nói, các vị mời đi theo ta. Mọi người mỉm cười đi theo, Vật Tà đứng dậy, đồng dạng đuổi tới. Xuyên qua hậu viện đến khách sạn cửa lớn, chỗ cửa lớn đã vây đầy tu sĩ, bọn họ rất sớm tụ tập ở nơi này, đều muốn nhìn là cái nào thiên tài tham gia đoạt bảo giải thi đấu. Các thiên tài hiện thân, lập tức đã dẫn phát dồn dập nghị luận, mọi người phân biệt những thiên tài đó, nói những thiên tài đó huy hoàng sự tích, đương nhiên, nói nhiều nhất vẫn là Vân Khả Nhi ba người. Rốt cục, có mắt sắc người nhận ra Vật Tà cùng Vương Lãng. Hai người vẻ mặt lạnh lùng, lại không có mỉm cười, cũng không có buồn bực, không coi ai ra gì đi tới, cái kia lãnh đạm biểu hiện, phảng phất là một cái khuôn mẫu khắc đi ra giống như vậy, nếu là hai người bọn họ hình dáng giống chút, nói không chắc có người sẽ nhận sai hai người bọn họ là sinh đôi. Các ngươi có biết hay không? Vương Lãng trước kia tính tình không phải như thế. Ta thật giống có nghe qua. Nghe nói là bị cái gì phế tài bức cho. Cái gì ép? Là đánh chính là. Hơn nữa ngươi nói phế tài liền đứng ở bên cạnh hắn, chính là cái kia giải đến phổ thông, một đôi lá liêu mắt cái kia. Ta xem một chút, hắc, cũng thật là, thật không biết Vương Lãng bây giờ là tâm tình gì, nói vậy thập phần phiền một chứ. Trong tiếng nghị luận, mọi người vì các thiên tài nhường ra một con đường, các vị thiên tài hoặc là hơi ngẩng đầu, hoặc là giả vờ rụt rè, hoặc là mỉm cười ứng đối, chỉ có Vương Lãng cùng Vật Tà hai người hoàn toàn không hợp. Hai người bọn họ đi ở cuối cùng, bình tĩnh như nước chết, bất luận cái gì nghị luận đều khó mà để lông mày của bọn họ nhảy lên một cái. Vật ta vừa đi, một bên chú ý Vương Lãng, để hắn cảm thấy ngạc nhiên là, Vương Lãng thật sự tĩnh như chỉ thủy, không có một tia tâm tình chập chờn, bực này tâm tình, chỉ có trải qua nhân sinh mọi việc tang thương lão quái mới có lãnh đạo, không nghĩ tới hắn thật sự sớm nhìn thấu chân thế, làm được nhẹ nhàng như mây khói. Vật ta càng tiếp xúc hiện tại Vương Lãng, thì càng thưởng thức hắn, người này thực sự là quá hiếm có rồi, ngày sau thành tựu căn bản là không có cách đánh giá. Nếu để cho chính mình chỉ điểm một hai, con đường tu hành đều sẽ càng thêm hiểu rõ. Đương nhiên, nếu như không có của mình chèn ép, người này lại có thể nào nhanh như vậy liền khai thiếu. Bất quá nói tới nói lui, vẫn là người này tâm tính cùng linh tính thượng giai, như lòng hắn tính không cứng cỏi, đã sớm thất bại hoàn toàn. Về phần linh tính, nhưng là sinh vật từ lúc sinh ra đã mang theo mô phỏng theo. Bất luận loại sinh vật nào, đều sẽ theo bản năng mô phỏng theo sinh vật càng mạnh mẽ hơn, tại càng trong thời gian ngắn, có thể đem mô phỏng theo biến thành chính mình thứ năm giữ, nói rõ linh tính lại càng cao. Người này tư chất cực tốt, tâm tư nhanh nhẹn, linh tính lại cao, chăm chỉ không ngừng, quả nhiên là một khối tốt nhất ngọc thô chưa mài giũa, chỉ cần tinh tế đánh bóng, khó bảo toàn ngày sau thành tựu không kém chính mình. Nếu như có thể biến thành của mình. Vật ta tâm tư trở nên sống động, hắn không biết Vương Lãng đối với mình là loại thái độ nào, là một mực muốn đánh bại, vẫn là muốn giết chính mình, nếu là người sau, trước phải trừ cho sướng. Đi rồi một đoạn, vật ta chợt phát hiện tại trên bầu trời có ba cái trôi nổi to lớn thủy tinh cầu, mỗi cái tương đương với một cái gian nhà to nhỏ. Trong thủy tinh cầu hữu sơn hữu thủy hình ảnh, đột xuất nhất là mỗi cái trong hình ảnh đều có rễ, cái to lớn cây cột, bởi vì hình ảnh không nhìn ra cây cột độ lớn chiều cao. Đây là bên trong tiểu thế giới hình ảnh. Vật ta nghi ngờ nói, đúng, ở bề ngoài nói là ngăn chặn dối trá cơ hội, làm được công bằng công khai công chính, kỳ thực ai cũng biết, tổn hại bên trong tiểu thế giới không cách nào dối trá, đạo tam cảnh giới tu sĩ không cách nào ở bên trong phóng thích tu vi. Vương Lãng đối với vật ta nói rằng, vật ta khỏe miệng hơi vểnh lên, người này quả nhiên tâm tư nhanh nhẹn, học được nhận thức sự vật chân thực tính. Vậy ngươi nói, bọn họ là mục đích gì? Vật ta cười nói, Vương Lãng khẽ nhíu mày, không xác định nói, ta phân tích một cái, mục đích hẳn là biểu diễn thiên tài phong thái. Vật ta khẽ lắc đầu, cười không nói. Hành động này kỳ thực không có bất kỳ ý nghĩa, bọn họ đem bên trong tiểu thế giới hình ảnh cho thế nhân xem, không phải biểu diễn thiên tài phong thái, nhìn các thiên tài ở bên trong phạm chiến đấu trên sai lầm có thể biểu diễn cái gì phong thái. Sở dĩ sẽ như thế làm, chỉ là bởi vì bọn họ là nhị lưu môn phái, việc làm dĩ nhiên là đại khí. Mà Vương Lãng, hắn tuy rằng coi nhẹ trần thế, nhưng hắn còn không hiểu cấp trên lòng dạ. Như vậy cũng tốt so với hai đứa bé, một đứa bé từ nhỏ là ở phi thường giàu có trong hoàn cảnh trưởng thành, hắn dùng tiền dĩ nhiên là tay chân lớn, khác một đứa bé là cùng khổ xuất thân, thói quen tiết kiệm. Tại phú hài tử trong mắt, xài tiền như nước đó là tập mãi thành quen, tại cùng hài tử trong mắt liền cảm thấy là phá gia chi tử. Cảnh ngộ không giống, tâm thái liền không giống. Chương 126, xuất phát. Thừa Hải Gian đổi mới 2013-7-16-048-46 số lượng tử, 2072. Một đường đi qua phố dài, vật tà theo các vị thiên mới đi đến được thủy tinh cầu phía dưới, trung gian có cái cực lớn trận pháp, lợi dụng trận này, có thể tiến vào tổn hại tiểu thế giới. Vật tà không nhìn ra trận này nên làm sao bố trí, nhưng thông qua nó tiêu hao sở muốn tiêu tốn 20.000 khối linh thạch, cùng trên của hắn rườm rà đông đảo phù văn đến xem, phán đoán ra là cao cấp truyền tống trận. Tại truyền tống trận bốn phía, đứng ba vị tu vi cao thâm khó dò lão giả, theo thứ tự là Hạo Thiên Tông tông chủ Hạ Minh, Vương gia gia chủ Vương Lăng, cùng Ngô gia gia chủ Ngô Tài. Ba người tu vi có thể từ kỳ thân phận suy đoán, hẳn là nằm ở vạn vật cảnh giới, cụ thể mấy tầng liền không biết được. Đây cũng là nhị lưu thế lực yêu cầu cơ bản nhất, ít nhất phải có một tên vạn vật cảnh giới tu sĩ tọa trấn. Ba người xuất hiện tại tiểu bối thí luyện trên, cũng nói lần này đoạt bảo cuộc tranh tài tầm quan trọng. Chúng thiên tài nhìn thấy ba vị lão giả, cung kính hành lễ. Ba người chỉ là một chút gật đầu. Vật ta hướng về bốn phía thoáng quét dưới dư quang, phát hiện bên trái đứng 30 tên tán tu, bọn họ không có sử dụng che lấp khuôn mặt pháp bảo, lấy bộ mặt thật gặp người. Về phần tu vi, đại đa số đều tại đạo nhị bảy tầng khoảng chừng, trái phải, nếu theo sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn bốn cái cảnh giới đến phân, thì lại nằm ở đạo nhị hậu kỳ. Có đại khái 9 người tu vi đạt đến đạo nhị 10 tầng, còn lại một ít tại đạo nhị 8 tầng cùng đạo nhị 9 tầng, còn có một chút thì lại nằm ở đạo nhị 6 tầng, dĩ nhiên là không có người nào tu vi so với đạo nhị 6 tầng càng thấp hơn. Bất quá so với các thiên tài đội hình thì lại có chút keo kiệt. Các thiên tài bên này ngoại trừ đạo nhị 2 tầng Vương Lãng cùng mình, cái khác thiên tài chí ít đều là đạo nhị 8 tầng tu vi, có 13 người đạt đến đạo nhị 10 tầng. Tại ngoài sáng trên, mình và Vương Lãng đó là yếu nhất. Trận pháp bên, Hạ Minh đi ra, hắn sắc mặt bình tĩnh, không giận tự uy, tự có một luồng cấp trên khí thế, quay về đám tuyển thủ cất cao giọng nói, lần này đoạt bảo giải thi đấu đem tại tổn hại bên trong tiểu thế giới tiến hành, ta Hạo Thiên Tông cùng Vương Dành còn có Ngô gia cộng đồng ra 20 kiện bảo vật mặc cho mọi người đòi lấy, trong đó có Đạo Ba Đan, Thọ Nguyên Đan, còn có Đông Đảo Trung Phẩm Pháp Bảo. Lời này vừa nói ra, mọi người ồ lên, mỗi người trong mắt đều lộ ra cực độ lưu luyến, hiển nhiên bị bảo vật quý giá mê hoặc đã đến. Đạo Tam Đan, sau khi uống có thể khiến đột phá đến đạo tam cảnh giới tỷ lệ tăng nhiều. Một viên liền giá trị 30 vạn linh thạch. Có tiền cũng không thể mua được. Thọ Nguyên Đan mới là trọng yếu nhất, ba thế lực lớn bỏ ra vốn lớn rồi. Một viên Thọ Nguyên Đan có thể tăng cường 10 năm tuổi thọ, thật sự là cực kỳ ít ỏi, không cách nào dùng linh thạch đánh giá giá trị. Vật tà trong mắt tinh quang lóe lên, cũng rất động lòng, một khi hắn bắt được Đốn Ngộ Thảo, liền có thể một lần đột phá đến đạo nhị 10 tầng, lại muốn đột phá, liền cần đạo tam đan phụ trợ, tuy nói không thể như đạo nhị đan như thế trực tiếp khiến người ta đột phá, nhưng có thể tăng cường đột phá tỷ lệ, đưa đến bảo vệ đan điền tác dụng. Thọ nguyên đan giá trị thì lại càng thêm quý giá, tăng thọ 10 năm. 10 năm đối với tu sĩ mà nói không lâu lắm, nhưng là tuyệt đối không ngắn, cũng không ai biết thời gian 10 năm sẽ phát sinh cái gì. Giá trị của nó ngay tại ở, thêm ra 10 năm làm cho người ta mang tới biến hóa. Có chút tuổi thọ không nhiều lao quái cũng bởi vì 10 năm này, đột phá đại cảnh giới, để tuổi thọ lần thứ 2 kéo dài, mà có lao quái được rồi 10 năm này, tu vi vẫn chỉ trệ không tiến, cho nên nói, biến hóa là tương đối, lợi dụng 10 năm này đột phá cũng là rất khó. Nhưng mặc kệ nhiều khó khăn, trước hết có 10 năm này điều kiện tiên quyết mới có thể nói chuyện cái khác tất cả. Vì lẽ đó Thọ Nguyên Đan là đông đảo lão quái cuối cùng một tia hy vọng, thập phần nổi tiếng, Thọ Nguyên Đan càng là khó mà ở trên thị trường nhìn thấy, trên căn bản đều bị các đại thế lực lũng đoạn. Ba thế lực lớn nếu đã biết, sẽ lấy ra Thọ Nguyên Đan, tự nhiên là coi trọng thế hệ này thiên tài, vì lẽ đó dùng những này quý trọng vật phẩm kích phát đám tán tu ý thức chiến đấu, tăng thêm trình độ kịch liệt, để mỗi cái thiên tài đều nguyên vẹn trải nghiệm đến cuộc chiến sinh tử. Mà có thể ở trong đó đạt được bảo vật đồng thời sống sót thiên tài, không nghi ngờ chút nào phải nhận được thế lực đại lực bồi dưỡng. Có thể tưởng tượng, lần này thí luyện chắc chắn cực kỳ khốc liệt. Thiên tài vẫn lạc nhất định không ngừng chỉ là một hai vị. Chỉ là để vật tà có chút nghĩ không ra chính là, thế hệ này thiên tài thật sự rất mạnh sao? Cần cứ như vậy trùng bồi dưỡng cùng mài giũa. Liên Vân Khả Nhi cùng Vương Danh mà nói, cũng còn không làm được hỉ nộ không lộ mức độ, tại sao Ngọc Thô chưa mài giũa câu chuyện? Cái khác thiên tài cũng giống như thế, nhân sinh trải qua ít như vậy, hoặc nhiều hoặc ít đều mang chút trẻ tuổi nóng tính, thấy thế nào cũng không phải hợp lệ thiên tài. Vào được hắn mắt cũng là Ngô Thành cùng Vương Lãng hai người, để hắn thưởng thức cũng là Vương Lãng một người. Hắn không cho là ánh mắt của mình cao. Chân chính đáng giá tỉ mỉ đánh bóng thiên tài không phải chỉ có tư chất là được, nhất định phải còn muốn có nhất định tâm tính cùng linh tính, những thế lực kia có thể cường thịnh lâu như vậy, không thể liền điểm ấy đều không nhận rõ. Lắc lắc đầu, vật tà không nghĩ nữa cái này không có quan hệ gì với hắn việc vặt, hắn chỉ muốn Đốn Ngộ Thảo, bây giờ cách này ba cây Đốn Ngộ Thảo hiệu quả kỳ hạn còn lại 4 ngày, nhất định phải tại trong vòng 4 ngày đạt được Đốn Ngộ Thảo, đồng thời tiến hành đốn ngộ, bằng không kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Về phần đạo tam đan cùng Thọ Nguyên Đan, tuy rằng đều rất thích hợp hắn, nhưng trong này là giao chiến tâm điểm. Lấy hắn làm việc phải có tuyệt đối nắm chặt tính cách tới nói, hắn chắc chắn sẽ không một thân một mình đi đối mặt một đống bị mù quáng ác lang, huống hồ những thứ này đều là nói sau, tạm thời không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Hạ Minh đè ép tay, các loại, chờ, mọi người náo động yên tĩnh lại sau khi, trịnh trọng nói rằng, các ngươi đem ở bên trong ngốc một tháng, thời gian một tháng, các ngươi không chỉ có muốn đối mặt bên trong tiểu thế giới cường đại linh thú, còn muốn mặt đối với những người khác đánh lén, vì lẽ đó ngàn vạn không thể bất cẩn, muốn thường xuyên duy trì cảnh giác, bởi vì ở trong đó có thể tùy ý giết người. Các ngươi những thiên tài này ở bên trong sẽ không đạt được bất kỳ quan tâm, bị người đả thương đánh cho tàn phế, thậm chí là bị người giết, các ngươi thế lực phía sau cũng sẽ không thay các ngươi báo thủ, vì lẽ đó, vừa vào bên trong, hoặc là như đầu run rế như thế trốn ở một bên ngoan ngoãn nhìn người khác lấy đi bảo vật, hoặc là lấy ra ngươi tất cả thủ đoạn đi chiến đấu. Mãi đến tận ngươi chết, hoặc là kẻ được chết. Trên đường phố rất yên tĩnh, tất cả mọi người đều tại chăm chú lắng nghe Hạo Minh uy nghiêm bên trong mang theo nhiệt huyết lời nói, chưa tham gia các tu sĩ tâm tình ung dung. Tham gia các tu sĩ thì lại cảm thấy áp lực. Đám tán tu cảm nhận được thiên tài mang đến áp lực. Các thiên tài cảm nhận được cái khác thiên tài mang đến áp lực. Các thiên tài vẫn là rất ngây thơ, từ đầu tới cuối đều là xem thường tán tu, cho là mình pháp bảo nhiều, pháp thuật mạnh, thực lực liên mạnh, chưa hề đem tán tu cho rằng đối thủ đối xử. Ai ngờ chỉ cần thời cơ chính xác, con kiến cũng có thể giết chết voi lớn, huống hồ đám tán tu thực lực không chắc kém bọn họ rất nhiều. Đương nhiên, vẫn có phần nhỏ thiên tài đã nhận ra không giống với khí tức, bao quát Ngô Thành Vương Lãng còn có cái khác một hai vị thiên tài, bọn họ tự nghe được tưởng thưởng một khắc đó liền sắc mặt nghiêm túc. Chỉ có vật tà gương mặt lãnh đạm, có vẻ thập phần bình tĩnh. Vương Lãng nhìn một chút vật tà, cảm giác mình còn chưa đủ như hắn, thế là đem nghiêm nghị giấu ở trong lòng, ở bề ngoài thập phần bình tĩnh. Hiện tại mời các ngươi đứng ở trong truyền tống trận, tiến vào tiểu thế giới. Chương 127, tổn hại tiểu thế giới. Thừa hải gian đổi mới 2013/7/16:18:31:32 số lượng tử 2188. Mọi người đứng tiến vào trong trận pháp, Hạ Minh đối với Vương Lăng Ngô Tài gật gật đầu, sau đó đứng ở trận pháp ngoại vi một khối trên đài đá, hai tay bấm một cái pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Vương Lăng Ngô Tài hai người phân biệt đứng ở trận pháp hai bên, cùng Hạo Minh hình thành tam giác, đồng thời véo ra pháp quyết, đọc lên rườm rà thần chú. Vật ta đứng ở trong trận pháp, tại bên cạnh hắn có một cái hình tròn đài đá nhỏ, trên đài đá chỉnh tề chất đống vô số khối linh thạch, làm khởi động trận pháp tác dụng. Theo ba người thần chú xong xuôi, ba người trong tay pháp quyết bỗng nhiên biến đổi, song trưởng hướng lên, chống đỡ hướng về thiên không. Nhất thời, ba đạo lớn bằng ngón cái bạch quang từ đan điền ba người vị trí lao ra, nhanh chóng tung tích, bắn trúng trận pháp một cái mắt trận. Mắt trận gặp quang vừa sáng, phản xạ ra một tia sáng trắng, nhằm phía một cái khác mắt trận. Nhiều lần trong lúc đó, truyền tống trận bên trong đã là vô số đạo bạch quang, như một cái chính đang chậm rãi kiến tạo ổ chim, chính đang nhanh chóng đầy đạn. Tình cảnh này rất là kỳ dị, nhìn ra mọi người tâm thần chấn động. Đột nhiên, có ba đạo bạch quang thẳng đến trận pháp ở chính giữa các tu sĩ mà đi, tốc độ nhanh như chớp giật, có mấy cái tán tu muốn tránh nhưng căn bản không kịp, bị bạch quang xuyên thấu. Bạch quang liên tiếp xuyên thấu mấy cái tu sĩ thân thể, rơi vào ở chính giữa hình tròn trên đài đá nhỏ. Chỉ thấy đài đá nhỏ bạch quang sáng choang, từng khối linh thạch tung bay mà lên, tại trận pháp bầu trời xoay quanh bay lượn, dường như vô số con hồ điệp. Đột nhiên, một khối linh thạch tầm một tiếng nổ tung, nồng nặc màu xanh lam linh khí lao ra, nhuộm thiên không một góc, sau đó, khối thứ hai, khối thứ ba linh thạch nổ tung, linh khí rầm rầm quyết tán, dần dần đem trận pháp bao phủ tại màu xanh da trời trong sương. Mọi người đã không thấy rõ trong trận pháp tu sĩ, trong trận pháp linh khí mịt mờ, theo càng ngày càng nhiều linh thạch dồn dập nổ tung, trận pháp nội bộ trở nên càng ngày càng lam, mãi đến tận cuối cùng, đã biến thành một nửa hình tròn hình màu xanh lam gò núi. Màu xanh da trời linh khí liên tục bắt đầu quay cuồng, từ ngoại giới nhìn lại, giống như là một cái do nước rót vào mà thành cự chén, móc ngược trên đất, vô số bạch quang đem linh khí soi sáng đến sóng nước lấp loáng, khiến người ta không nhịn được một đầu ghim tới bơi lên hai vòng. Hạ Minh ba người sắc mặt nghiêm túc, khi, làm, trong trận pháp hết thảy linh thạch đều nổ tung sau khi, chống tại thiên không hai tay đột nhiên ra bên ngoài lôi kéo, trong miệng hét lớn, mở, ẩm. Còn như phủ đầy bụi nhiều năm cửa đá bị kéo dài mà truyền ra nặng nề tiếng vang, trận pháp bầu trời bỗng nhiên mở ra một vết thương, bên trong đen thẫm một mảnh, ở tại nơi sâu xa, dĩ nhiên là muôn màu muôn vẻ từng cái vòng xoáy, thập phần trắng lệ. Mọi người thấy đến mơ tưởng mong ước, ngơ ngác đờ ra. Hạ Minh ba người hai tay tại ra bên ngoài rất dùng sức rồi, phản phất vô hình trung có đạo nặng tựa vạn cân cánh cửa cực lớn, mỗi kéo dài một tấc đều thập phần gian nan. Ba người cái trán gân xanh từng chiếc nổi lên, đậu tương lớn mồ hôi mãnh liệt mà ra, theo hai gò má chảy xuống. Trên bầu trời vết nứt chậm rãi mở rộng, cái kia đen thấm cửa động, muôn màu muôn vẻ vòng xoáy, lúc này nhìn lại có thêm chút khủng bố, phảng phất là một con chính đang chậm rãi mở ra mắt thật to. Đột nhiên, cái kia trong con mắt lớn năm màu vòng xoáy điên cuồng chuyển động, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, mọi người chỉ nhìn thêm một chút, liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, đầu trở nên hỗn loạn. Không khỏi nháy mắt một cái, ở này nháy mắt trong lúc đó, cái kia trong trận pháp nửa cung tròn bóng nước biến mất không còn tăm hơi, liên đối cái kia 50 người cũng cùng một chỗ biến mất. Trận pháp ở ngoài Hạo Minh ba người vào đúng lúc này rốt cục thở phào nhẹ nhõm, hai tay thả lỏng, phình một tiếng, trên bầu trời cái khe kia biến mất. Vật ta chỉ cảm thấy bị một luồng sức hút lại, sau đó tiến vào hố đen, lại mở mắt ra lúc, liền đến tổn hại tiểu thế giới. Đập vào mắt là to lớn cây cối cành cây vừa thô lại lớn, muốn mấy người mới có thể ôm hết, trên đất là vô số ngang eo cỏ dại, trong đó xen lẫn bụi gai hoa dại. Cảnh sát chung quanh xê xích không nhiều, tất cả đều là từng viên một trời xanh đại thụ, to lớn tươi tốt tán cây đem ánh mặt trời phong đến nước chảy không loạn, làm cho tia sáng có chút tối tăm. Trong mũi nghe, là ẩm ướt dày đặc bùn đất vị, còn có chút thi thể hoặc là mục nát lá cây phát ra mùi vị khác thường. Nơi này, là một mảnh to lớn rừng mưa nhiệt đới. Bên trong tiểu thế giới xuất hiện thảm thực vật rậm rạp rừng mưa nhiệt đới thập phần bình thường, bởi vì bên trong tiểu thế giới cũng không có nhân loại loại này cao đẳng sinh linh. Nơi có người, phá hoại mới có thể nghiêm trọng nhất. Vật ta thoáng nhìn rõ ràng tự thân vị trí địa hình, liền bắt đầu thật cẩn thận phóng thích thần thức, hắn không có đem thần thức phóng tới lớn nhất, chỉ là quay chung quanh tự thân 10 trượng phạm vi. Tại đây trong phạm vi, hắn thăm dò đến rất nhiều đầu màu sắc rực rỡ rắn độc chính nổ ra rút vào lưỡi rắn bất thiện nhìn mình chằm chằm, nhưng lại bởi trời xanh linh tính khiến chúng nó cảm thấy nguy hiểm, lựa chọn tránh lui. Còn có chút con mối cũng là như thế, tận lực nhanh chóng rời xa vật ta. Trong đó nhất làm cho vật ta cảm thấy kinh ngạc là, thậm chí có một con mọc ra cánh con kiến, xem ra hắn đã thông tiên căn, học xong tu hành. Vật ta không có tra xét đến nguy hiểm, thế là hắn đi về phía trước một bước, giẫm nát một cái dây leo trên. Giữa lúc hắn cái chân còn lại nằm ở lăng không thời gian, cây này dây leo đống nhiên động. Chỉ thấy nó như linh xà như thế, nhanh chóng cuốn lấy vật ta mắt cá chân, đột nhiên chính là lôi kéo, vật ta một cái trọng tâm bất ổn, ném tới trên đất. Trong lòng hắn cả kinh, rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, hừ lạnh một tiếng, không nghĩ tới lại còn có thụ tinh. Lấy ra phi kiếm liền muốn chặt đứt dây leo. Nhưng vào lúc này, trên tán cây chẳng biết lúc nào nhanh chóng nhảy lên dưới mấy cái dây leo, lao lao cuốn lấy vật ta tứ chi, trong đó có một sợi dây leo hình như ngân thương, nơi cuối cùng là sắc bén cái rùi, đột nhiên đâm thẳng vật ta bụng dưới, nỗ lực làm được một đòn giết chết. Vật ta nhìn thấy tình cảnh này, ánh mắt càng là lạnh như băng, hừ lạnh nói, lại không chỉ một chỉ thụ tinh, vẫn là vài con, hơn nữa còn biết phối hợp, chẳng trách phủ cận một con đại hình động vật đều không có, nguyên lai đều bị các ngươi săn giết hết. Bất quá liền các ngươi những này cấp thấp thụ tinh cũng vọng tưởng giết ta. Vật ta cười gằn, sử dụng tới mạt phẩm dao đánh lửa thuật, nhất thời một cái hoàn toàn do hỏa diễm hình thành dao đánh lửa phiêu phù ở vật ta trên người, dao đánh lửa tự mình hướng về bốn phía quét ngang một vòng, trói buộc tứ chi dây leo chém vừa đoạn, đồng thời lên, nhất thời như trương ngư chạm tay bình thường nhanh chóng bắn ra về, dùng sức trên đất đập, muốn tắt hỏa diễm. Vật ta đứng lên, xem cũng chưa tới cái kia đâm về phía mình bụng dưới dây leo một chút, nhấc theo dao đánh lửa hướng về phía đông đi đến. Dây leo nhanh chóng tới gần, đâm tới vật ta trên y phục. Chỉ nghe ken một tiếng, vật ta trên người kim tỏa giáp như ẩn như hiện chớp lên một cái. Dây leo như đập lấy thiết tường giống như vậy, thất điên bát đảo gãy đến một bên. Vật ta một mặt lạnh lẽo, nhanh chóng hướng đông vừa đi đi, thiếu đốt dao đánh lửa nghiêng nắm ở bên, từng đạo bụi gai cỏ dại toàn bộ chặn ngang đốt đoạn, thế không thể đỡ. Những kia dây leo tựa hồ cảm nhận được sợ sệt, dồn dập nhằm phía vật ta, nỗ lực ngăn cản vật ta bước chân tiến tới, đã thấy vật ta một đao một cái, chặt đứt một đoạn lại một đoạn dây leo, một bước lại một bước kiên định hướng về phía đông đi đến. Rốt cục tại hết thể dây leo cũng đã ngăn đến đáng thương thời điểm, vật ta trước mắt xuất hiện mấy cây đầy quan lá tím đại thụ. Những cây to kia cành lá tại gì rào văn vọng, thập phần nhân tính hóa sợ sệt run, muốn cầu xin tha thứ. Hiện tại sợ hãi, Vật tà một bước bước lên, dùng sức một chém. Dao đánh lửa vào đúng lúc này thoát ly vật tà tay, hình thành một đạo dài đến 5 trượng hỏa nhận, bành bạch vài tiếng, mấy cây đại thụ tất cả đều chặn ngang bẻ gãy, ầm ầm ngã trên mặt đất. Toàn bộ rừng mưa chợt im lặng hạ xuống, cái khác một ít hơi có chút tu vi thụ tinh câm như hến, không dám ở mơ ước vật tà. Chương 128, vậy thì tốt ta đến. Thừa Hải Gian đổi mới 20137701618 số lượng tử, 2102. Thụ tinh ngã xuống, để vật tà trên đầu lộ ra một mảnh thiên không, thiêu đốt liệt ánh sáng mặt trời chiếu ở cỏ dại trên, rơi tại trên đất, từng cây mới mẻ chồi non phá xuất thổ nhưỡng, bắt đầu sinh trưởng. Nhưng không chờ chúng nó hấp thu càng nhiều ánh mặt trời, đã bị sinh trưởng cỏ dại chặn lại rồi ấm áp, lần thứ hai rơi vào hắc ám ở mức thế giới, trì trệ không tiến. Tu tiên giới tựa như thiên nhiên, tàn khốc như vậy. Vật tà ngẩng đầu nhìn cái kia luân, phiên, liệt nhật, thập phần cảm khái, vì sao mỗi cái bên trong thế giới đều có thể nhìn thấy Thái Dương? Thái Dương lại là cái gì? Hắn có lòng muốn dò xét, lại biết này chuyện không thể làm, dù cho hắn tu vi bây giờ là cái này bên trong tiểu thế giới đứng đầu tồn tại. Vật tà một bước đặt không, bay lên. Trước mắt thân cây mau chóng chìm xuống, sau khi là tán cây, cuối cùng, vật tà bay đến giữa không trung, đưa mắt nhìn một phía. Khắp mọi nơi là từng mảng màu xanh lục rừng rậm, xa xa là cao núi, không có nhìn thấy thủy tinh cầu trong hình ảnh ba cái kình thiên trụ. Tại cách hắn đại khái hơn 10 trượng vị trí, có một đạo màu đen khói đặc bay lên, một đạo bóng người màu trắng bay ra. Vật tà mắt sáng lên, hướng người kia nhìn lại. Người kia toàn thân áo trắng, trên y phục dính vừa vàng vừa đen bùn đất, trên mặt còn có ba đạo màu đen dơ bẩn, lại là Vân Khả Nhi. Chỉ có điều nàng lúc này nhìn qua rất là chật vật, chính thức đến nổ phổi quay về phía dưới rừng rậm chửi ầm lên, hiển nhiên bị những kia gan to bằng trời thụ tinh rằng co một hồi lâu. Nàng ánh mắt chuyển động, nhìn thấy toàn thân áo đen vật tà, nhìn hắn bình tĩnh ánh mắt, nhớ tới chính mình vừa nãy thất thố, tức giận đến vừa thẹn vừa giận, thầm giận chính mình làm sao liền một cái không đủ tư cách thiên tài cũng không sánh bằng rồi. Vật tà hướng về nàng nhanh chóng bay đi, mỉm cười nói, Khả Nhi tiểu thư, tại hạ có cái gì có thể vì ngươi ra sức sao? Vân Khả Nhi thấy lại là một cái vô sự mà ân cần ra hỏa, không khỏi hơi ngước đầu lên sọ, bày ra bộ kia cao ngạo tư thái, nhàn nhạt nói, thật muốn vì ta ra sức cũng được, mang ta đi bảo vật vị trí. Vật tà khẽ nhíu mày, kinh ngạc nói, phía sau ngươi sư phó bọn họ không nói cho ngươi bảo vật địa điểm. Không có a, xem nói như ngươi vậy, ngươi hẳn phải biết bảo vật địa điểm chứ. Nhanh lên một chút mang ta đi. Vân Khả Nhi cơ hồ là lấy mệnh lệnh ngữ khí nói rằng. Vật tà đứng tại chỗ khẽ to mày, nguyên bản hắn cho rằng Vân Khả Nhi biết bảo vật vị trí, cho nên muốn cùng nàng đi, nhưng bây giờ nàng cũng không biết, này thì phiền toái. Vân Khả Nhi thấy trên mặt chính mình có trọc được vật, rất là không thích, ngẩng đầu đối với vật tà nói, ngươi trước đi lấy lớp nước cho ta muốn rửa mặt. Vật tà hồi thần lại, đối với Vân có thể hai mất đi hứng thú, lạnh lùng nói, trái phía sau có mảnh vũng bùn, chính mình nhảy vào đi giặt rửa đi. Nói xong hướng về xa xa một tòa núi cao bay đi. Vân Khả Nhi sững sờ ngay tại chỗ, thập phần hoài nghi mình có nghe lầm hay không, vật tà chẳng lẽ không phải người theo đuổi nàng một trong sao? Sau đó nàng phản ứng lại, nay vật tà lại là cố ý bộ nàng lời nói đó a, không khỏi giận tím mặt, ngươi đứng lại đó cho ta. Vật tà làm sao để ý đến nàng, để cho nàng một chỗ buồn ngủ, tức giận đến nàng hàm răng thẳng cắn. Đi tới trên núi cao, đi xuống nhìn xuống, bên dưới ngọn núi là do đại cần mang cây cỏ tạo thành nhiệt đới thảo nguyên, cùng sau lưng màu xanh lục rừng rậm hình thành cực lớn tương phản. Trên thảo nguyên mọc ra ngang eo màu vàng đại cần mang thảo, theo gió to hướng về một bên tung bay, thỉnh thoảng hơi lớn hình động vật họ mèo tiềm hành trong lúc, sau đó liền có thể nhìn thấy một đạo màu vàng đuổi mù bay lên, cuối cùng nghe được một số động vật sắp chết rên rỉ. Giác tính trở thành mảnh này thảo nguyên chủ đề. Vật tà sâu thẳm ánh mắt đã rơi vào thảo nguyên phía đông một góc, nơi đó đứng vài tên tán tu, mấy người chính đang tranh cướp vật nào đó, từng người đứng ở một bên, cẩn thận đề phòng trước mắt những người khác. Bọn họ như một tấm kéo căng đâu đại cung giống như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra chí mạng mũi tên, linh lực điên cuồng điều động, tràn ngập các vị trí cơ thể, pháp bảo bị bọn họ cầm trong tay, chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Có bảo vật. Vật tà thầm nghĩ trong lòng một tiếng, âm thầm tính toán cái kia vài tên tán tu tu vi cùng thực lực. Bọn họ tổng cộng 5 người, 4 người đạo nhị 7 tầng, một người nói 16 tầng, cầm đều là pháp bảo hạ phẩm, thực lực không coi là rất mạnh. Vật tà hai mắt tinh quang lóe lên, hắn không biết Đốn Ngộ Thảo ở nơi nào, vậy không thể làm gì khác hơn là từng cái xác nhận. Vừa nghĩ đến đây, liền bay lên trời, nhanh chóng hướng về mấy người tới gần. Mấy người hiển nhiên phát hiện vật tà đến, từng cái khẩn trương nắm thật chặt trong tay pháp bảo, thập phần cảnh giác theo dõi hắn. Tuy rằng vật tà tu vi chỉ có đạo nhị 4 tầng, nhưng dù sao cũng là thiên tài bên kia, muốn nói không chút thực lực, đó là không có khả năng. Vật tà hoàn toàn không thấy bọn họ cảnh giác biểu hiện, tới gần sau, thần thức tản ra, phát hiện trên đất có một cái túi gấm, bên trong cũng không biết trang là vật gì. Hắn nhìn về phía mấy người, thiện ý cười nói, chuyện của các ngươi ta không tham dự, ta chỉ là xác nhận một cái đây là cái gì bảo vật. Mấy người như trước vẻ mặt không lành, vẻ cảnh giác chưa bao giờ giảm thiểu, một người trong đó lạnh lùng nói, nếu không tham dự, kính xin mau mau rời đi, bằng không đó là một con đường chết. Vật tà nụ cười dần liễm, túi đầu cười lạnh nói, các ngươi cũng không biết là bảo vật gì liền muốn vật lộn xuống mái. Không cảm thấy ngu xuẩn sao? Vật tà bỗng nhiên thâm ý sâu sắc nhìn mấy người một chút, nói, vạn nhất, đó cũng không phải bảo vật gì đây. Hay là lần trước tiến vào nơi đây chết đi tu sĩ lưu lại túi gấm đây? Hoặc là có người cố ý bỏ ở nơi này đây này? Vật tà không có kết luận cái này túi gấm phải hay không bảo vật, mà là đưa ra vài loại suy đoán, suy đoán là kinh khủng nhất kích vượt cố định tư duy thủ đoạn. Chúng nó lại như độc dược như thế khiến người ta tự thân ý nghĩ dao động, cuối cùng bị xà độc toàn bộ đại não. Năm người tư duy trở nên sống động, đang bị vật tà lời nói mang hướng về đường vòng. Vật tà cái thứ nhất suy đoán hầu như không có khả năng, mấy người cũng tuyệt không phải kẻ ngu si, rất nhanh sẽ bài trừ cái này giả thiết. Thế nhưng, chân chính chí mạng nhưng là thứ hai. Vạn nhất có người cố ý ném một cái túi gấm ở đây cố làm ra vẻ bí ẩn đây. Mấy người đều rõ ràng, lần này bảo vật tổng cộng 20 kiện, mà nhân số nhưng có 50 người, hơn nữa có chút thực lực tu sĩ mạnh mẽ có thể cướp được hai cái, chân chính có thể được đến bảo vật tu sĩ tuyệt không vượt quá 15 người. 50 người bên trong chỉ có 15 người có thể được đến bảo vật, cái tỷ lệ này không thể nói được thấp, nhưng tuyệt đối không cao, không có một người muốn tay không mà về. Hơn nữa lần này có đạo tam đan, thọ nguyên đan trí bảo như thế, mỗi người đều muốn giảm thiểu một cái đối thủ. Giả như có người cố ý làm cái giả tạo, ý tại chôn giết bọn họ. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra từng người nghi ngờ trong lòng, sau đó nhìn phía vật tà. Đạo hữu tên là vật tà chứ? Ta tạm thời xưng là một câu vật huynh, vật huynh, ngươi cảm thấy muốn như thế nào xử lý? Tên kia tán tu liếc túi gấm một chút. Vật tà khẽ mỉm cười, nói, rất đơn giản, mở ra nó là được rồi. Như vậy a, như vậy ai mở ra thích hợp nhất? Mấy người ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vật tà, thần sắc mang theo ý uy hiếp. Vật tà rõ ràng mấy người ý tứ, mấy người bọn họ sợ người khác cầm túi gấm liền chạy, vì lẽ đó chọn chính hắn một tu vi yếu nhất mở ra, coi như mình muốn chạy trốn, bọn họ cũng càng chắc chắn giữ chính mình lại. Vật tà cực kỳ tùy ý cười nói, vậy thì tốt, ta tới. Chương 129, quả thế. Thừa hải gian đổi mới 2013/7/17/18:14:55 số lượng tử, 2016. Vật tà tại năm người ánh mắt cảnh giác bên trong đi tới trung gian, túi người xuống, nhặt lên túi gấm. Này túi gấm chất liệu đặc biệt, dùng ngăn cách thần thức sợi vàng gấm, thợ khéo tinh mỹ, vào tay, bắt đầu tơ lụa, phảng phất có sữa bò ở trong tay lướt qua. Mở ra dây lưng, vật tà hướng về trong túi gấm liếc mắt nhìn, nhất thời hơi giật mình. Mấy người hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vật tà, trong tay đều hơi bước lên giọt mồ hôi nhỏ, pháp bảo đã thôi thúc đã đến thủ thế chờ đợi mức độ, chỉ chờ phát hiện trong túi gấm là bảo vật gì, ngay lập tức sẽ bắt đầu hỗn chiến. Là cái gì? Một người trong đó hỏi. Vật tà nhìn chung quanh năm người một chút, tại tất cả mọi người trước mặt, đem túi gấm bên trong lật ra đi ra, lạnh giọng nói, không có thứ gì. Mọi người đang túi gấm lục lọi đi ra nháy mắt, hầu như không khống chế được linh lực, suýt chút nữa liền muốn công kích đi qua, quá khứ, mà khi nhìn thấy trong túi gấm giống tuyết, nhất thời như chảy nước tức giận bóng cao su như thế, sợ mất mật miệng lớn thở dốc. Mấy người xoa xoa giọt mồ hôi nhỏ, có trên một người trước lấy qua túi gấm, khoảng chừng, trái phải lật xem, phát hiện xác thực không có vật gì, là trống không, không khỏi lớn tiếng chửi má nó, là cái nào thiếu đạo đức. Cố ý ném cái túi gấm ở đây. Vật ta nhìn mấy người một chút, lạnh lùng nói, xem ra có người đã sớm làm chuẩn bị, vừa tiến đến liền bày xuống mỗi cái nghi trận, để cho chúng ta tranh giành cái một mất một còn. Lời này vừa nói ra, mọi người nhớ tới vừa nãy việc, chợt cảm thấy trên lưng có gió lạnh diễn đấu, lông tơ tận dựng thẳng. Nếu là vừa nãy bọn họ thật sự chém giết lên, ai biết sẽ chết mấy người. Lại muốn trả giá cỡ nào đánh đổi nặng nề. Mấy người hơi thay đổi sắc mặt, trong lòng gọi thẳng may mắn, cũng còn tốt vật ta đúng lúc chạy tới, bằng không cuối cùng đã nhận được túi gấm lại phát hiện là trống không. Vậy thì thật là khóc không ra nước mắt. Muốn nơi này, mọi người nhìn về phía vật tà trong ánh mắt nhiều hơn một tia bội phục, bọn họ đúng là nghe qua vật tà nghe đồn, chỉ là một bắt đầu cũng không quá để bụng, lúc này không khỏi cảm thán, thành công người tất có thành công chỗ. Trên một người trước đối với vật tà ông quyền, cảm kích nói, tại hạ họ Vu tên Bình, cảm tạ vật huynh kịp thời nhắc nhở, lúc trước như có chỗ mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Có người đi đầu, đã có người đổi tới, dồn dập hướng về vật tà giới thiệu tên họ của mình, rất nhiều kết giao tâm ý. Vật tà từng cái đáp lễ. Đang lúc này, chân trời có một đạo huyết ảnh bay tới, mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy đạo kia huyết ảnh bên trong là một cái tán tu, đã đứt một cánh tay, chính đang sử dụng huyết độn chạy trốn. Ở sau thân thể hắn có mấy đạo đột quang, đối với hắn theo sát không nghỉ. Lưu lại túi gấm liền lưu ngươi một cái mạng nhỏ. Mau mau đem túi gấm lưu lại. Tặc tử đừng chạy. Dám đoạt ta túi gấm. Mặt sau mấy người tất cả đều tại giống to, cái kia sử dụng huyết độn tán tu bay càng thêm nhanh. Vu Bình mấy người liếc mắt nhìn, bèn nhìn nho cười. Nếu không phải vật huynh đúng lúc đến, chúng ta mấy người liền cùng bọn họ giống nhau. Vật tà không nhìn nữa cái kia chỗ, xoay người lại, đối với mấy người ôm quyền nói, các vị, nếu các ngươi đã nhận được đốn ngộ thảo, có thể tới tìm ta, ta lấy 80.000 linh thạch giá cả thu mua, nếu là cảm thấy giá cả không hợp, ta có thể ra 10 vạn linh thạch. Vũ Bình mấy người sững sờ, cảm giác câu nói này rất quen thuộc, thật giống ở nơi nào nghe qua. Đột nhiên có một người nhớ ra cái gì đó, chỉ vào vật tà cả kinh kêu lên, ngươi là đấu giá hội bên trên thứ 600 số đạo hữu. Vật tà hai mắt nhắm lại, hắn lần này tiến vào tiểu thế giới, vốn là không dự định lại tiếp tục cẩn giấu thân phận. Ngoại giới ba người kia thủy tinh cầu kỷ lục bên trong tiểu thế giới cảnh tượng, hắn tại chiến đấu thời gian khó tránh khỏi hội dùng ra xạ điêu cung cùng kim và giáp, bại lộ thân phận là chuyện sớm hay muộn. Nếu đều phải bại lộ, đơn giản hào phóng một điểm, lợi dụng siêu cấp cường hào thân phận dễ dàng hơn đạt được đốn ngộ thảo. Chính là tại hạ. Vật tà như thế một thừa nhận, mấy người cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thứ 600 số đạo hữu danh tự này từ lâu truyền khắp Thăng Thiên Thành, vốn tưởng rằng là nam thiên môn cái nào thiên tài, không hề nghĩ rằng là trước mắt cái này tư chất phế đến cực điểm vật tà. Chỉ là hắn từ đâu tới nhiều như vậy linh thạch? Thanh Vân Môn cũng quá xem trọng hắn chứ. Mấy người chuyển qua cái ý niệm này, liền bước lên muốn cấp giết ý nghĩ của hắn, nhưng tỉ mỉ một suy tư cảm thấy không thích hợp, thực lực của mình rất có thể giết không được đối phương, trái lại bị giết, kết quả là bỏ đi cái ý niệm này. Nhớ tới đối phương linh thạch nhiều, lại đang vừa nãy gián tiếp cứu bọn họ một mạng, kết giao tâm ý càng thêm rõ ràng, Vu Bình lời thề son sắt nói, "Vật huynh, nếu ta đạt được Đốn Ngộ Thảo, nhất định bán cho ngươi, cho dù không có được, ta cũng sẽ nói cho ngươi Đốn Ngộ Thảo tin tức." Còn lại bốn người cũng là các loại bảo đảm. Vật ta không nghĩ tới sẽ gặp phải loại kỳ ngộ này, rất nhanh liền cho mấy người truyền âm thẻ ngọc, trịnh trọng nói, "Mấy vị, nếu là có Đốn Ngộ Thảo tin tức, nhưng không có cách đạt được, mời trước tiên cho ta biết, ta nhất định có thâm tạ." Vật huynh yên tâm. Năm người cười nói, "Nếu như thế, Vật Mỗ liền đi trước một bước." Vật ta nói xong, xoay người liền muốn bay đi. "Vật huynh xin chờ một chút." Vu Bình nhớ ra cái gì đó, mau mau gọi lại Vật ta. "Vu huynh còn có chuyện gì?" Vật ta người đã bay đến giữa không trung, nghe thấy Vu Bình kêu gào, liền xoay người lại. Vu Bình hảo ý nhắc nhở, "Vật huynh, ngươi có biết hay không, nguyên bản lần này đoạt bảo giải thi đấu là Ngô Thành cùng Vương Danh tỷ thí trận thứ hai, nhưng bởi vì trận đầu bị ngươi quấy rầy, vì lẽ đó bọn họ lâm thời hủy bỏ cuộc tỷ thí này. Không khó tưởng tượng bọn họ sẽ đối với Vật huynh lòng sinh sự thù hận, nếu như gặp phải bọn họ, tốt nhất ẩn giấu thân phận của chính mình, bằng không bọn họ khó mà nói sẽ đối với ngươi hạ sát thủ." Vật ta hơi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đúng là chưa từng nghe tới thuyết pháp này, bất quá điểm này không quá quan trọng rồi. "Đa tạ Vu huynh nhắc nhở, tại hạ cáo tử." Nói xong, liền bay về phía xa xa. Tại mênh mông nhiệt đới trên thảo nguyên bay khoảng một canh giờ, Vật ta lần thứ hai gặp được mấy cái tán tu, đồng dạng là vây quanh một cái túi gấm lẫn nhau đề phòng. Vật ta hai mắt lóe lên, mỉm cười chậm rãi tới gần. "Các vị, ta không có ý định tham dự việc này, ta chỉ muốn biết trong túi gấm là bảo vật gì." Mấy người cảnh giác dán mắt vào Vật ta. Một phút sau, Vật ta để lại cho mấy người truyền âm thẻ ngọc, mang theo mỉm cười nói, "Nếu có Đốn Ngộ Thảo tin tức, mời trước tiên thông báo tại hạ tất có thâm tạ." Nói xong bay về phía xa xa. Mọi người cảm kích cùng hắn cáo biệt. Bay đến một dòng sông một bên, Vật ta tại một gốc cây khô một bên dừng lại. Bây giờ hắn đối với tìm Đốn Ngộ Thảo nhiều hơn mấy phần tâm đắc, vừa đến, có thể vận dụng không biết người phương nào bảy cái trọng, để cho mình thi ân với những người khác, thứ hai, có thể lớn mật bại lộ chính mình thứ 600 số đạo hữu thân phận, lấy cái giá cực lớn đến mê hoặc mọi người. Hai điểm đều là rất có dùng thủ đoạn, Vật ta cũng không ngại đem vận dụng. Nhìn sắc trời một chút, Vật ta trong bóng tối tư chủ, đi tới tiểu thế giới đã hai canh giờ rồi, lại không nhìn thấy một cái bảo vật, nghĩ đến phiến địa vực này không quá có Đốn Ngộ Thảo khả năng. Cực kỳ có tỷ lệ xuất hiện rất nhiều bảo vật địa phương chính là cái kia ba cái kình thiên trụ vị trí, bởi vì ngoại giới hình ảnh chính là cái này ba cái cây cột, tìm tới chúng nó, hay là có thể càng sớm hơn phát hiện Đốn Ngộ Thảo. Chương 130, Quỳnh Tương. Thừa hải gian đổi mới 2013/7/18 1:30:27, số lượng tử 2126. Muốn xem đến ba cái kình thiên trụ, liền muốn đầy đủ cao. Vật ta nhìn ngó thiên không, chậm rãi hướng lên trên bay lên. Hắn chậm rãi lên cao, nhìn xuống, chậm rãi, đại cần mang cây cỏ phủ kín nhiệt đới thảo nguyên dần dần nhỏ đi, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy càng thêm bao la, cây kia không còn lá, cây khô dần dần đã biến thành điểm đen. Màu vàng sông nhỏ chậm rãi hiện ra nó đường viền, biến thành một cái cứng cắp hoàng long. Càng đi lên bay, trên đất cảnh vật lại càng tăng nhỏ bé, quanh người nhiệt độ thì lại từ từ bay lên, rất nhanh sẽ nhiệt nóng đến nóng bỏng trình độ. Gió cũng là nóng bức, mỗi thổi qua một trận, liền giống bị từng viên một thật nhỏ báo cắt bắn trúng, rất không thoải mái. Vật ta nhìn về phía phương xa, thảo nguyên bốn bề toàn núi, rất cao, mỗi một tòa đều có một ngàn trượng, đem thảo nguyên vây quanh thành một cái bồn địa, lại như lúc trước cái kia mảnh nhiệt đới vũ lâm nhất dạng, độc thành một thế giới. Ngọn núi tung tích, Vật ta bay tới trong mây, hướng về nhìn phải đi, bên kia là một mảnh sa mạc, hoàng sa đầy trời, đặc hữu bảo cắt đang xoay tròn ấp ủ, nơi đó không có kình thiên trụ, chỗ xa hơn còn có núi, không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Bên trái là một mảnh khác thảo nguyên, chỉ có điều nhưng là cỏ xanh đầy đất, có thật nhiều điểm đen điểm trắng đang chậm chậm di động, hẳn là chính đang chạy trồn ngựa hoang, nơi đó đồng dạng không có kình thiên trụ, xa xôi hơn cũng là núi cao. Phía sau đó là Vật ta mới vừa trải qua rừng mưa nhiệt đới. Vật ta đưa ánh mắt đã rơi vào phía trước là thường gặp nhất đồi núi khu vực, thanh sơn lượn lờ, cây xanh dịu dàng, nơi đó có đầu sông lớn, đem hai tòa đỉnh cao cách thành gặp nhau lại không thể gặp nhau như làng trước nữ. Cái kia chỗ dựa vào núi, ở cạnh sông, hoa thơm chim hót, là cái thanh tĩnh thế giới, thập phần thích hợp chán ghét thế tục gần sĩ ở lại. Nhưng mà như vậy sao một chỗ thanh tĩnh chỗ, nhưng nổi lên một trận gió tanh mưa máu, có hơn 10 người tu sĩ lấy ra rất nhiều món pháp bảo, nổ ra các loại pháp thuật, không ngừng chém giết, thỉnh thoảng có thể thấy đến huyết quang thoáng hiện, nghĩ đến là người nào thúc dục huyết đột. Đều bởi vì, cái kia chỗ có một cái to lớn cây cột, mặc dù Vật ta cách nó cực xa, cũng có thể nhìn thấy nó đại khái một hào độ lớn, mà hắn cũng không so với cao, một mực đi lên đỉnh, xuyên thấu tầng mây, đỉnh bị chôn ở bạch vân bên trên trong bóng tối, cũng không biết đến cùng dẫn tới nơi nào. Vật ta hai mắt hơi lóe lên, nhanh chóng bay tới đằng trước. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong lúc thỉnh thoảng sử dụng ảnh chỉ thuật, còn dùng phù vân thuật các loại pháp thuật gia trì, dù là như vậy, vẫn là bay sắp tới hai canh giờ, mới tới tòa kia ngăn cách hai cái thế giới trên núi cao. Đã đến nơi này, linh lực của toàn thân hắn đã hao hết, không thể không dừng lại khôi phục. Nghỉ ngơi đại khái nửa tiếng khoảng chừng, trái phải, rồi lập tức chạy đi, mỗi khi linh lực tiêu hao hết một nửa thời điểm, liền dừng lại khôi phục, chỉ có như vậy, mới có thể bất cứ lúc nào có mạnh nhất sức chiến đấu. Vừa đi vừa nghỉ, các loại, chờ, vật tà đến cái kia hơn 10 người tu sĩ giao chiến tâm điểm lúc, đã là mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, hoàng hôn xế chiều. Vật tà không có lập tức tới gần, mà là xa xa nhìn về phía cái kia kình thiên trụ. Kình thiên trụ cao thì không tận, đường kính lại có 15 trượng, cũng không biết do loại nào chất liệu đá kiến tạo, mặt ngoài tràn đầy loang lổ lồi lõm, kinh trải qua vô số năm gió táp mưa xa, cũ kỹ không thể tả, tự hồ chỉ muốn tùy tiện triển khai cái pháp thuật liền có thể đánh gãy. Vật ta ánh mắt rời xuống, lúc này mới nhìn về phía cái kia hơn 10 cái đã không kịp thở tu sĩ. Mười mấy người trong, có 5 cái thiên tài, 8 tên tán tu bên trong có một người hắn nhận thức, chính là Vu Bình. Vu Bình giống như là chạy tới không lâu, linh lực còn rất đầy đủ, trên người cũng không có đánh nhau vết tích. Trái lại cái khác 7 tên tán tu cùng cái kia 5 vị thiên tài, từng cái quần áo lam lũ, không ít người trên người mang theo tổn thương, rõ ràng chém giết có một trận. 5 vị thiên tài đứng ở một chỗ, 7 tên tán tu đứng ở một chỗ khác, chỉ là một mắt có thể biết mọi người đã phân ra trận doanh. Vu Bình đứng ở hơi ngoại vi, tựa hồ còn tại do dự, cũng không hề tính toán ra tay, xem ra là muốn ngồi xem hai hổ tranh chấp, các loại, chờ, hai đội người giết đến tinh bì lực tẫn, linh lực không nhiều thời gian, ngồi nữa thu ngư ông thủ lợi. Vật ta đứng ở xa xôi hơn, tự nhiên cũng là như thế dự định, bất quá hắn càng muốn biết bọn họ tại tranh giành cái gì. Nhưng hắn còn chưa kịp hỏi Vu Bình, một tên tu vi ở vào đạo nhị 8 tầng thiên tài dựa vào hắn gọi nói, Vật huynh, mau tới giúp chúng ta giết những tán tu này, bảo vật chia đều. Người này hắn thoáng biết một hai, là một cái tam lưu môn phái thiên tài, tên là Triệu Tiềm, là Vân Khả Nhi người theo đuổi một trong, đáng tiếc lại không cái gì đột xuất địa phương, thuộc về vớ va vớ vẩn thiên tài. Cái khác tán tu gặp các thiên tài lại có mới cứu viện gia nhập, không khỏi sắc mặt trầm xuống. Bọn họ cùng cái kia 5 vị thiên tài ác chiến một lúc lâu, tuy rằng nhân số nhiều hai người, cục diện cũng nhất thời đại chiếm thượng phong, có thể bất đắc dĩ các thiên tài nhiều thủ đoạn, cứ việc ngăn cản gian khổ, nhưng vẫn kiên trì hạ xuống, không có tử thương bất luận một hai. Hơn nữa dám đến tham gia đoạt bảo cuộc tranh tài thiên tài, ở bên trong môn phái hoặc nhiều hoặc ít đều tiếp nhận mấy lần nhiệm vụ, thích ứng năng lực chiến đấu cực nhanh, mới giao thủ một lúc, bọn họ 7 người liền từ đại chiếm thượng phong, chuyển biến thành hơi có ưu thế. Như lúc này lại gia nhập thêm tiến vào một thiên tài, kế tiếp giao thủ thì phiền toái, e sợ chỉ có thể duy trì hòa nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Đây là đâu một phương đều không muốn nhìn thấy cục diện, Kình Thiên Trụ nhất định sẽ đưa tới càng nhiều tu sĩ, đến thời điểm bọn họ cho dù muốn tranh cũng khó khăn. Vật ta không nhúc nhích thân, chỉ là đứng ở đằng xa hỏi, rốt cuộc là bảo vật gì? Lời mới vừa ra khỏi miệng, chưa kịp về đến đáp, đột nhiên túi chữ vật nhúc nhích một chút, có đồ vật gì đó tại sao động? Vật ta khẽ cau mày, dự định không để ý tới, nhưng ai biết trong túi chứa đồ tên kia tựa hồ hiểu rõ vật ta tâm tư, dĩ nhiên động đến càng ngày càng quá đáng, tại bên trong túi chứa vật gây sóng gió. Vật ta rất là bất mãn từ bên hông gỡ xuống đông đảo trong túi chứa đồ một cái, trang bị vệ sinh xa cao cấp túi chứa vật. Hắn mở túi ra, phân ra một tia thần thức chìm đắm trong đó, nhất thời thập phần bất đắc dĩ, chỉ thấy con kia màu trắng con cua nhỏ chính đang trong đất la lộn, cảm nhận được vật ta thần thức, lập tức như là đang định nọt lộ ra ước ao ánh mắt, khóe miệng treo đầy chảy nước miếng, một bộ tham ăn heo hình tượng. Vật ta hơi nghi hoặc một chút, nghĩ đến rất lâu, mới nhớ tới chính mình một mực không này quá nó đồ ăn, cũng không biết nửa tháng này nó là làm sao chống đỡ xuống, chẳng lẽ là khai khiếu rồi, học xong thổ nạp tu hành. Nghĩ tới đây, vật ta tỉ mỉ đem nó nhìn cái trong ngoài, phát hiện nó vẫn là không khai khiếu, đoán chừng là thật đói bụng đến phải sống dở chết dở mới như vậy dằn vặt. Tên tiểu tử này vẫn tính đáng yêu, cứ thế mà chết đi quái đáng tiếc, hẳn là tìm chút vật gì cho nó ăn. Vật huynh, là 3 cái trung phẩm pháp bảo, 30 viên hóa linh đan, còn có một bình nhỏ quỳnh tương. Vật ta nghe được quỳnh tương lúc trong lòng hơi động. Quỳnh tương là một loại nuôi nấng linh thú trọng yếu chất lỏng, hiệu quả như tu sĩ luyện chế đan dược, có thể để cho linh thú tăng cường tu vi, nếu là phàm thú ăn, liền có thể mở ra tiên căn, đặt đến tu hành mục đích. Vật ta khẽ mỉm cười, thầm than, lần này tiện nghi ngươi rồi, giúp ngươi mở ra linh căn thôi. Hắn đưa ánh mắt một lần nữa rơi vào Triệu Tiềm trên người, nói, được rồi này 3 cái bảo vật, muốn làm sao chia? Triệu Tiềm trong lòng bình phục, vật tà câu trả lời này có thể nói là hợp tác điều báo. Vật huynh, ta chỉ muốn cái kia bình giá trị thấp nhất quỳnh tương, cái khác các ngươi phân. Ồ như vậy à? Vật tà bỗng nhiên mặt hướng đám kia tán tu, hỏi, nếu ta gia nhập các ngươi cho là nên làm sao chia? Chương 131, không có ý kiến chớ. Thừa hải gian đổi mới 2013-718 1 giờ 41 phút 1 giây số lượng tử, 2240. Vừa nghe lời này, 7 tên tán tu đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó trong mắt lóe lên kinh hỉ, cuối cùng lại xuất hiện sầu lo, ánh mắt hết sức phức tạp. Bọn họ vui chính là, vật tà không bị thế tục cầm cố, không có phân giúp lập phái quan niệm, trong mắt chỉ có lợi ích. Một khi đạt thành liên thủ, cục diện sẽ lần thứ 2 đại chiếm thượng phong, đánh tới thắng lợi sau cùng nhất định là bọn họ, dù sao 8 người làm sao có khả năng đánh không lại 5 người. Để cho bọn họ giàu gì là, bọn họ muốn giá trị cao nhất 3 cái trung phẩm pháp bảo cùng 30 viên hóa linh đan, nếu là vật tà cùng bọn họ có xung đột lợi ích, vậy phải làm sao bây giờ? Ở tại bọn hắn trong lúc suy tư, Triệu Tiềm 5 người nhưng là sửng sốt lại sững sờ, không hiểu vật tà làm sao lại nghĩ muốn gia nhập tán tu. Lẽ nào thiên tài không nên giúp thiên tài sao? Sau đó bọn họ phản ứng lại, vật tà là chỉ nhận lợi ích dung tục hạ người a, trong lòng yên lặng khinh bỉ. Nhưng khinh bỉ về khinh bỉ, trước mắt tình huống rất không cho phép hứa không may xuất hiện, Triệu Tiềm vội la lên, "Vật huynh, bọn họ đều là chút thấy lợi quyền nghĩa tiểu nhân, ngươi nếu như giúp bọn họ, đợi được phân bảo vật thời điểm trả đũa, hối hận thì đã muộn a." Một người khác thiên tài cũng là nói, Vật huynh, chúng ta cùng tán tu phân kỳ rất lớn, bọn họ nhất định sẽ tại sau đó giết ngươi. Nghe được như vậy gây xích mích lời nói, bảy vị tán tu đều cũng lên, lập tức có một người cam kết, Vật huynh, chúng ta chưa từng quen biết, nhưng chúng ta tuyệt không phải là bọn hắn trong miệng gian định tiểu nhân, ô nhân giả tự ô, tin tưởng Vật huynh có thể phán đoán thị phi, chỉ cần Vật huynh gia nhập chúng ta, sau đó phân bảo vật thời gian, có thể để cho Vật huynh trước tiên chọn. Sáu người khác cũng là dồn dập phụ họa, Vật huynh, chúng ta có thể để cho ngươi coi chọn trước tuyển. Lúc này không thể kìm được bọn họ không đổi, ai biết lúc nào lại bước lên một người đến, thêm một cái người, bảo vật sẽ bị nhiều chia cắt một ít, ai cũng không muốn vốn cũng không lớn bánh gạ tổ bị người tầng tầng cướp đoạt. Quan trọng nhất là, nhiều ra cái kia một người là thuộc về bên kia đây này. Biến số quá lớn, không ai hao tổn nổi. Đã có một cái Vu Bình ở một bên tọa sơn quan hổ đấu, lúc này có thể tranh thủ một người là một người. Vật ta nhìn hai bên một chút, khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn về Vu Bình, nói, Vu Bình, ngươi cũng biết ba cái bảo vật đều tại nơi nào. Các thiên tài cùng tán tu hơi run, thập phần không rõ Vật Tà lại là có ý gì. Vu Bình cũng có chút ngẩn ra, nhưng không có hỏi nhiều, chỉ về bên phải thanh sơn, ngọn núi kia đó là ba cái trung phẩm pháp bảo vị trí, phân biệt tại trên đỉnh ngọn núi, sơn động, cùng dưới chân núi một dòng sông bên trong. Lập tức lại chỉ về bên trái thanh sơn, ngọn núi này nhưng là cất giấu 30 viên hóa linh đan. Cuối cùng chỉ hướng kình thiên trụ dưới cây cột phương, ở đằng kia dưới cây cột một chỗ ưu trong động, có thiên nhiên châm nhũ nham, trong đó có một bình quỳnh tương. Vật Tà sau khi nghe xong khẽ gật đầu, ôn quyền nói, đa tạ. Sau đó mặt hướng 12 người, cười nói, các vị, các ngươi có thể nhìn thấy đốn ngộ thảo. Không có. Mọi người đồng loạt lắc đầu, bọn họ mới tiến vào một ngày, nào có trùng hợp như vậy liền gặp được đốn ngộ thảo. Vật Tà không có cảm thấy thất vọng, chuyện trong dự liệu, hơi lắc đầu, hướng về kình thiên trụ phía dưới bay đi. Mười mấy người nhất thời lần thứ hai ngẩn ra, Vật Tà hành vi cử chỉ để cho bọn họ càng ngày càng xem không hiểu rồi, hắn muốn làm gì? Lẽ nào muốn tại dưới con mắt mọi người lấy đi quỳnh tương? Triệu Tiêm cảnh cáo nói, Vật huynh, nếu ngươi không muốn tham dự việc này, kính xin đi đường vòng, bằng không đừng trách ta không nể mặt mũi. Tán tu bên trong cũng có người kêu lên, Vật huynh, mời làm cẩn thận. 12 người thập phần bất thiện nhìn chằm chằm Vật Tà, trong tay pháp bảo pháp thuật thủ thế chờ đợi, dường như chỉ cần Vật Tà càng đi về phía trước vài bước, bọn họ sẽ lạnh lùng hạ sát thủ. Vật Tà nằm ở hai đội nhân mã trung gian, thập phần thản nhiên hãy theo ý kế tục bay về phía trước đi, thật giống như tại từ gia hoa viên như thế, đi bộ nhàn nhã. 12 người không nói gì rồi, gặp muốn chết, chưa từng thấy như thế muốn chết. Triệu Tiêm giận dữ, lúc trước Vật Tà không để ý phái vậy thì thôi, bây giờ lại không coi ai ra gì muốn đi lấy đi quỳnh tường, quả nhiên là có thể nhẫn lại, không, có thể nhẫn đủ. Lúc này lấy ra một cái trung phẩm pháp bảo kim cương vòng, quay về Vật Tà vung đi. Bốn người khác có một người bắn ra tương tự Vật Tà có ngân trầm, hai người khác nhưng là lấy ra pháp bảo hạ phẩm phi kiếm. Một trước một sau vây chặt Vật Tà đường lui, mà người cuối cùng bấm một cái pháp quyết, trong tay ánh chớp đại thiểm, quay về Vật Tà lung lay chỉ tay, một tia chớp liền từ trời quang hạ xuống, chém thẳng vào Vật Tà. Đám tán tu không có ra tay, bọn họ vui với nhìn thấy các thiên tài bởi vì tức giận mà lãng phí linh lực, hơn nữa năm người này công kích tương đương ác liệt, cái kia Vật Tà chỉ có đạo nhị 4 tầng tu vi, không chết cũng phải trọng thương. Nhưng là ở một khắc tiếp theo, bọn họ đông nhiên trợn to hai mắt, cái kia đứng ở chính giữa Vật Tà dĩ nhiên dùng ra ảnh chỉ thuật, tại thiên không để lại một chuỗi tàn ảnh, cực kỳ nhẹ nhõm tránh được tất cả công kích. Mà xuống một khắc, bọn họ liền buồn bực, bởi Vật Tà đứng ở bọn họ hai đội nhân mã trung gian, vì lẽ đó Vật Tà né tránh sau khi, cái khác công kích liền xông về bọn họ. Bọn họ cuốn quýt lấy ra các loại phòng ngự pháp bảo pháp thuật, trong lúc nhất thời cây lá chắn, hỏa thuẫn, kim cương thuẫn tầng tầng lớp lớp, pháp bảo phòng ngự càng là đem ra chống đối, chỉ nghe một trận tiếng ầm ầm, chúng tán tu chật vật lộ ra bóng người. Lại nhìn Vật Tà, hắn né tránh công kích sau khi, sử dụng tới hạ phẩm phù vân thuật giảm bớt thân thể trọng lượng, để cho mình nhẹ như đóa phù vân giống như vậy. Sau đó sử dụng tới đỉnh cao nắm giữ tật phong thuật, tốc độ lần thứ hai tăng lên dữ dội, cuối cùng phối hợp ảnh chỉ thuật, tốc độ càng là nhanh đến không cách nào tưởng tượng, xông thẳng hướng về Triệu Tiềm vị trí. Triệu Tiềm trong mắt lộ ra nghiêm nghị, một bên trong bóng tối để kim cương vòng từ phía sau lưng đánh lén, một bên lần thứ hai lấy ra một cái trung phẩm pháp bảo phương thiên hỏa kích, nghiêng nắm nơi tay, chăm chú nhìn Vật Tà nhanh chóng đến gần bóng người. Còn lại bốn người lại lần nữa dùng ra thủ đoạn công kích, đánh về phía Vật Tà. Vật Tà trong mắt lộ ra trầm trọng, cách mấy người không tới năm trượng lúc, trong tay pháp quyết vừa bấm, thi triển ra trung phẩm pháp thuật phong chỉ thuật. Tốc độ nhanh để bóng dáng dừng lại không gọi nhanh, nhanh đến để gió cũng cảm giác mình là bất động, đây mới gọi là nhanh. Đây cũng là phong chỉ thuật. Một thi này thuật, Vật Tà trong nhiều cái pháp thuật ra chỉ xuống, cả người trống không tan biến mất, ở một khắc tiếp theo, hắn đã đứng ở trong năm người giữa, Triệu Tiềm phía sau, hai tay đè lại đầu của hắn, nhẹ nhàng ngốn một cái. Chỉ nghe khách sát nhất thanh, Triệu Tiềm hai mắt mất đi thần thái, thẳng tắp từ giữa không trung rơi xuống. Còn lại bốn người phát hiện Vật Tà tại mọi người liền phản ứng cũng không tới cùng trong nháy mắt, sẽ giết đạo nhị 8 tầng Triệu Tiềm, kinh hãi đến theo bản năng liên tiếp lui về phía sau. Mà đối diện cái kia bảy vị tán tu càng là con mắt đều nhìn thẳng, điều này cũng gọi đối chiến. Đây là tàn sát. Đối phương giết người liền vũ khí cũng không cần, hai cái tay đẻ đầu nhẹ nhàng ngốn một cái liền giải quyết xong, đây cũng quá bạo lực đi à nha. Trong lúc nhất thời, mọi người kinh hãi đến tột đỉnh. Nói thế nào, Triệu Tiềm cũng là tiểu cao thủ, tu vi lại cao, pháp bảo vừa tốt, pháp thuật đông đảo, tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong một mực biểu hiện cực kỳ cường hãn, có thể đối mặt trên Vật Tà, nhưng lại ngay cả một chiêu đều chưa có chạy đến, liền một cái phản ứng đều không có. Bọn họ nhìn về phía vật tà, thẳng ở trong lòng đem đối phương trình độ nguy hiểm liên tiếp tăng lên, đạt đến cùng tam đại thiên tài đặt ngang hàng trình độ. Loại trình độ đó tốc độ, cũng chỉ có tam đại thiên tài triển khai ra được. Vật tà lấy đi triệu tiềm túi chữ vật cùng hai kiện pháp bảo, đeo ở hông, nhìn mọi người một chút, thản nhiên nói, ta chỉ muốn lấy đi quỳnh tương, không biết các vị có thể có ý kiến. Mọi người thấy hắn trầm mặc không nói, bị vật tà vừa nãy càng mấy cái cảnh giới nhỏ thuấn sát đối thủ biểu hiện chỗ chinh phục. Bọn họ nếu là toàn bộ trên, khả năng còn có thể có lực đánh một trận, thế nhưng ai sẽ vì một bình nhỏ quỳnh tương mượn mạng của mình khi làm tiền đặt cược? Không có tốt nhất. Vật tà nhàn nhạt bỏ lại câu này, liền hướng về Kình Thiên Trụ phương hướng bay đi. Chương 132, nguy cơ. Thừa Hải Gian đổi mới 2013/7/18 20:53:36 số lượng tử 2123. Tiểu thế giới ở ngoài, thủy tinh cầu trên vừa mới lên diễn xong vật tà thuấn sát triệu tiềm hình ảnh, cái kia đủ để sánh ngang nhau đạo tam cảnh giới tu sĩ cực hạn tốc độ, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Mọi người có chút kinh ngạc nhìn vật tà bay về phía Kình Thiên Trụ bóng lưng, có vẻ rất là mờ mịt. Chưa từng nghe nói vật tà có bực này thực lực, điều này cũng quá điên cuồng, liền vượt mấy cái cảnh giới nhỏ thuấn sát triệu tiềm. Đều tại giả làm heo ăn thịt hổ sao? Đây là thứ hai bất ngờ. Đúng, đây là thứ hai bất ngờ, thứ hai không tưởng tượng nổi. Bọn họ đưa ánh mắt rơi vào bên phải nhất cái kia thủy tinh cầu trên là Vương Lãng chiến đến điên cuồng bóng người. Trước đây không lâu, Vương Lãng vừa mới lấy đạo nhị 2 tầng tu vi, trải qua một phen khổ chiến, vượt cấp chém giết một tên đạo nhị 10 tầng tán tu. Không có xung đột lợi ích, không có cái khác cân đoán, hắn cứ như vậy nhắm phía tên kia tán tu, bước lên ngọn lửa chiến tranh. Bây giờ, hắn lại nhắm phía một tên đạo nhị 6 tầng tán tu, mấy hiệp liền chém giết đối phương, sau khi, hắn cơ hồ là ngựa không ngừng vó nhắm phía một tên đạo nhị 8 tầng thiên tài. Không có lý do gì, không có đối với lời nói, hắn cứ như vậy yên lặng triển khai giết chóc. Sau khi, bọn họ ánh mắt đã rơi vào ở chính giữa thủy tinh cầu, nơi đó Vương Danh đang cùng Ngô Thành giao thủ, tay của hai người đoạn đều rất cường đại, chiến đấu phương diện đã có thể nói thuần thục, những người khác căn bản không xen tay vào được. Bọn họ đã đấu một hồi lâu rồi, cũng không biết tại tranh cướp cái nào bảo vật. Thủy tinh cầu phía dưới, Hạ Minh, Nô Tài, Vương Lăng ba vị lão giả mặt không hề cảm xúc, mặc cho Vương Lãng cùng vật tà biểu hiện làm sao kinh diễm, cũng không cách nào để cho bọn họ thay đổi sắc mặt. Là bởi vì bọn hắn tự tin ba vị kia thiên tài thực lực sao? Trong lòng ba người rõ ràng, tuyệt đối không phải. Cái kia vì sao bọn họ không lo lắng vật tà cùng Vương Lãng sẽ uy hiếp được ba vị thiên tài đây? Bọn họ không nói, ai nào biết? Vật tà đi tới Kình Thiên Trụ phía dưới, đứng trên mặt đất. Trước mặt cây này cây cột thập phần to lớn, màu vàng ở bề ngoài loang loang lổ lổ, tàn tạ khắp nơi, đứng ở chỗ này, như đối mặt một quyển cổ lão lịch sử, ghi lại thế giới này chỗ trải qua biến hóa. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên đi, cảm xúc thô ráp, một luồng nồng đậm cảm giác tang thương phả vào mặt, phảng phất đối mặt là một vị già lọn khổng lưng còn lão nhân. Nó nhìn qua dãi dầu sương gió, mỗi một chỗ ao hãm đều kỷ lục nó chuyện cũ, nó nhô ra bộ phận, phảng phất là nó cái kia một đôi mở lão mắt, vận đục bên trong mang theo nhìn thấu thế sự thanh minh, lọn khổng trong người chỉ còn lại có cô độc cùng thê lương. Vật ta hình như có nhận thấy, sâu trong đáy lòng dâng lên một trận bi ai. Trước mắt thế giới phảng phất sắp sửa đi xa, vật tà nhắm hai mắt lại, vướt ve cổ điện Kình Thiên Trụ, tinh khí thần lần thứ hai chìm đắm đến sắp sửa đốn ngộ kỳ diệu bên trong thế giới. Trong đầu của hắn bỗng nhiên trở nên một mảnh hắc ám, ở đằng kia sâu trong bóng tối, có một vệt chập chờn đèn đuốc tia sáng rất yếu ớt, khi thì sáng chút, khi thì ám chút. Ở đằng kia đèn đuốc phía dưới, là một chiếc do ba cái tiểu trụ tử chống đỡ lấy đế đèn, trên đế đèn dầu đã khô cạn, sợ là chống đỡ không được không ít thời gian. Hắn nhìn một chút, tâm thần phảng phất cũng phải theo tịch diệt, mí mắt trở nên trầm trọng, dù cho hắn đã nhắm hai mắt lại, nhưng lại còn muốn bế càng chặt hơn một ít. Đầu óc rất là ảm đạm, vô tận huệ bại tràn vào trong đầu, hắn không muốn suy tư bất luận là đồ vật gì, không muốn chuyển động bất kỳ ý niệm gì, chỉ muốn muốn hảo hảo ngủ một giấc. Tiểu tại sắp vào thời khắc mất đi ý thức ấy, hắn tỉnh lại lần nữa, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, tứ chi chết lặng, khó thở, bình tĩnh đứng tại chỗ, một không thể động đậy được. Hắn nhìn trước mắt cây cột, trong lòng dâng lên một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Tiểu tại vừa nãy, hắn lần thứ hai bởi vì đốn ngộ thảo hiệu quả cảm nhận được không giống với đồ vật. Hắn nhìn thấy thế giới này bản nguyên, cũng chính là cái kia một chiếc đèn đuốc kéo dài tỏa sáng, thế giới này liền tiếp tục vận chuyển. Nhưng hắn phát hiện, dầu còn thừa không nhiều, vậy thì đại biểu tiểu thế giới tận thế không xa. Có lẽ mấy năm sau khi, có lẽ mấy sau trăm tuổi, có lẽ mấy ngàn năm sau khi, tiểu thế giới liền đem tịch diệt. Quan sát một thế giới bản nguyên, vốn là một cái cực lớn kỳ ngộ, có thể y theo vừa nãy thân thể sắp thất lạc sinh cơ tình huống đến xem, nhưng là nguy cơ rồi. Cũng còn tốt hắn đốn ngộ tỷ lệ không đủ, bằng không một khắc đó hắn liền thật đã chết rồi. Vật ta hoạt động tay chân một chút, cảm giác tứ chi có thể động sau khi, liền tản ra thần thức, tìm kiếm cái kia bình quần tương. Rất nhanh, hắn liền phát hiện tại mấy trượng xa vị trí có một cái hầm ngầm, thế là đi tới hầm ngầm bên, nhảy xuống. Hầm ngầm rất hắc ám, nhưng không cách nào ngăn cản tu sĩ thần thức, vật ta dọc theo không lớn địa đạo đi về phía trước mấy trượng, đi tới phần cuối, một cái hơi hơi so với địa đạo lớn một chút động. Cái động này do châm nhũ nham tạo thành, treo ngược từng cây toàn thân trắng sữa hình nón thể, hình nón đầu nhọn nơi chính mang theo một giọt như sữa bò y hệt địa nhũ. Cách một tiếng, địa nhũ rơi vào một cái tiểu lõm trong chậu, chậu là thiên nhiên hình thành, không cần nhiều lời, liền có thể suy đoán là nước chảy đá mòn tạo thành hiệu quả. Trong chậu chứa bạch sắc địa nhũ, có ám hương tràn ngập hang động. Vật ta đem bàn tay tiến vào sữa tươi trong, bắt được một cái bình nhỏ, lấy ra. Nắp bình mở ra, một luồng mùi hương đậm đặc lao ra, nghĩ đến hang động hương vị đều đến từ chính này. Thực sự là tiện nghi ngươi rồi, ngươi linh tính rất tốt, so với Vương Lãng còn cao hơn, vừa thấy được ta liền kể cả ta. Vật ta đem màu trắng con cua nhỏ lấy ra, để dưới đất. Ngón tay dính lên một giọt, đưa về phía con cua nhỏ. Tiểu tử nghe thấy được bực này hương vị từ lâu không chịu đựng được, một cái liền nhào tới, không bao lâu liền hút sạch sành sanh, sau đó như là đang định nọt nhìn vật ta, gương mặt vô cùng đáng thương. Vật ta không để ý đến nó, đem quỳnh tương thu cẩn thận. Bực này thiên địa linh dịch cho nó ăn một giọt đã là thiên đại tạo hóa, lại còn muốn trở lại một giọt, thật sự là quá tham lam không biết chừng rồi. Đương nhiên, vật ta cũng không để ý chai này quỳnh tương, cho dù cầm đổ đi cũng không thấy đến có tổn thất gì, thế nhưng tiểu tử vẫn là phàm thể, chịu không được năng lượng khổng lồ, không thể dùng quá nhiều. Vật ta dùng ngón tay đội lên đỉnh lưng của nó, buồn cười nói, đợi lát nữa có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Lời mới vừa ra khỏi miệng, tiểu tử liền ngốc ở, nó ngơ ngác đang nhìn mình, không nói gì ngưng đế. Nó ngốc trụ, tự nhiên không phải nghe hiểu lời của mình, nhất định là quỳnh tương phát tác. Đúng như dự đoán, tiểu tử bỗng nhiên nhảy lên, dĩ nhiên nhảy đến cao ba thước, sau đó tầng tầng hạ xuống, rơi thất hôn bát tố, nó bắt đầu lăn lộn trên mặt đất, liên tục giằn vặt chính mình. Vật ta canh giữ ở nó bên người, tìm khối địa phương ngồi xuống. Một khắc đồng hồ trôi qua, tiểu tử rốt cục giằn vặt xong tất cả khí lực, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Một tia nhàn nhạt màu xanh lam linh khí, hóa thành tinh tế tiểu nhánh sông, cuồn cuộn không đoạn hướng về tiểu tử trong miệng chảy vào đi. Vật ta khẽ mỉm cười, cảm tạ ta đi, ngươi có biết hay không ngươi gặp phải bao nhiêu tạo hóa? Không ngừng một điểm khí lực, có thể đạt được ân huệ của ta, không có bao nhiêu người có thể đang giúp ta trước đó để cho ta giúp hắn. Nha, ta đã quên, ngươi tên tiểu tử này là con cua. Vật ta túi chữ vật một chiêu, đem nó thu vào. Bắt đầu từ bây giờ, tiểu tử liền có thể không cần quá mức chăm sóc rồi, nó đã mở tiên căn, học xong thổ nạp linh khí, không dễ như vậy chết. Vật ta đứng lên, đang muốn bay ra ngoài thời gian, đột nhiên một cái nào đó khối ngọc giản truyền ra âm thanh, "Vật huynh, ta nhìn thấy đốn ngộ thảo, mau tới nơi này." Chương 133, các ngươi chọn sai đối tượng. Thừa hải gian đổi mới 2013/7/19 5:45:36 số lượng tử, 2034. Vật ta nghe đến lời này, biểu hiện nghiêm nghị, hai mắt tinh quang bạo phát, truyền âm nói, "Các ngươi tại vị trí nào, nằm ở thế giới như thế nào?" Truyền âm không lâu, trên thẻ ngọc truyền đến đáp lời. "Vật huynh, ở chính giữa cái kia cây cột, nơi này là một mảnh khô héo thế giới." Vật ta nói, xem trọng đốn ngộ thảo, ta đây liền đến. Vật ta linh lực điên cuồng phun trào, phóng ra ngoài, bay đến mặt đất sau khi, thẳng tắp nhằm phía cái kia 12 người. Cái kia 12 người bắt đầu rồi một vòng mới hỗn chiến, bao gồm vừa mới gia nhập Vu Bình, bọn họ thấy Triệu Tiềm tử vong, các thiên tài thực lực giảm mạnh, thế là đã phát động ra cực kỳ bén nhọn thế tiến công. Bọn họ không có chú ý tới vật ta tới gần, mãi đến tận vật ta lạnh lùng quát một tiếng, ai biết khô héo thế giới ở nơi nào. Vu Bình phản ứng đầu tiên, nhưng lúc này chiến cuộc quá mức hỗn loạn, khó mà thoát thân, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chiến đấu. Những người khác nhưng là chuyên tâm chí chiến đấu, không dám phân thần. Vật ta hiện tại cũng không tâm tình chờ bọn hắn đánh xong, hai tay pháp quyết vừa bấm, ở trước người vẽ một cái cửa lớn, một tiếng to rõ rồng gầm từ đó truyền đến. Lúc này đã là trăng sáng treo cao, hắc ám giáng lâm. Vật ta một bước đạp ở đầu rồng bên trên, đứng ở run sợ liệt phong trong, với trong bóng tối đạp lên màu vàng quang minh, thẳng tắp nhằm phía 12 người hôn chiến nơi. Hoặc là dừng lại, hoặc là chết. Để cho mọi người thời gian phản ứng, chỉ có một câu nói. Bọn họ còn tại giao thủ, không cách nào thoát thân. Nếu bọn họ không cách nào thoát thân, vật ta không thể làm gì khác hơn là giúp bọn họ thoát thân. Tôn quý màu hoàng kim bao trùm tại mỗi một mảnh trên vảy rồng, dài nhỏ râu rồng, uy nghiêm mắt rồng, tức giận giống âm, đại diện cho vật ta tâm tình lúc này thập phần táo bạo. Hán ngự long trực va, tung 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 va đi mấy cái pháp bảo pháp thuật, liên đối tán tu cùng thiên tài đều bị đung đưa đôi rồng quét ngang trong, bay ngược mà đi. Vật ta đứng ở hai đội nhân mã trung gian, nhìn chung quanh một vòng, lạnh lùng nói, hiện tại rảnh rỗi trả lời vấn đề chứ? Đỉnh cao nắm giữ hạ phẩm thiên long thuật, uy lực có thể so với trung phẩm pháp thuật, mọi người bị đụng phải toàn thân đau đớn. Hoảng sợ nhìn đứng ở thiên long trên người nam tử, chấn kinh đến không cách nào nói ra lời. Vu Bình tự tin cùng vật ta nhận thức, thế là tiến lên một bước nói, "Vật huynh, có cái gì có thể vì ngươi ra sức?" Vật ta không có nhìn hắn, mà là nhìn chung quanh một vòng, lạnh lùng nói, "Các ngươi có ai biết đứng ở khô héo đại địa bên trong kình thiên trụ ở vào phương nào?" "Ta biết." Có vị thiên tài đứng dậy, tâm tư xoay một cái, nói, "Chỉ cần ngươi giết bọn hắn trong đó." "Ồn ào." Vật ta hừ lạnh một tiếng, phong chỉ thuật dùng ra, cả người biến mất ở hoàng kim long trên đầu, sau một khắc, hắn xuất hiện tại vị kia thiên tài phía sau. Nắm lấy cổ của hắn, ghé vào lỗ tai hắn lạnh lùng nói, "Ta không phải đang cùng ngươi nói chuyện điều kiện." Vị kia thiên tài chấn động toàn thân, cảm thấy tử thần khí tức, khẩn trương nói rằng, "Xuyên qua phía sau nóng bức thế giới, mặc nữa quá một mảnh băng tuyết thế giới, là đến khô héo thế giới." Hắn vừa dứt lời, chỉ cảm thấy cả người bùng lòng, trên cổ cái kia chỉ tử vong chi thủ không ở, trước mắt thiên long nổi giận gầm lên một tiếng, gào thét ở giữa từ trên đầu hắn phóng qua, bay về phương xa. Thiên tài thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại, cái kia tám tên tán tu lại công giết tới. Sau hai canh giờ, tại nguyệt quang lờ mờ hắc ám trên bầu trời, vật ta đi tới cái kia mảnh nóng bức thế giới. Vừa đến giới này, trước mặt chính là một luồng sóng nhiệt. Hắn vui trong bóng tối nhanh chóng phi hành, không âm thanh âm, nhưng mang theo từng trận chói hai tiếng rít. Rất nhiều tu sĩ phát hiện hắn, trong đó có Vân Khả Nhi, đến của hắn để cho bọn họ một hồi lâu cảnh giác, cho rằng lại là đến đoạt bảo vật, có thể vật tà xem cũng không nhìn bọn họ một chút, bay thẳng quá, tốc độ nhanh kinh người. Lại bay một trận, hắn ngừng lại khôi phục linh lực. Sau nửa canh giờ, lần thứ hai bước lên hành trình. Này vừa bay lại là hai canh giờ, đã là dạng sáng tảng sáng lúc. Hắn từ sóng nhiệt ngập trời nóng bức thế giới lao ra, tiến vào một mảnh gió lạnh gào thét băng tuyết thiên địa. Trắng xóa màu trắng là thế giới này duy nhất chủ đề, vật ta không có tâm tình ăn mặc áo tơi, thừa dịp thuyền cô độc, độc câu hàn giang tuyết. Hắn đều là không tiêu không táo, không nhanh không chậm, một bộ toàn bộ thế giới nắm chắc ở lòng bàn tay hờ hững vẻ mặt. Nhưng này một khắc, hắn nhưng là thật sự không quá nhiều kiên nhẫn. Trước sau đang thu thập đốn ngộ thảo trên bỏ ra quá đã lâu giữa, tiêu tốn thời gian tinh lực quá lớn, hắn không muốn lần thứ hai làm lại. Huống hồ đốn ngộ thảo hiệu quả chỉ còn 3 ngày, thời gian cấp bách. Hắn càng bay càng nhanh, tốc độ đạt đến cực hạn, tiếng rít đã có chút mơ hồ âm bạo, khó mà tưởng tượng tốc độ của hắn đạt đến mức độ nào. Dưới bầu trời nổi lên lông ngông tuyết lớn, hắn tại thiên không vẽ ra một cái vô tuyết khu vực, tình cảnh hết sức kỳ lạ. Rốt cục, tại sau 3 canh giờ, tại chói chang nhiệt nóng ngày sau, vật tà trước mắt xuất hiện một mảnh khô héo thế giới. Vùng thế giới này cũng là bồn địa loại hình bình nguyên, mặt đất khô héo rạn nứt, cũng không biết bao nhiêu năm chưa từng hạ xuống một giọt mưa nước. Tại phía trước nơi cực xa, có một cái vừa cao vừa lớn kình thiên trụ đỉnh tiên lập địa, giống như người khổng lồ. Vật tà lấy ra truyền âm thẻ ngọc, lần thứ 2 truyền âm. Ta tại băng tuyết thế giới cùng khô héo thế giới chỗ giao giới, ngươi tại vị trí nào? Truyền âm mới ra, đã tới rồi hồi âm. Ta tại nham thạch thế giới chỗ giao giới, nằm ở ngươi bên tay phải đông bắc phương hướng. Vật tà đưa ánh mắt nhìn phía trước cùng bên phải chính giữa, cũng chính là đông bắc phương hướng, nhanh chóng bay đi. Lúc này tốc độ của hắn như trước nhanh chóng, nhưng y theo trước hắn phi hành sách lược, đã đến khô héo thế giới sau, không lại đem linh lực toàn bộ hao hết mới tiến hành bổ sung, mà là mỗi tiêu hao đến một nửa, liền dừng lại khôi phục linh lực. Rốt cục tại sau một canh giờ, nhìn thấy cho hắn truyền âm người kia. Người kia tên là Lý Tằng, tu vi ở vào đạo nhị chín tầng, là cái trung niên tán tu. Hắn không phải độc thân, ở bên cạnh hắn còn có ba người, một cái tu vi ở vào đạo nhị chín tầng, mặt khác hai cái ở vào đạo nhị mười tầng. Hắn bốn người vừa thấy được vật tà, Lý Tằng liền lo lắng nói, vật huynh mau tới, chúng ta mau đưa đạt được đốn ngộ thảo người kia theo mất rồi. Vật tà nhìn bốn người, thân thức tản ra, phát hiện bốn phía cũng không hề những tu sĩ khác tung tích, không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn không có tới gần bốn người, mà là xa xa mà hỏi, Lý Tằng, cùng một cây đốn ngộ thảo cần lao sư động chúng như thế sao? Lý Tằng hơi thay đổi sắc mặt, vội la lên, vật huynh, người kia thực lực mạnh mẽ, người không nhiều, ta sớm đã chết ở đằng kia nhân thủ dưới. Vật ta nhíu mày đến càng ngày càng sâu, thẳng đến lúc này, như hắn còn không nhìn ra bốn người là cố ý lợi dụng đốn ngộ thảo tin tức cướp giết lời của hắn, vậy hắn ngàn năm trải qua cũng bạch hơn rồi. Nhưng hắn càng là nghĩ đến bị người mơ ước, thì càng lựa giận. Hắn dòng dã lãng phí 6 canh giờ đến chạy đi, chính là muốn có được đốn ngộ thảo, thật không nghĩ đến, nhưng đợi được người khác mai phục. Ánh mắt của hắn càng ngày càng băng, càng ngày càng lạnh, châm chọc cười lạnh nói, trên người ta của cải cùng bảo vật, đủ khiến toàn bộ đạo nhị cảnh giới tu sĩ điên cuồng, các ngươi cướp giết tại dự liệu của ta bên trong. Thế nhưng, các ngươi chọn sai đối tượng. Chương 134, hiện tại mời lên chịu chết. Thừa Hải Gian đổi mới 2013-720-00200 số lượng tử, 4082. Lý Tằng bốn người thấy mai phục bị nhìn thấu, đơn giản kéo xuống mặt mũi, không lại giả vờ giả vịt. Hắn khà khà cười gằn, trong tay pháp quyết vừa bấm, quát lên, có trách thì chỉ trách ngươi quá mức khoe khoang, đem của cải lộ ở bên ngoài, cho dù không chết ở chúng ta trên tay, cũng sẽ chết ở trên tay người khác. Hắn chỉ tay vật tà, hét lớn một tiếng, bạo. Vật tà trong mắt hàn quang bạo phát, chỉ cảm thấy bốn phía linh lực ầm ầm nhào lộn, từng cái ẩn giấu ở thiên không lá bùa nổ tung, rầm rầm vài tiếng, liền bị băng thứ thủy long hỏa đạn vây quanh. Bốn người thấy vật tà bị băng bó ở trong đó, trong mắt lộ ra nét mừng, bọn họ từ lâu thương lượng xong kế hoạch tác chiến, chỉ cần vật tà tại đợt công kích thứ nhất bên trong không thể chạy thoát, kế tiếp liền muốn nên tiếp bọn họ mạnh nhất sát chiêu. Bốn người nhanh chóng bay lên, đến vật tà bốn phương tám hướng, linh lực thôi thúc, dùng ra cường đại nhất thủ đoạn. Lý Tằng trong miệng lẩm bẩm niệm chú, đột nhiên đối với vật tà chỉ tay, quát lên, trung phẩm pháp thuật, cửu lôi vanh đỉnh. Chỉ thấy thiên không bỗng nhiên xuất hiện một đám lớn màu đen mây đen, xì xì điện quang ở trong đó lấp lóe, đột nhiên, chín đạo kia chớp màu đỏ từ bốn phương tám hướng vọt tới, bổ về phía vật tà. Đứng ở vật tà tả phương tên kia tán tu nhưng là hai tay hướng lên trên không trung vẽ một cái hình vuông, cái kia hình vuông đón gió tăng trưởng, bao phủ tại vật tà khu vực này, khẩu khẩu lẩm bẩm nói, trung phẩm pháp thuật, cử hỏa phần thiên. Lời này vừa nói ra, vật tà vị trí khu vực này đột nhiên bị hừng hực liệt diễm vây quanh, quần quần khói đặc từ đó truyền đến. Đứng ở vật tà tây phương tên tu sĩ kia nhưng là lấy ra một tấm màu đỏ đại bố, chỉ tay một cái, đại bố bay đến vật tà phía trên nhanh chóng xoay tròn, trên vải có vật tà bóng dáng, theo màu đỏ đại bố xoay tròn. Khối này đại bố không chỉ có là kiện đem người cố định tại chỗ làm mệt mỏi trung phẩm pháp bảo, đồng thời cũng là tương đương có lực sát thương vũ khí, cái kia từng trận xoay tròn sẽ sinh ra to lớn lực hút, đem người xoắn đến nát tan. Vị cuối cùng tán tu nhưng là hai mắt thăm thẳm, chữ câu câu nhìn chằm chằm vật tà, triển khai lạc lối tâm thần ảo thuật, vật tà tu vi không có hắn cao, thần thức tự nhiên đối với hắn mạnh, vì lẽ đó hắn thập phần tự tin vật tà trong hội chiêu, sau đó không hề phòng ngự chết ở pháp thuật pháp bảo hành kích dưới. Vật tà đặt mình trong đó, trước mắt của hắn là hỏa, bốn phía là hỏa, toàn thân truyền đến to lớn tê liệt lực, từng đạo thô như đá trụ tia chớp màu đỏ xông tới, để hắn cảm nhận được không nhỏ áp lực. Hắn kim tỏa giáp là mạnh, bình thường hạ phẩm pháp thuật không tạo được một tổn thương chút nào. Nhưng đối mặt mấy người cường đại nhất thủ đoạn, đỉnh cao nắm giữ cử hỏa phần thiên, đỉnh cao nắm giữ cửu lôi oanh đỉnh, còn có cái rất mạnh trung phẩm pháp bảo, bất luận loại nào thủ đoạn uy năng đều sắp đổi tới thượng phẩm pháp thuật, kim tỏa giáp tại công kích như vậy trong, cũng chỉ có thể tan vỡ. Vật ta tự nhiên không thể gắng đón nữa, đó là điển hình tự tìm đường chết, hắn vỗ một cái túi trữ vật, lấy ra một tấm trung phẩm hư hóa phù, đang muốn sử dụng thời gian, bỗng nhiên chấn động toàn thân, hai mắt tối sầm lại, động tác cũng vì đó mà ngừng lại. Trong bóng tối, một đôi sâu kín quỷ nhãn bỗng nhiên xuất hiện, nó nhìn vật ta, như khóc mà không phải khóc, trong mắt có trào phúng, có buồn cười, có hung hăng, có khiêm tốn, cực kỳ quỷ dị, rồi lại khiến người ta không tự chủ được sản sinh lòng hiếu kỳ, muốn hết sức chuyên chú nhìn xong quỷ nhãn, nhìn rõ ràng rốt cuộc là cái gì cảm xúc. Vật ta hai mắt hàn quang lấp lóe, cười lạnh nói, ảo thuật mà thôi. Hắn ngưng thần thuật triển khai ra, thần thức tại trong đầu áp xúc, ngưng luyện, cuối cùng hình thành một cái đại đao, thẳng hướng về quỷ nhãn chém tới. Giang giác. Một con quỷ nhãn bị chém thành hai khúc, một tiếng thê thảm kêu to từ sâu trong bóng tối truyền đến, vật ta không chút do dự, lại chém một đao, một con khác quỷ nhãn cũng bị chém thành hai khúc. Quỷ nhãn biến mất, vật ta trước mắt một lần nữa biến thành biển lửa cùng hồng lôi đan dệt thành đợt công kích, vừa nãy tất cả nói đến thật chậm, kỳ thực cực nhanh, thần thức chiến đấu chính là ý nghĩ chuyển động, không cần điều động linh lực phức tạp như thế. Chỉ là đối phương thần thức dù sao siêu hắn quá nhiều, lần này công kích để hắn thần trí của mình cảm nhận được hệ bại cùng hệ bại, bao trùm phạm vi từ mấy ngàn trượng thu nhỏ lại đến mấy trăm trượng, cần nghỉ ngơi một trận mới có thể khôi phục. Bất quá hắn lúc này không cho suy nghĩ nhiều, linh lực thôi thúc giữa, đem hư hóa phủ kề sát ở trên người, cả người biến mất không còn tăm hơi, những công kích kia đã rơi vào chỗ trống. Khu ngoại vực, tên kia sử dụng ảo thuật tu sĩ hai mắt chảy xuống hai đạo huyết lệ, thống khổ che hai mắt. Hắn không rõ, tại sao thần trí của mình so với vật tà mạnh, vẫn còn gặp phải vật tà trọng thương. Tuy nói hắn suy đoán vật tà học xong ngưng thần thuật, nhưng vật tà chỉ có một khối cảm nộ thạch, chỉ có thể bước đầu nắm giữ, phá tan ảo thuật đều cần lãng phí rất nhiều thời gian, huống chi là tổn thương hắn. Bất quá cũng may ba người kia công kích đã bao trùm ở vật tà, cho dù hắn có thể ngăn trở, cũng sẽ bị thương nặng, không đáng để lo. Vật tà vị trí khu vực rốt cục nên đón đại bạo phát, chỉ nghe ở giữa rầm rầm nổ vang, nóng rực đại hỏa cùng màu đỏ lôi điện đan xen vào nhau, phát ra so với thái dương còn muốn tia sáng chói mắt, hồng mang ánh thiên. Lý Tằng bốn người khà khà cười gằn, nhìn đại bố trên bóng dáng rất là đắc ý. Bóng dáng tại nói rõ vật tà không kịp thoát đi, sự công kích của bọn họ dĩ nhiên là đã rơi vào thực nơi, chỉ là đạo nhị bốn tầng vật tà làm sao có khả năng bất tử. Mang theo hê hê cười quái dị, bốn người nhìn hỏa diễm biến mất, hồng lôi thối lui, đại bố giảm tốc độ, cuối cùng tất cả công kích ngừng lại, lộ ra vật tà vị trí cái kia mảnh không trung. Không trung yên vụ tản đi, Lý Tằng bốn người đã làm tốt công kích lần nữa chuẩn bị, mà khi bọn họ nhìn thấy vật tà cũng không hề ở giữa không trung lúc, không khỏi hơi run run. Người đâu? Vành thành mảnh vỡ. Bốn người ý nghĩ vừa mới chuyển động, liền gặp được chính vị trí giữa xuất hiện vật tà mang theo tái nhợt lạnh lẽo gương mặt. Vật tà vừa nãy sử dụng hư hóa phủ, cả người cùng không gian chống chất, đặt đến cùng hư không hòa làm một thể hiệu quả, chỉ cần không có đồ vật tổn thương được hư không, sẽ không có đồ vật có thể thương tổn được hắn. Thế nhưng là không thể liên tục sử dụng hư hóa phủ, hư không cùng thân thể là hai loại bất đồng tồn tại, mỗi lần dung hợp đều là khiến thân thể suy yếu, nếu không khôi phục cứ tiếp tục sử dụng, thân thể sẽ bởi vì chịu không được hư không quy tắc mà tử vong. Vì lẽ đó vật tà vừa hiện thân, liền lập tức vài loại tăng cường pháp thuật chống chất, nhanh chóng bay về phía Kình Thiên trụ vị trí. Truy, đuổi theo hắn. Bốn người thấy vật tà muốn chạy trốn, tự nhiên là tăng nhanh tốc độ đuổi theo, bọn họ đúng là rất rõ ràng bây giờ vật tà không thể lần thứ hai sử dụng hư hóa phủ. Vật tà ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng hơi làm nổi lên một vệt độ cong. Hắn là trốn sao? Tuyệt đối không phải. Hắn có 10 phần tự tin có thể tiêu diệt bốn người, nhưng cho dù tiêu diệt lại có thể thế nào? Còn sẽ có những người khác mai phục hắn, thiết kế hắn. Vì lẽ đó, hắn muốn lập uy. Muốn tại nhiều người địa phương chém giết bốn người, chỉ có bằng máu tanh, bạo lực nhất thực lực bày ra, mới có thể đạt đến người người kính ý hiệu quả. Kình Thiên trụ cái kia chỗ, nhân số đạt đến 20 người, hầu như thực lực mạnh nhất tu sĩ đều tại nơi đó, có Vương Danh, Nô Thành, còn có 10 cái đạo nhị 10 tầng đại viên mãn tu sĩ, trong đó có thiên tài, có tán tu. Vương Danh cùng Nô Thành đã không còn là đơn độc đối chiến, mà là tại chung quanh hỗn chiến, thấy một người giết một người, không chút nào lòng dạ mềm yếu, chết ở hai người bọn họ trên tay tu sĩ vượt quá một trường số lượng, trong đó nhiều lấy đạo nhị 10 tầng cao thủ làm chủ. Tại đây nơi, không có phân chia thế lực, không có thiên tài tán tu khác biệt, có thể khẳng định, cũng không phải có thể chia đều bảo vật. Vậy liền chỉ có thể là đạo Tam Đan cùng Thọ Nguyên Đan, bằng không cũng sẽ không khiến lần này tinh anh tụ tập ở này. Vật tà phi đến nơi này, mọi người không có quá mức lưu ý hắn, mà là nhìn phía Lý Tằng bốn người, hiển nhiên coi bọn họ là làm một cỗ không thể bỏ qua sức mạnh. Vật tà tại cây cột phía trước dừng lại, xoay người lại, cười lạnh lạnh nói, có cái thành ngữ gọi giết gà dọa khỉ, các ngươi không biết có nghe hay không quá. Bốn người tại vật tà xa hơn một chút địa phương dừng lại, tỉ mỉ lưu tâm quan sát, chỉ lo vật tà ở đây có cái gì giúp đỡ, có thể những người khác vẫn như cũ cuộc chiến sinh tử, cũng không biết có ai giúp hắn. Cũng may những người kia đều bị chiến đấu cuốn lấy, nhất thời không thoát thân được, chỉ cần trong thời gian ngắn giết chết vật tà, là có thể thu được lượng lớn bảo vật. Bốn người nghĩ xong, liếc mắt nhìn nhau, liền muốn ra tay. Có thể bỗng nhiên, vật tà cất cao giọng nói, các vị, ta đó là thứ 600 số đạo hữu, trên người linh thạch vô số, pháp bảo đông đảo, ta chính là Di Động Kim Khố, muốn giết ta đoạt bảo người, cứ việc ra tay. Lời này vừa nói ra, nhất thời hấp dẫn rất nhiều tu sĩ sự chú ý, bọn họ đối với vật tà đó là thứ 600 số đạo hữu thân phận khó có thể lý giải được, Ngô Thành cùng Vương Danh càng là trực tiếp dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía vật tà. Hai hắn đích lần thứ nhất tỷ thí chính là bị thứ 600 số đạo hữu cường thế phá hủy, trực tiếp dẫn đến lần thứ 2 tỷ thí, cũng chính là đang đoạt bảo giải thi đấu bên trong tỷ thí hết hiệu lực, nói không điểm, đốt, tức giận là không thể nào. Chỉ là trước kia một mực nghi kỵ với thân phận của hắn, không dám biểu hiện cái gì bất mãn, Ngô Thành càng là muốn kết giao. Nếu là vật tà đó là thứ 600 số đạo hữu, nói không chừng bọn họ phải làm những gì. Lý Tằng bốn người không nói nhìn vật tà, bất mãn hết sức vật tà là đang làm gì, tự tìm đường chết. Hoặc là hung hăng thành thói quen, chết rồi cũng phải hung hăng. Bốn người bọn họ sẽ không nghĩ tới cái vấn đề này, chỉ biết hiện tại mau mau ra tay giết vật tà, sau đó chia cắt kỳ thân trên bảo vật. Nếu là bị Vương Danh cùng Ngô Thành tham dự vào, còn có bọn họ chuyện gì? Vật tà, chịu chết đi. Lý Tằng hét lớn một tiếng, quay về vật tà xa xa chỉ tay, cửu lôi oanh đỉnh. Ba người kia cũng dồn dập ra tay, từng người triển khai công kích mạnh nhất thủ đoạn. Vật tà cười gằn, lần thứ nhất hắn bởi vì chúng mai phục không kịp phản ứng mới không tránh né được, bây giờ còn muốn công kích được hắn, quả thực là nói chuyện viển vông. Hắn liên kết mấy cái pháp quyết, linh lực mãnh liệt mà ra, trong lúc nhất thời, phù vân thuật, tật phong thuật, ảnh chỉ thuật, phong chỉ thuật bốn cái pháp thuật chống chết, thân thể hơi động, liền mất tung ảnh. Tốc độ của hắn cực nhanh, so với đạo tam sơ kỳ tu sĩ còn muốn càng nhanh, hơn mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, vật tà liền xuất hiện tại một người trong đó phía sau. Giơ lên nắm đấm, sử dụng tự thân khí lực thêm vào tăng cường khí lực giống như chân thuật, một quyền đánh vào người này trên đầu. Ầm, một tiếng vang thật lớn, người này đầu ầm ầm nổ tung, thi thể vô lực đi xuống rơi. Ba người kia mãi đến tận người này chết rồi mới phản ứng được, đối với vật tà chỗ biểu diễn ra tốc độ cảm thấy ngơ ngác. Thiên hạ vạn thuật, duy mau bất phá. Vật tà thân thể lần nữa biến mất, ba người bản năng sợ hết hồn, nhanh chóng điều động linh lực, hoặc dùng pháp bảo hoặc dùng pháp thuật đến tiến hành phòng ngự. Có thể vật tà cũng chưa từng xuất hiện tại ba người phía sau, mà là xuất hiện ở cách đó không xa, lấy ra trung phẩm pháp bảo xạ điêu cung, dương cung cài tên, cất bước trầm hùng, đem xạ điêu cung kéo trở thành trăng tròn, đem tầm mắt, mũi tên cùng kẻ địch nhắm vào thành một đường thẳng, ngón tay đột nhiên buông lỏng. Cong. Dây cung cường nhận mạnh mẽ phát ra tiếng vang, mũi tên tấu một tiếng, vẽ ra một đạo âm bạo. Xạ điêu cung gắn kết luyện khí đại sư Tuy Trần Tử mồ hôi cùng trí tuệ, vào đúng lúc này biểu diễn ra cực cường uy lực. Nó tại bắn ra nháy mắt liền mất đi tung tích, sau một khắc, chỉ nghe xương sọ vỡ tan âm thanh truyền đến, một vị đạo nhị 10 tầng tu vi tu sĩ bị mũi tên bắn thủng, không chỉ có mang theo máu tươi cùng óc, càng mang đi tính mạng của hắn. Lý Tằng hai người lúc này đã cảm giác đại sự không ổn, vật tà vào đúng lúc này thể hiện ra sức chiến đấu quá mức khủng bố, liên tục thuấn sát hai người cao thủ, không người có thể tiếp một chiêu. Kinh khủng nhất là hắn cùng mũi tên tốc độ. Vật tà sắc mặt lạnh lẽo, vỗ một cái túi trữ vật, chén nhỏ cùng phiên thiên ấn đồng thời lấy ra, không chỉ có như vậy, hắn còn lấy ra mới vừa có được phương thiên hỏa kích, ba cái pháp bảo bị hắn ném thiên không, mà bóng người của hắn nhưng là lần thứ hai lóe lên, biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện tại người thứ ba phía sau, người kia từ lâu cảm thấy không lành, sử dụng tới huyết độn, muốn chạy trốn, có thể vật tà nếu ra tay, liền không có không giết người đạo lý. Hắn thần thức ngưng tụ mà ra, nhằm phía người kia. Người kia chỉ cảm thấy đầu bị đồ vật gì nặng nề đánh một cái, ý thức tăng dã, thân thể không khỏi dừng lại, một trận bên ngoài thân phòng ngự pháp thuật cũng xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Vật ta muốn đó là này một thời cơ, tâm niệm khống chế phiên thiên ấn nhanh chóng bay tới, nặng nghề đem hắn vua xuống đi, trực tiếp từ thiên không nắp đã đến trên đất. Ầm, một tiếng, bị nện thành phấn vụn. Lý Tằng. Vật ta đưa ánh mắt đã rơi vào Lý Tằng trên người. Lý Tằng chỉ cảm giác bị tử thần chỗ chống hai mắt cho nhìn chằm chằm, đã sớm sợ đến hồn vía lên mây, các loại phòng ngự pháp thuật ra hết, tăng cường pháp thuật cũng là liều mạng dùng, hơn nữa huyết độn phương pháp, dĩ nhiên nhất thời cũng có thể so với vật ta. Nhưng hắn lại không cơ hội đào tẩu rồi. Phương Thiên Họa Kích đã sớm bay đến bên cạnh hắn, chỉ nghe vật tà khẽ quát một tiếng, bạo. Phương Thiên Họa Kích trầm ầm nổ tung, trung phẩm pháp bảo uy năng vào đúng lúc này hết mức phóng thích, hắn bên ngoài thân phòng ngự tầng trực tiếp bị tạc ra một cái lỗ. Vật tà hất tay ngân châm bay đi, trong chớp mắt xuyên thấu đan điền của hắn, linh lực của hắn nhanh chóng biến mất, sợ đến mặt không có chút máu. Chén nhỏ lúc này từ trên trời giáng xuống, đem hắn từ trên trời cháo đã đến trên đất. Vật tà nhanh chóng rơi xuống đất, thu hồi các loại pháp bảo, lộ ra chật vật Lý Tằng. Vật tà đi tới bên cạnh hắn, khẽ cúi đầu mắt nhìn xuống hắn, mặt không thay đổi nói: lên đường bình an. Dứt lời, dùng sức một cước đạp xuống. Ầm. Tiếng vang trầm trầm lên, rơi vào trong lòng mọi người đã sớm đình chỉ chiến đấu, ngơ ngác nhìn vật tà, trong mắt lộ ra sợ hãi. Chuyện này là thực lực ra sao? Chúng trong lòng của người ta tất cả đều là câu này nghi vấn. Vật tà ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng phủi đi bụi bặm trên người, mặt không thay đổi nhìn mọi người một chút, nhàn nhạt nói, hiện tại, như còn có người mơ ước trên người ta bảo vật, mời lên chịu chết. 4000 chữ lại trường, vốn là có thể chia làm 2 trường, tính toán một chút, trực tiếp dâng. Số lượng từ bằng canh 3, hung hăng cầu phiếu để cử các loại tất cả. Chương 135, cuối cùng một cái cây cột. Thừa hải gian đổi mới 2013/7/28:33:48 số lượng từ 2088. Vật tà lời nói rất đu, rất bình tĩnh, có thể ý tứ trong đó nhưng là cỡ nào hung hăng bạo lực. Mọi người thấy nhìn hắn dưới chân bị dẫm bạo phát Lý Tằng đầu, nhìn cái kia bạch đỏ hỗn tạp cùng nhau, ngơ ngác không nói gì. Không ai dám tại kiến thức như vậy bạo lực một màn sau khiêu khích Vật Tà, cho dù là Vương Danh Ngô Thành, đều bị Vật Tà trong nháy mắt thuấn sát bốn cái cao thủ thực lực chỗ chấn động. Vật Tà toàn thân áo đen, dưới ánh mặt trời chính hắn, cũng không hề để hắn như thánh nhân như thế loé quang huy. Vài giọt máu tươi nhuộm tại mái tóc dài của hắn trên, gió nhẹ thổi tới, tóc đen nhẹ nhàng bay múa, cũng không có để hắn như một ma vương như thế uy phong lẫm lẫm. Lời nói cứng rắn, hung hăng bạo lực, càng không có để hắn như ngông cuồng tự đại cao thủ tuyệt đỉnh như thế cao ngạo hờ hững. Hắn nhìn qua chính là một người bình thường, phổ thông đến không thể người bình thường đến đâu. Nhưng hắn cái kia một đôi thâm thúy như thâm nguyên lá liễu con mắt, lại làm cho hắn nhiều hơn một tia thần bí, nhiều hơn một phần quỷ dị, nhiều hơn một điểm. Ta. Hắn nhìn mọi người, thản nhiên nói, các vị, ai có đốn ngộ thảo? Ta giá cao mua lại. Ai biết hai trên người có đốn ngộ thảo tin tức, ta giá cao thủ lao. Ai có đốn ngộ thảo cũng không dự định bán cho ta đấy, định chu diệt. Vật Ta hai mắt híp lại, nói, ta là một cái giảng đạo lý người. Mọi người không có gì để nói, đây là giảng đạo lý sao? Đúng, đây là giảng một cái không thể cự tuyệt đạo lý. Ngô Thành đè xuống khiếp sợ trong lòng, tâm tư trở nên sống động, tiến lên một bước mỉm cười nói, Vật huynh nói vậy rất là lưu ý đốn ngộ thảo, đáng tiếc tại hạ không nhìn thấy, trên người cũng không mang đốn ngộ thảo, thực sự là tiếc đuối, không cách nào đến giúp Vật huynh. Ngô Thành tuyệt không phải người ngu, ngược lại, hắn là thiên tài bên trong thông minh nhất, cũng là nhanh nhất thấy rõ sự thật nhân vật, Vật Ta còn trẻ như vậy thì có bậc này thực lực, một nhất định không đơn giản. Hơn nữa hắn còn trẻ như vậy, lấy thực lực của hắn, muốn thu được rất lớn tài nguyên sẽ không khó khăn, hắn suy đoán, không ra 20 năm, Vật Ta nhất định sẽ đạt đến đạo tam cảnh giới độ cao. Một vị đạo tam cảnh giới cường giả, đã hoàn toàn có thể tại tu tiên giới bên trong rất tốt đặt chân, sẽ trở thành rất nhiều nhị tam lưu môn phái hoặc gia tộc truy đuổi đối tượng, nhận được rất nhiều thế lực quăng tới cảnh ô lưu tự nhiên là điều chắc chắn. Hắn nhìn thấy Vật Ta tiềm lực, thế là hắn muốn cùng Vật Ta càng sớm hơn xây dựng lên tốt đẹp hữu nghị. Hắn tự tin chính mình lúc trước cho Vật Ta một cây đốn ngộ thảo là một cái rất khởi đầu tốt. Vật Ta nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, Nô huynh lần trước giúp đỡ ta còn chưa kịp báo đáp, tự nhiên không tốt lại làm phiền Nô huynh. Vật Ta thái độ lãnh đạm vốn là không còn che giấu, Nô Thành rất thông minh không có tính toán nói chuyện phiếm xuống, mà là quay đầu mặt hướng mọi người, mỉm cười nói, các vị, nếu có ai có thể đến giúp Vật huynh, ta Ngô Mộ Nhân vô cùng cảm kích. Mọi người nhìn về phía Nô Thành, đối với hắn trợ giúp Vật Ta lời nói có chút không rõ. Theo lý thuyết, hắn hẳn là đối với Vật Ta rất có phê bình kín đáo mới là, khoanh tay đứng nhìn mới là bình thường nhất tình huống, như vậy giúp hắn nói chuyện, phải hay không thảo hảo ý tứ quá rõ ràng. Bọn họ còn không phản ứng lại, Vương Danh nhưng vào lúc này nói chuyện, nếu có ai có thể đến giúp Vật huynh, ta Vương Mộ Nhân cũng tương tự vô cùng cảm kích. Lần này, mọi người mơ hồ, rốt cuộc là cái tình huống thế nào? Mọi người ngươi xem ta xem ngươi, hai mặt nhìn nhau. Vật Ta dương mắt nhìn một chút Vương Danh, lại tiếp tục thu hồi ánh mắt, mặt không hề cảm xúc. Bọn họ không biết Vương Danh tâm tư, là bởi vì bọn hắn quên mất tình huống dưới mắt. Bọn họ vốn là tại tranh giành cái gì? Đạo Tam Đan, Thọ Nguyên Đan, hoặc là những vật khác. Bất kể là cái gì, có thể gây nên nhiều cao thủ như vậy hôn chiến bảo vật, giá trị nhất định vượt xa đốn ngộ thảo. Vương Danh không muốn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hắn hy vọng thế cuộc ổn định, như vậy hắn thì có lớn hơn tỷ lệ thu được bảo vật. Mà một khi Vật Ta bởi vì không tìm được đốn ngộ thảo mà gia nhập tranh cướp, tuyệt đối sẽ là bọn hắn kình địch. Vương Danh không muốn bởi vì một cây giá trị rẻ tiền cảm ngộ cây cỏ hỏng rồi chuyện tốt của hắn, thế là dựa thế nói chuyện, vừa là trợ giúp Vật Ta, cũng là rời đi Vật Ta. Vật Ta đem Vương Danh trong lòng nhìn ra rõ rõ ràng ràng, cũng không nói ra, lời của hắn có thể thích hợp chính mình sản sinh chỗ tốt. Tại trải qua yên lặng một hồi sau, một vị đạo nhị 6 tầng thanh niên tu sĩ đi ra, do dự nói, ta có một cái không phải tin tức rất chính xác. Cứ nói đừng ngại. Vật Ta hai mắt tinh quang lóe lên. Thanh niên tu sĩ nói, ta tại mặt khác một cái kình thiên trụ bên trong thế giới, nghe có người đàm luận đốn ngộ thảo tin tức, tựa hồ là có người phát hiện. Tại thế giới kia vị trí nào? Vật Ta hỏi, ngữ khí có chút gấp gáp. Thanh niên tu sĩ nghĩ một hồi, có chút khó mà mở miệng nói, ta nói có thể có cái gì thù lao. Vật Ta không nói hai lời, lấy ra 10.000 linh thạch quăng về phía thanh niên tu sĩ, lạnh lùng nói, hiện tại có thể nói chứ? Thanh niên tu sĩ tiếp nhận, thần thức thanh tính toán một chốc, trong mắt lộ ra nét mừng, nói, ta là nghe Vương Lãng Châu nói, hắn tại kình thiên trụ vị trí trung tâm. Đi như thế nào? Vật Ta nói. Thanh niên tu sĩ nói, hướng phía trước một thế giới, hướng về phải một thế giới, đi lên trước nữa một thế giới là đến. Vật Ta không chần chờ, lập tức nhanh chóng rời đi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Thăng Tiên Thành trong tầng thứ 2, mọi người bị Vật Ta thứ 600 số đạo hưu thân phận cùng thực lực mạnh mẽ khiếp sợ, nghị luận sôi nổi. Không hổ là dám hò hét hai đại thiên tài thứ 600 số đạo hưu, thực lực quả nhiên kinh người. Hắn sẽ không cũng là Vân Khả Nhi người theo đuổi một trong. Vật Ta, cha, quả nhiên là nhân vật nổi tiếng, ngoài dự liệu của ta. Mọi người thẳng đến lúc này, nhớ tới trước đó đối với Vật Ta thực lực suy đoán, mới phát hiện mình còn đánh giá thấp, khó tránh khỏi cảm thấy buồn cười. Bọn họ nhìn về phía mặt khác một cái thủy tinh cầu, nhìn chính đang đấm máu chém giết Vương Lãng, đồng nhiên phi thường chờ mong hai hắn đích va chạm, lại như đã từng một mực bị người đem ra so sánh như vậy, suy đoán ai mạnh hơn. Đương nhiên, đại đa số người đã đứng ở Vật Ta bên này, hắn nắm giữ càng mạnh pháp bảo, càng nhiều thủ đoạn, cùng với càng lộ vẻ hách thuấn sát chiến tích. Thủy tinh cầu phía dưới, tam đại nhị lưu thế lực lãnh đạo tối cao người, như trước mặt không thay đổi nhìn thủy tinh cầu, mặc cho bọn tiểu bối thế nào kinh diễm, đều không thể để cho bọn họ nháy một cái mí mắt. Đột nhiên, Vương Lăng mặt không thay đổi nói, người này làm sao? Hắn nói người này chỉ là vật tà, hai người khác hiểu hắn nói là có ý gì. Hạ Minh nhàn nhạt nói, không sai. Nô Tài nói, coi như cũng được.
Không tệ, coi như cũng được, hai cái cũng không xuất chúng từ ngữ, nếu để cho Vân Khả Nhi cùng Ngô Thành nghe được, tất nhiên sẽ lấy làm lỗ thai của chính mình nghe lầm. Hai người bọn họ cái hưởng danh ở bên ngoài thiên tài, trong nhiều năm đang trưởng thành, không có được quá một lần khen ngợi, thỉnh thoảng sẽ có lạnh như băng một câu, hơi có thể. Đây cũng là bọn họ có thể được đến cao nhất khích lệ, mà vật tà, hiển nhiên là đã nhận được không giống tầng thứ tán thành, đó là thật khen ngợi. Đương nhiên, nếu để cho vật tà nghe được bị này ba cái gộp lại đều không có mình sống lâu vãn bối khích lệ, ngàn năm lão quái không thông báo bay lên loại nào cảm giác quái dị. Vương Lăng nói, như vậy người này có thể hay không bị Nam Thiên Môn tuyển chọn? Hạ Minh cùng Nô Tài nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, trong miệng một lời nói, cái vấn đề này rất ngu. Chương 136, khiêu chiến. Thừa Hải Gian đổi mới 2013/7/21 6:25:23, số lượng tử 2112. Ba người đàm luận là một kiện chỉ có vạn vật cảnh giới tu sĩ mới hiểu được mịt mờ sự kiện, nhưng lại trong lúc vô tình liên lụy đến vật tà cùng với các thiên tài trên người. Vương Lăng nhìn hai người một chút, trong mắt lóe lên vẻ bài, vô lực vuốt ve ngân bạch sắc râu mép, giữa hai lông mày lộ ra tang thương, hắn thở dài, nói, đáng tiếc. Ba người nói chuyện tự nhiên không cho người ngoài biết, mọi người chỉ có thể nhìn thấy bọn họ môi nhúc nhích, nhưng đoán không ra đang nói cái gì, không quá nhiều nửa cùng đoạt bạo giải thi đấu mà biểu hiện mắt sáng thiên tài có quan hệ. Xác thực, ba người là nói các thiên tài, Vương Lăng trong miệng đáng tiếc, chỉ đó là vật tà. Hạ Minh nhàn nhạt nói, ngươi nói là tư chất của hắn quá kém, tương lai đáng tiếc, hay là nói bị Nam Thiên Môn tuyển chọn đáng tiếc. Vương Lăng đã trầm mặc chốc lát, nhìn về phía Hạ Minh, nhàn nhạt nói, ngươi biết ta nói đáng tiếc là chỉ cái gì? Cũng biết ta nói đáng tiếc không phải vẹn vẹn chỉ vật tà. Hắn nhìn phía Thủy Tinh Cầu, nhìn Vương Danh, nhìn Ngô Thành, nhìn vật tà, nhìn Vương Lãng, nếu là Vân Khả Nhi xuất hiện, hắn khẳng định cũng sẽ nhìn về phía Vân Khả Nhi. Ta chỉ chính là bọn hắn 5 người đáng tiếc. Hai người khác cũng nhìn hướng Thủy Tinh Cầu, ba người cùng rơi vào trầm mặc. Đã qua không lâu, Ngô Tài nhìn về phía Ngô Thành bóng người, hắn một đường nhìn hắn lớn lên, cố ý để hắn từng trải phong phú, từ từ tạo thành thành thục nội liễm khí chất, có thể vào đúng lúc này, hắn nhưng có chút hối hận quyết định ban đầu, than thở, quan sát lâu như vậy, chỉ có ta cái này tử tôn tối trầm ổn, cực kỳ có lãnh tụ khí chất, hay là có thể trở thành là nhân vật dẫn đầu. Hạ Minh biệt hai người bọn họ một chút, khinh thường nói, việc đã đến nước này, hai người các ngươi than thở có ích lợi gì? Chẳng lẽ là muốn ta cũng thở dài một tiếng? Hai người sững sờ, lập tức Vương Lăng khẽ mỉm cười, ngươi phải ý cái gì? Ngươi dạy nữ đồ nhi kém cỏi nhất sức lực, chỉ biết đùa nghịch đại tiểu thư tính khí, ngày sau có thể mãnh liệt đến mức nào làm? Hạ Minh quay về Vương Lăng xem thường nở nụ cười, tiểu tử nhà ngươi cũng không ra hồn, của ta nữ đồ nhi nhẹ nhàng ngoắc ngoắc ngón tay, tiểu tử nhà ngươi phải hấp tấp dâng lên hoa tươi chạy tới. Lời này vừa nói ra, Vương Lăng nét mặt già nua nhịn không được rồi, ho khan nói, đây không phải hợp tác mà, hai người cùng nhau, tỷ lệ sinh tồn càng miệng lớn hơn. Nô Tài nhìn này hai lão ngươi một lời ta một lời béo giá, rất nhiều lấy nhìn xuống tư thái, quan sát hai cái người đàn bà tranh chua mắng trận chiến cảm giác ưu việt, mỉm cười cắm đầy miệng. Hay là ta ra Ngô Thành thông minh à, làm bộ là theo đuổi nhà ngươi nữ đồ đệ, trên thực tế là muốn thêm một cái có thể tin cứu viện. Hạ Minh lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, thử nói, vậy thì như thế nào? Còn không phải muốn lấy được ta nữ đồ đệ. Vương Lăng cũng phi thường khinh bị lườm hắn một cái, nói, tiểu tử nhà ngươi trước tiên thắng rồi ta ra tiểu tử lại nói. Ba người lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt, cuối cùng đều thở phì phò quay đầu đi chỗ khác, không nhìn lại đối phương. Ba người ngây thơ nếu là bị ngoại nhân biết, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt, ai có thể muốn lấy được ba vị sống mấy trăm năm lão quái, lại có thể biết như tiểu hài tử giống như nói thô bạo nói lời vô lại. Nhưng này chỉ là tạm thời, ba người rất biết liền rơi vào trầm mặc, từng người khẽ thở dài một cái. Mấy hài tử này số khổ a. Không có cái gì số khổ không số khổ, đây là sứ mạng của bọn hắn, cũng là sứ mạng của chúng ta. Bên trong tiểu thế giới, vật ta lần thứ hai phi hành mấy canh giờ, đi tới một mảnh hoang dã thế giới. Nơi này chỉ có thấp bé màu vàng cỏ dại, lác đác lưa thưa tô điểm tại mạc hóa thổ địa trong, tại vùng thế giới này chính giữa, đồng dạng có một cái kình thiên trụ. Đây cũng là cái thứ ba kình thiên trụ, cũng là vật tà đích đến của chuyến này. Hắn nhanh chóng bay đi, không lâu sau đó liền gặp phải một vị bị thương nặng tu sĩ. Tu sĩ kia lấy huyết độn phương pháp trước mặt bay tới, trên người bại lộ mấy chỗ đầm địa máu tươi khủng bố vết thương, trên mặt trắng xám, trong mắt kinh hoàng, tựa hồ gặp phải chuyện kinh khủng gì, thỉnh thoảng nhìn về phía phía sau. Vật tà có chút không rõ, tu sĩ kia tu vi đạt đến đạo nhị 9 tầng, tại bên trong tiểu thế giới là đứng đầu tồn tại, làm sao sẽ bị sợ đến như vậy? Trực giác nói cho vật tà, kình thiên trụ bên kia cũng không bình tĩnh. Thế là ở phía xa ngừng lại, la lớn, vị đạo hữu này, chuyện gì như vậy kinh hoàng? Tu sĩ kia không hề trả lời, chỉ là tại trong miệng không ngừng mà lẩm bẩm, người điên, đúng là điên tử. Vật ta tại thần thức huyết tán xuống, rất dễ dàng nghe được tu sĩ kia lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, không có quá mức lưu ý. Tiếp tục hướng phía trước bay đi, không bao lâu sau khi, lại gặp được một vị triển khai huyết độn bỏ chạy tu sĩ. Tên tu sĩ này so với vừa nãy tên kia càng mạnh mẽ hơn, tu vi đạt đến đạo nhị 10 tầng, hơn nữa là một thiên tài. Thương thế của hắn so với vừa nãy vị kia tán tu càng nặng. Dáng vẻ càng thêm không thể tả, rất nhiều nơi vết thương trước nước, xương bại lộ ở trong tầm mắt. Vật tà nghi hoặc cau lại lông mày, nói, người phương nào đem ngươi bị thương thành như vậy? Người này cũng không lý tới vật tà, nghĩ đến là kinh hãi quá độ, một lòng chỉ cố lấy chạy trối chết. Sau khi, mỗi một quãng thời gian đều sẽ gặp phải một tên bị thương nặng tu sĩ, đồng thời thương thế càng ngày càng nặng, nhân số càng ngày càng nhiều. Chờ đến vật tà đi tới Kình Thiên trụ phụ cận thời điểm, đã đạt đến 5 người. Đến nơi này, hắn cuối cùng đã rõ ràng những ngưỡng người kia đang sợ người nào. Bọn họ đang sợ Vương Lãng. Lời này nghe tới rất buồn cười, đạo nhị hai tầng Vương Lãng có cái gì đáng sợ? Tu vi thấp, linh lực ít, pháp bảo không chắc tốt hơn chỗ nào, sợ hắn làm chi? Cứ việc yên tâm chém giết là được. Có thể sự thực là, những người kia đều sợ rồi. Mà nơi đây cho tới bây giờ, chỉ còn dư lại Vương Lãng một người. Một người, đem những người khác đều giết đến đảo tàu rồi. Vật ta tới chỗ nơi sau, đã rơi vào Kình Thiên trụ phía trước, ánh mắt hướng bốn phía mặt đất hơi quét qua, nhìn thấy đầy đất máu tươi, hủy hoại pháp bảo cùng với mất đi linh khí mấy ngàn khối bỏ đi linh thạch. Sau đó, mới đem ánh mắt đã rơi vào chính khoanh chân ngồi dưới đất khôi phục linh lực Vương Lãng trên người. Hắn trưởng sang màu đen phá rất nhiều lỗ lớn, máu tươi nhuộm đỏ y phục của hắn, hắn bị thương, trên y phục huyết rất nhiều đều là của hắn, nhưng phần lớn đều là người khác. Y phục của hắn rất bẩn, nhìn qua rất là chật vật, trên mặt dính đầy máu tươi, cả người lộ ra cô mãnh liệt dữ tợn cảm giác. Hắn lấy ra đan dược chữa thương, an bảo, sau đó lấy ra lượng lớn linh thạch, nhanh chóng hấp thu. Vật tà nhìn đến đây, liền đã minh bạch Vương Lãng hành vi. Ở trên một đời, vật tà cũng bị người áp chế gắt gao quá, vì vượt qua người kia, hắn có thể vì phong phú kinh nghiệm chiến đấu cùng không thủ không oán người đại chiến 3 ngày 3 đêm. Hắn lý giải bị người áp chế tâm tình, vì lẽ đó hắn ngay đầu tiên đã minh bạch nơi này đã xảy ra cái gì. Sống ở người khác dưới bóng tối là phi thường đáng thương cùng đáng thương. Hiện tại Vương Lãng đó là người đáng thương. Từng đã là vật tà cũng là người đáng thương. Chỗ bất đồng ở chỗ, hắn bây giờ đã thấy ra rất nhiều, hắn đã hiểu không có thể hạn chế với truy tìm một bước chân của hai người, mà khiến cho chính mình đã quên ban đầu tu hành mục đích. Tu hành mục đích không phải ganh đua so sánh, mà là trường sinh. Vật tà nhàn nhạt nhìn Vương Lãng, hỏi, ngươi cũng đã biết đốn ngộ thảo hướng đi. Hoặc là nói, ngươi có không có được đốn ngộ thảo. Vương Lãng sắc mặt có chút tái nhợt, mở mắt ra, nhìn vật tà, trong ánh mắt tiết lộ ra mãnh liệt chiến ý, nói, chờ ta đánh với ngươi một trận sau khi, sẽ nói cho ngươi biết. Chương 137, ngươi chưa bao giờ đạt đến của ta độ cao. Thừa hải gian đổi mới 2013-7-21-20h43-2 giây, số lượng tử, 2099. Ngươi cho là ta có thời gian chờ ngươi khôi phục linh lực, sau đó sẽ chiến một hồi sao? Vật tà hai mắt lạnh dần, hắn còn thừa thời gian chỉ có hơn 2 ngày, tại đây hơn 2 ngày bên trong, hắn đầu tiên phải biết đốn ngộ thảo ở nơi nào, tại trên tay người nào, còn muốn lần theo, cần tiêu tốn thời gian tự nhiên rất nhiều. Nếu là vận khí không tốt, đốn ngộ thảo nhiều lần qua tay, nghĩ tại trong vòng 2 ngày lấy được tỷ lệ thì càng tiểu. Hắn hiện tại mỗi 1 phút mỗi 1 giây đều rất quý giá, sao đồng ý tại Vương Lãng trong tay lãng phí. Vật tà hai mắt lạnh dần, mặt không thay đổi nói rằng, ngươi nên rõ ràng, ta không phải đang trưng cầu ý kiến của ngươi. Ta muốn lấy được tin tức, không nhất định phải ngươi nghĩ nói, ta tài năng biết rõ, ngươi không muốn nói, ta cũng có thể biết. Vương Lãng bỏ qua bỏ hoang linh thạch, cảm, rắc, rắc linh lực khôi phục chút, thế là đứng lên, phức tạp nhìn về phía vật tà, tại sao ngươi ngay cả cùng ta chiến một hồi cũng không chịu. Ta nỗ lực lâu như vậy, chính là vì cùng ngươi chiến đấu một hồi. Vật tà căn bản không để ý tới lời nói của hắn, nói chính mình lời muốn nói, hoặc là, ngươi đem tin tức chủ động nói ra, hoặc là, ta đem ngươi bắt lại, lợi dụng siêu hồn thuật đối với ngươi chịu hồn luyện phách, chọn đọc ký ức. Ngươi quả nhiên là không đem ta để ở trong mắt. Vương Lãng cười thẳng một tiếng, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên vô cùng lửa giận, nắm đấm chậm rãi nắm chặt, then chốt khách khách vang vọng, vẻ mặt trở nên cực kỳ dữ tợn, chiến ý ngang nhiên nhìn vào ta, kiên quyết nói, ta lựa chọn điều thứ hai, ít nhất ngươi còn muốn cùng ta chiến đấu một hồi. Theo hắn lời nói hạ xuống, linh lực của hắn bỗng nhiên cuồng bạo mãnh liệt, tại toàn thân chúng quanh lần trốn, hơn người mà ra, từng đoàn lam khí bốc lên, lượn lờ tại thân thể của hắn các nơi. Hắn quay về vật tà điên cuồng kêu to, "Vật tà, ngươi sẽ pháp thuật ta đều biết, ngươi dựa vào cái gì không đánh với ta một trận? Là sợ sao?" Hai tay hắn tại thiên không vẽ ra một đạo to lớn môn, một tiếng quen thuộc rồng gầm phẫn nộ truyền ra, một cái thiên uy hạo đãng hoàng kim cự long từ đó bay ra. Hắn một bước đạp ở đầu rồng bên trên, hướng về vật tà vị trí Kình Thiên trụ nhanh chóng hướng về đi, phẫn nộ quát, "Đỉnh cao nắm giữ thiên long thuật, ta cũng sẽ." Vật tà bình tĩnh đứng tại chỗ, không nhúc nhích, quay về Vương Lãng nhàn nhạt nói, "Chỉ đến thế mà thôi sao?" "Đương nhiên không chỉ." Vương Lãng đứng ở thiên long trên, hai tay vừa bấm pháp quyết, linh lực cầm ẩm mà ra, quát lớn nói, "Trung phẩm pháp thuật đỉnh cao nắm giữ, vạn dặm tuyết bay." Hắn lời nói vừa ra, phương viên trăm dặm bỗng nhiên hàn ôn nhân hàng, lạnh đến cực điểm, không trung bỗng nhiên xuất hiện lượng lớn màu trắng hơi nước, màu xanh da trời linh khí bị chen lẫn trong đó, từ từ hóa thủy, sau đó thành sương, cuối cùng trở thành một mảnh hoa tuyết. Tại đây trăm dặm trong lúc đó, bỗng nhiên đầy trời tung bay lông lông tuyết lớn, vô số mảnh hoa tuyết theo gió to, lấy vật tà làm trung tâm nhanh chóng cuốn lấy, dường như một hồi hoa tuyết lốc xoáy, bao vây vật tà. Vật tà đứng ở Kình Thiên trụ trước, nhìn bốn phía tuyết lớn khẽ nhíu mày, đối với Vương Lãng nắm giữ này thuật cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nay thuật có thể nói là trung phẩm trong pháp thuật tuyệt sát thuật, uy lực không hề lớn, nhưng tác dụng nhưng là cực kỳ mạnh mẽ, thường thường phối hợp đánh giết đại thuật, không chỗ nào bất lợi. Cái kia mỗi một mảnh hoa tuyết đều không có tính chất công kích, nhìn như không cần phòng ngự, kỳ thực không cách nào phòng ngự. Bởi vì tác dụng không phải trực tiếp tạo thành thương tổn, mà là ma túy địch nhân kinh mạch, tạo thành linh lực vận chuyển xuất hiện đình trệ, chỉ cần dính lên một mảnh hoa tuyết thì sẽ đình trệ một hơi, dính lên nhiều mảnh hoa tuyết thì sẽ tại thời gian nhất định bên trong không cách nào thôi thúc linh lực. Không cách nào thôi thúc linh lực, có thể nói là tuyên án tử hình. Muốn trốn tránh này thuật là không thể nào, vô số mảnh hoa tuyết trên không trung phấp phới, mặc kệ di động tới chỗ nào, há có thể không dính lên hoa tuyết. Chỉ cần tùy ý dính lên một hai mảnh, sẽ xuất hiện kẽ hở. Đối đầu một cái kinh nghiệm chiến đấu đối thủ, lộ ra kẽ hở chẳng khác nào trọng thương hoặc là tử vong. Nay thuật mạnh mẽ, hầu như trở thành tu sĩ ác ngộng, cơ bản không người nào có thể chống đối, cũng bởi vậy, này thuật cảm ngộ thạch cực kỳ thưa thớt, muốn nắm giữ đến đỉnh cao rất là khó khăn, không hề nghĩ rằng, đạo nhất tiên môn Vương Lãng nhưng là nắm giữ, không thể không nói đạo nhất tiên môn đối với hắn coi trọng, đích thị là tốn không ít một cái giá lớn mới được đến. Vật tà, bây giờ ngươi còn có thể làm sao phản kích? Còn có thể thế nào lại thắng ta? Còn có thể lại làm sao? Không nhìn ta. Vương Lãng giống to, trong cặp mắt chiến ý đạt đến cường thịnh, linh lực của hắn vốn là không nhiều, vào đúng lúc này càng là điên cuồng tiêu hao, không tốn thời gian dài sẽ tiêu hao sạch sẽ. Nhưng hắn căn bản không lưu ý, những thời giờ này đã đầy đủ để hắn chiến thắng trong lòng quấn quanh nhiều năm bóng tối. Vật tà đối mặt tất phải giết cảnh, chỉ là ngẩng đầu lên nhàn nhạt nhìn Vương Lãng một chút, trong mắt không có một tia tâm tình, chắp tay đứng ở Kình Thiên Trụ trước, trong lúc lơ đãng liền tự thành hờ hững. Hắn như sau lưng Kình Thiên Trụ giống như, mặc cho trời đất sụp đổ cũng không hề bị lay động, trong mắt chỉ có tang thương. Biết vì sao ta không muốn cùng ngươi một trận chiến sao? Vật ta thản nhiên nói. Vì sao? Hừ, ngươi là không dám chiến. Vương Lãng vẫn nộ quát, đứng ở đầu rồng bên trên, Thiên Long nhanh chóng tiếp cận vật ta, đã không đủ 10 trượng. Vật ta khẽ lắc đầu, trong mắt lộ ra thương hại, nhàn nhạt nói, bởi vì ngươi chưa bao giờ đạt đến của ta độ cao. Trong khi nói chuyện, thần thức của hắn bỗng nhiên tập trung, đỉnh cao nắm giữ ngưng thần thuật trực tiếp bạo phát, ngưng tụ thành một cái lợi kiếm, nhanh chóng hướng về Vương Lãng. Đỉnh cao nắm giữ ngưng thần thuật có thể thuấn sát cùng cảnh giới đối thủ, chớ nói chi là Vương Lãng còn thấp hắn hai cái cảnh giới, thần thức chênh lệch rất lớn, muốn chém giết muốn dốc thịt, chỉ ở hắn trong một ý nghĩ. Thần thức biến thành lợi kiếm trong nháy mắt phải dựa vào gần rồi Vương Lãng, vọt vào đầu góc của hắn. Vương Lãng chỉ cảm thấy trong đầu bỗng nhiên đau xót, từng trận cũng bị xé rách cảm giác xâm nhập sở hữu tư tưởng, hắn nhắm mắt lại, che lỗ tai, cả người quỳ rạp xuống đầu rồng bên trên, thất khiếu chảy máu. Ta nếu muốn giết ngươi, ngươi từ lâu trở thành thi thể. Vật ta bước chân kinh điểm, bay khỏi mặt đất, vài bước giữa đi tới Hoàng Kim Long đầu bên trên, nắm lấy Vương Lãng trên lưng, cổ áo của, mang theo hắn bay về phía xa xa. Thiên Long mất đi Vương Lãng khống chế, theo quán tính kế tục vọt tới trước, một tiếng vang ầm ầm đụng gãy Kình Thiên Trụ một đoạn, kế tục bay về phía xa xa. Cái kia Kình Thiên Trụ thiếu hụt một đoạn trong nháy mắt, ầm một tiếng nổ vang, phía trên cây cột thẳng đè ép xuống, kế tục chống tại trên đất. Mà đại địa tựa hồ bởi vì Kình Thiên Trụ đè xuống sức mạnh quá nặng, bắt đầu kịch liệt run rẩy, liên đối thiên không đều tại run run, toàn bộ thế giới đều tại run run. Vật ta đối với cảnh tượng như vậy hơi nghi hoặc một chút, nhưng không phải quá mức lưu ý, hắn chỉ để ý đốn ngộ thảo ở nơi nào, từng thanh Vương Lãng cuốn tới, mang theo hắn, cổ áo lạnh lùng nói, ngươi thua rồi, nói cho ta biết đốn ngộ thảo tin tức. Vương Lãng thất khiếu đều tại chảy máu, thất hồn lạc phách quay về vật ta cười thảm, tại sao ta còn là thua? Tại sao? Tại sao? Hắn lên tiếng kêu to, âm thanh khàn giọng thê thảm, huyết lệ chảy tràn càng nhiều. Vật ta khẽ nhíu mày, quát lạnh, đừng ép ta đối với ngươi dùng siêu hồn thuật. Vương Lãng cười thảm một tiếng, vỗ vỗ túi chữ vật, từ đó lấy ra đốn ngộ thảo, giao cho vật ta, sau đó tất thượng con mắt, tuyệt vọng nói, ngươi giết ta đi. Vật ta không để ý tới hắn, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm cảm ngộ thảo, khóe miệng hơi vểnh lên, rốt cuộc đến ngươi rồi. Ầm. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, vật ta khẽ nhíu mày, hướng về thiên không nhìn lại. Chương 138, ta tại tận thế bên trong. Thừa Hải Gian đổi mới 2013/7/22:28:10 số lượng tử 2117. Thiên địa đang run rẩy, hết thảy trước mắt đều tại lay động kịch liệt. Vật ta cùng Vương Lãng không có dao động, thế nhưng là cảm giác mình theo dao động, chính là phi thường kỳ quái cùng khó mà giải thích cảm giác. Đất rung núi chuyển đều không thể giải thích, dù sao địa tại động, núi tại động, cũng không nói trời cũng theo động, mà sự thực là trời cũng đang rung động. Vật ta theo Kình Thiên Trụ nhìn lên, chỉ thấy ở đằng kia nơi sâu không cũng biết địa phương, đột nhiên xuất hiện một cái hố đen. Sau đó cả một khối bạch vân từ trên trời rớt xuống, chính hướng về vật tà trên đầu hạ xuống. Đây là cái gì? Vật tà trong mắt lộ ra ngơ ngác, hai mắt xuất hiện một mảnh sương mù, đốn ngộ trạng thái lại muốn xuất hiện. Vật tà đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, mãnh liệt đâm nhói để hắn phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu lại nhìn, chỉ thấy cái kia bạch vân tốc độ rơi xuống cực nhanh, hơn nữa nhìn đi tới rất nặng, nếu như bị nện vào, không thông báo xuất hiện loại tình huống nào. Vật tà không dám mạo hiểm, nắm lấy Vương Lãng thân thể, các loại tăng cường pháp thuật ra hết, bảo đảm tốc độ đạt đến nhanh nhất, nhanh chóng hướng về một bên bay đi. Cái kia đóa bạch vân bóng tối nhanh chóng lan tràn, chỉ trong nháy mắt, liền che khuất vật tà. Vật tà nhíu chặt lông mày, phun ra một ngụm tinh huyết, sử dụng tới huyết độn, tốc độ lần thứ hai nhanh hơn không ít. Hắn không dám trì hoãn, sự tình có gì đó không đúng, cái kia bạch vân cũng không biết là cái gì, tốc độ rơi xuống quá nhanh, ai biết có hay không nguy hiểm. Hắn một bên bay, một bên đi lên xem, đã thấy đã đến để hắn hoảng sợ một màn. Chỉ thấy cái kia đóa bạch vân không chỉ là bạch vân, còn có sau người Lam Thiên, đã ở cùng theo một lúc rơi xuống. Cái kia mảnh vân cùng cái kia vùng trời dường như liền ở cùng nhau, cấp tốc tung tích. Cách mặt đất càng ngày càng gần, mà tại đây vùng trời bên cạnh thiên không, nhưng vẫn là cao xa như vậy, xa không thể vời, mãnh liệt tương phản là vật ta nhận định cái kia mảnh thiên không đã ở rơi xuống căn cứ. Làm sao có khả năng? Thế giới này làm sao nhanh như vậy liền đi đến cuối con đường? Không hề có một chút dấu hiệu, không hề có một chút quy luật, cứ như vậy sụp xuống. Vật tà kinh hãi đến biến sắc, hắn nhìn thấy qua thế giới này bản nguyên, tuy nhiên đã rất là yếu ớt, nhưng ít ra cũng là mấy năm, thậm chí là mấy trăm năm chuyện sau này, làm sao hiện tại liền bắt đầu sụp xuống. Hắn đã từng bay qua thượng giới, gặp cái khác tiểu thế giới hủy diệt, biết thân ở thế giới như vậy bên trong là cỡ nào nguy hiểm, thế giới hủy diệt sau đều sẽ quy về hư vô. Hư vô là tử vong đại danh tử, chưa bao giờ có sinh mạng từ trong hư vô sống sót chạy trốn. Hư vô rốt cuộc là cái gì? Bên trong có cái gì? Dù là vật tà nắm giữ ngàn năm phong phú từng trải cũng không thể nào biết được. Nói chung, không phải chuyện tốt. Cái kia mảnh sụp xuống thiên không tốc độ cực nhanh, nếu là dựa theo đạo nhất cảnh giới tu sĩ mỗi cái canh giờ phi hành trăm dặm, đạo nhị cảnh giới tu sĩ mỗi cái canh giờ phi hành ngàn dặm, đạo tam cảnh giới tu sĩ phi hành vạn dặm, vạn vật cảnh giới tu sĩ 10 vạn dặm tính toán, nó tốc độ rơi xuống đó là mỗi cái canh giờ 10 vạn dặm. Đây là thế giới này có khả năng thừa nhận tốc độ nhanh nhất, là quy tắc một phần. Vật tà dễ dàng suy đoán ra tốc độ của nó, không phải hắn hiếu kỳ, mà là hắn đang lo lắng cái kia vùng trời rất lớn, hắn trốn không ra. Không có cái gì so với tử vong càng khiến người sợ hãi, dù cho có mấy người một mực tại nói tâm chết kinh khủng hơn, nhưng thân nếu là chết rồi, ở đâu ra tâm? Vật tà tự nhiên đối với sự uy hiếp của cái chết cảm thấy sợ hãi, hắn tu hành chính là vì trường sinh, tất cả sinh linh chỉ cần có thể tu hành, thì sẽ so với phàm nhân sợ hơn tử vong. Cái này cũng là tại sao tu tiên giới quy tắc sẽ càng thêm nguyên thủy, càng tàn khốc hơn, lấy sinh tồn làm mục đích sinh hoạt, đều sẽ tới đến càng thêm trực tiếp, càng thêm bạo lực. Đó là cái gì? Vương Lãng rốt cục hồi thần lại, nghi hoặc nhìn thiên không. Câm miệng. Không muốn chết liền ngoan ngoãn đừng núp đích. Vật tà quát lạnh. Vương Lãng nhìn thấy vật tà căng thẳng như vậy, nhìn hắn cái trán dần dần sinh mồ hôi, đột nhiên nở nụ cười, tự lẩm bẩm, nguyên lai ngươi cũng không phải cao như vậy không thể leo tới, ngươi cũng là tục nhân. Vật tà tự nhiên không tâm tình để ý tới Vương Lãng, hết tốc lực bay tới đằng trước. Cái kia mảnh thiên không mang theo bạch vân cấp tốc đè xuống, vật ta một mực tại nó bóng tối bên dưới, dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy cái kia mảnh thiên không đã thập phần tiếp cận, lạnh như băng màu trắng hơi nước đã bao phủ toàn thân, vật ta thầm nghĩ gay go, quay về Vương Lãng quát lên, gây tăng cường pháp thuật đến ta trên người, nhanh. Vương Lãng hơi sững sờ, lập tức hai tay véo quyết, đem hắn học qua hết thể tăng cường pháp thuật từng cái tăng cường tại vật ta trên người, nhất thời tốc độ nhanh hơn nhiều gấp đôi. Vật ta ra phủ trên đỉnh áp lực làm cho không thở nổi, bạch vân đã để toàn thân hắn ướt đẫm, không biết là nước vẫn là mồ hôi. Hắn tốc độ mau hơn không ít, nhanh chóng vượt qua bóng tối phạm vi bao phủ, mà đúng vào lúc này, một tiếng nổ vang rung trời từ phía sau truyền đến, một đạo cực lớn đến không cách nào chống lại sóng trùng kích như nộ lãng giống như đánh tới. Vật ta cùng Vương Lãng chỉ cảm thấy cái kia sóng trùng kích dường như sắt thép đũa lớn, tầng tầng đánh vào phía sau lưng, ngũ tạng lục phủ bị chấn động đến mức sắp từ lồng ngực nặn đi ra, bên trong đan điền linh lực trong nháy mắt gặp phải xung kích, pháp thuật trực tiếp bị cắt đứt, theo sóng xung kích bay về phương xa. Vật ta cảm giác xương cốt toàn thân đều đang run rẩy, lúc nào cũng có thể sẽ tan vỡ, đây là hắn ăn mặc kim tỏa giáp nguyên nhân. Có thoáng sức để kháng, nếu là không có. Nghĩ tới đây, hắn đang lăn lộn trông được hướng về trong tay Vương Lãng, chỉ thấy hắn thất khiếu máu tươi lần thứ hai mãnh liệt mà ra, trên mặt tái nhợt hai mắt chăm chú nhắm, nếu không phải còn có chút yếu ớt khí tức, hoàn toàn có thể nói là một kẻ đã chết. Vật ta cuốn quýt ở giữa điều động linh lực, cũng không kịp nhớ thôi thuốc pháp thuật gì rồi, trực tiếp tại chính mình cùng Vương Lãng trên thân thể bao trùm lên một tầng linh lực, bằng không lấy lớn như vậy lực trùng kích, không có bị đánh chết cũng phải bị ngã chết. Cũng không biết qua bao lâu, vật ta rốt cục cảm giác mình cùng Vương Lãng bị ngã ầm ầm trên mặt đất. Hơn nữa hắn rõ ràng cảm giác được chính mình trên đất đập ra một cái hố to. Loại cảm giác này thập phần làm cho không người nào nói, bất quá nhưng không có thời gian để ý tới. Vật ta trước tiên liền mở mắt, phát hiện mình cùng Vương Lãng thân ở vũng hồ dưới đáy, đại địa còn tại chấn động, không nhìn thấy thiên không cảnh tượng, trước mắt tất cả đều là bay múa hoàng sa. Vật ta cấp tốc lấy ra mấy viên đan dược chữa trị vết thương, một bên thôi thúc linh lực giúp Vương Lãng luyện hóa, một bên bay ra hố to. Mãi đến tận hắn bay đầy đủ cao, tầm mắt đã không còn ngăn cản, mới ngẩng đầu nhìn về phía thiên không. Lúc này thiên không như một tấm la màn, ở chính giữa có một khối nhỏ là hoàn toàn màu đen, đen đến thâm thúy, đen đến quỷ dị, nó không giống đêm tối bản năng nhìn thấy những vì sao, hoàn toàn chính là hắc, đen đến khiếp người. Nơi đó đó là hư vô. Vật ta ánh mắt hơi rời xuống, lập tức nhìn thấy kình thiên trụ tại đung đưa kịch liệt, mặt ngoài xuất hiện vết nứt, đồng thời đang nhanh chóng lan tràn, không tốn thời gian dài sẽ hoàn toàn tan vỡ, trở thành bột mịn. Ánh mắt lại xuống rời, liền có thể phát hiện rất nhiều học xong tu hành linh thú, nhanh chóng hướng về Vương Danh cùng Ngô Thành vị trí cái kia kình thiên trụ chạy trốn, trong lúc có kiến bay, phi xả, thậm chí có dài ra hai cánh màu trắng đại tinh tinh. Những sinh linh này vật ta không biết tên gọi, nhưng biết được bọn họ đang hãi sợ, đang sợ hãi. Trên mặt đất đồng dạng là vô số sinh linh đang điên cuồng chạy trốn, chúng nó sợ hãi, kêu ré lấy, có thể bất đắc dĩ mặt đất chấn động quá lợi hại, không chạy vài bước liền ngã xuống đất, khó mà đứng lên. Thiên băng địa liệt, núi đá lăn, hình dung đó là tận thế. Vật ta hiện tại liền nằm ở tận thế bên trong. Lại thấy thứ hai, ta tại tận thế bên trong cấp cầu để cử cứu mạng phiếu vé. Chương 139, sụp xuống cái kia vùng trời. Thừa hải gian đổi mới 2013/7/22/12:26:47 số lượng tử 2028. Trong thiên địa hoàng sa tràn ngập, bụi đất tung bay, có gió cuốn sóng, có tiếng rên rỉ. Vật ta đưa ánh mắt rơi về phía sụp xuống cái kia vùng trời, cái kia chỗ khói trắng tràn ngập, tất cả đều là bạch vân hơi nước, nhìn không rõ ràng. Thiên rốt cuộc là cái gì? Thế nào lại là thực thể vật chất? Vật ta rất không lý giải, kiếp trước hắn cũng chỉ là tại trong thủy tinh cầu gặp thế giới đổ nát, nhưng không cách nào khoảng cách gần như vậy quan sát, hay là có thể phát hiện cái gì vật kỳ lạ. Đương nhiên, thoát thân mới là khẩn yếu nhất. Vật ta lấy ra truyền tống trận, vận chuyển linh lực, để truyền tống trận khởi động linh lực đến điểm giới hạn, tốt có thể tại thuần gian truyền tống. Xét thấy tất cả sinh linh đều tới trung gian Vương Danh cùng Ngô Thành vị trí chạy trốn, vật ta cũng giả thiết tốt truyền tống trận phương vị, làm cho truyền tống sẽ không xuất hiện sai lệch. Làm xong những này, mới nhanh chóng bay về phía cái kia mảnh thiên vẫn rơi vị trí. Không tốn bao nhiêu thời gian, vật ta liền đứng ở thiên bầu trời. Nơi này hơi nước tràn ngập, lượn lờ khói thuốc, rất khó nhìn rõ có đồ vật gì đó, vật ta tung tích đã dẫm vào thiên phía trên. Đó là một loại rất băng rất trơn cảm giác, có chút giống đạp ở khối băng trên, nhìn kỹ, lại phát hiện mảnh này thiên tinh óng ánh long lanh, không biết là dùng đồ vật gì chế tác thành. Vật ta lấy ra phi kiếm dùng sức một chém, đinh một tiếng, phi kiếm bắn ra về, mà thiên nhưng lông tóc không tổn hại. Thiên nằm ở trong suốt hình, lấy mắt thường đến xem tuyệt đối không cách nào phát hiện, coi như là thần thức, lấy vật ta bây giờ tu vi cũng không cách nào phát hiện. Nó trong suốt đến triệt để, đồng thời hết sức dễ dàng xuyên thấu, tựu như cùng không khí loại này tồn tại. Nhưng nó nhưng là không nhìn thấy, sợ được. Vật ta giấu tay đi tới, chỉ cảm thấy thiên mặt ngoài như là như tơ lụa thuận hoạt, không có một tia lồi lõm cảm giác, rất là thần kỳ, không cách nào hình dung. Ở đằng kia thần kỳ bên trong mang theo một tia ấm áp, một tia lạnh giá, hai loại mâu thuẫn cảm giác hỗn tạp cùng nhau, liền trở thành yên tĩnh mát mẻ. Đại địa vào đúng lúc này phát ra trầm muộn gào thét, từng cái lớn vô cùng vết nứt ầm ầm xuất hiện, rất nhiều sinh linh đang run rẩy trong, tiến vào sâu không thấy đáy thâm nguyên. Vết nứt lan tràn đến càng nhanh, hơn nối thẳng hướng về xa xa núi lớn tách ra, cây cối, bùn đất, cỏ dại, cùng với bất ngờ ngọn núi đều sụp xuống hạ xuống, cùng tuyệt vọng các sinh linh cùng đi hoàng tuyển. Vật ta chỉ hơi hơi cảm thụ một chút thiên thần kỳ liền dự định rời đi, nơi này không thể ở lâu, thế giới tại tan vỡ, quy tắc đã ở hủy hoại, trần trừ nữa xuống, truyền tống trận còn có thể hay không thể an toàn sử dụng cũng thành vấn đề rồi. Hắn nhìn xa xa thiên, chỉ thấy trên bầu trời lại rơi xuống một khối thiên, sát theo đó lại có một khối sụp xuống, lúc này thiên giống như là vết nứt che kín mặt ngoài đồ sứ bình hoa, từng khối thanh từ theo vết nứt lan tràn mà rơi xuống. Vật ta cuối cùng liếc mắt nhìn dưới chân mảnh này thiên, đang muốn rời đi thời khắc, đột nhiên thiên đang tự chủ bay ra, nhanh chóng hướng về phía trước bay đi. Cái này kinh biến đem vật ta sợ hết hồn, còn tưởng rằng là người nào chính đang cách không thủ vật, định đem hắn bảo vật cho cướp đi. Hai mắt hàn mang lóe lên, nhanh chóng đuổi theo. Thiên đang bay không tính đặc biệt nhanh, bạch sắc nhũ mặt đang nhanh chóng lăn, tản ra vệt trắng nhạt, thánh khiết quang huy bao trùm mặt ngoài. Nó tại cách đó không xa dừng lại, rơi xuống. Vật ta chạy tới nơi này, chỉ thấy thiên đang lẳng lặng rơi vào thiên trên mặt, vệt trắng nội liễm, bình tĩnh lại. Bốn phía thần thức thả ra, vật tà cũng không hề phát hiện những người khác, nhìn một chút Vương Lãng, hắn vẫn còn đang hôn mê. Nếu là không có người đang khống chế thiên đăng, như vậy đó là thiên đăng tự bay đi. Đây là có khả năng nhất suy đoán, do thiên tài địa bảo chế luyện pháp bảo, cấp bậc càng cao, sản sinh tự mình ý thức tỷ lệ lại càng lớn. Pháp bảo thượng phẩm trong, thì có một ít có tự mình ý thức, chớ nói chi là ở thượng giới đều là chân bảo thiên đăng rồi, có tự mình ý thức cũng không kỳ lạ. Chủ yếu là ở thượng giới mới vừa đạt được thời gian, bởi tình huống khẩn cấp, không có thời gian để hắn hảo hảo luyện hóa pháp bảo. Xóa bỏ bên trong ý thức, cho nên mới phải xuất hiện tự chủ hành động tình huống. Chính là phi thường không tốt dấu hiệu, một khi thiên đăng bên trong tự mình ý thức muốn lẩn trốn, liền rất khó tăng ra đề phòng. Có thể một mực vật tà tu vi bây giờ quá yếu, không dám đi luyện hóa, bằng không đều sẽ chọc giận thiên đăng tự mình ý thức, sản sinh cực lớn phản vệ. Bất quá hắn hiện tại thực sự không tâm tình để ý tới những này, dù nói thế nào, hắn cũng đúng, cũng đối, thiên đăng tiến hành nhỏ máu nhận chủ, phần lớn quyền khống chế còn ở trong tay hắn. Vật tà không hiểu thiên đăng vì sao lại vào lúc này đi ra, xem hắn dáng vẻ chính là thuần túy đi ra đi dạo. Đùa đùa một cái cấp thiết chính mình. Vật tà sao quan tâm những này, hiện tại mảnh này tiểu thế giới quá bất ổn định rồi, hắn nhất định phải sớm một chút rời đi, thế là hắn thu hồi thiên đăng, khởi động trận pháp truyền tống. Trong trận pháp, hắn thân ảnh của hai người nhanh chóng bật mẹo, mơ hồ, cho đến biến mất. Khi hai người bọn họ biến mất ngay mắt, lại một khối khổng lồ thiên không đập xuống, mặt đất nứt đến càng lớn, hơn càng nhanh, hơn rầm rầm âm thanh không ngừng đột nhiên vang. Thăng thiên thành trong, lúc này đã là vô cùng sôi trào. Mọi người nhìn trên tấm hình diện thế cảnh tượng, khiếp sợ không gì sánh nổi. Mãi đến tận thủy tinh cầu đột nhiên rơi vào một mảnh hắc ám, mọi người rõ ràng bên trong tiểu thế giới quản chế thủy tinh cầu bị hủy diệt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao đột nhiên trời đất sụp đổ? Nhất định là tiểu thế giới hỏng mất. Nhất định là tiểu thế giới hỏng mất. Nhất định là Vương Lãng đem kình thiên trụ hủy diệt rồi một đoạn, dẫn đến thế giới cân bằng bị đánh phá, cũ kỹ không thể tả tiểu thế giới không cách nào nữa duy trì quy tắc, vì lẽ đó tịch diệt sớm. Mọi người dồn dập suy đoán, rất nhiều người đều đem đầu mâu nhắm ngay Vương Lãng, bởi vì chính là Vương Lãng lần đó công kích sau, tiểu thế giới mới xuất hiện chấn động. Phát sinh sụt xuống. Bọn họ đưa ánh mắt nhìn phía cái khác hai cái thủy tinh cầu, cái kia hai cái thủy tinh cầu còn chưa có xuất hiện sụt xuống dấu hiệu, nhưng đại địa đã bắt đầu nôn nóng bất an chấn động. Bên cạnh nhất cái kia kình thiên trụ hoàn hảo không chút tổn hại, nơi đó không có ai chiến đấu, vì lẽ đó hoàn hảo như lúc ban đầu. Thế nhưng trung gian cái kia Vương Danh cùng Ngô Thành vị trí trong thủy tinh cầu, phạm vi lớn hôn chiến đã lan đến gần kình thiên trụ cây cột đã tràn đầy công kích lưu lại loang loang lổ lổ, nghiêm trọng nhất địa phương, hầu như có một nửa bị trực tiếp lấy hết. Mọi người thấy đến kinh hãi không thôi, này nếu như đánh tiếp nữa, chẳng phải là cây này cây cột cũng phải phá hủy. Tại sao không ai cảnh cáo bọn họ không nên tại Kình Thiên Trụ bên chiến đấu? Ba thế lực lớn phải không biết Kình Thiên Trụ chính là tiểu thế giới mạch máu. Kình Thiên Trụ hủy hoại không được a? Mọi người lớn tiếng kêu la, dồn dập đưa ra nghi vấn. Đã từng cái khác thiên tài tiến vào tiểu thế giới lúc chiến đấu, đều chưa từng xuất hiện hủy hoại Kình Thiên Trụ cảnh tượng, nhưng lần này bởi bảo vật trắng trợn tập trung vào, để đoạt bảo người chiến đấu trực tiếp tăng lên mấy cái đẳng cấp, dẫn đến chiến đấu trở nên hùng vĩ, lan đến phạm vi cũng khuyết trương lớn lên. Thật không biết nên làm gì hình dung tăng cao tưởng thưởng quyết định phải hay không cân nhắc không thỏa đáng. Mọi người chỉ ở cân nhắc những này, quan sát những này, đúng là không nhìn thấy thân ở trong sương mù khói trắng, thiên đăng xuất hiện, dù sao bọn họ chỉ có thể nhìn, mà không cách nào dùng thần thức thăm dò. Nhìn thấy, liền nhìn thấy, không thấy được, liền không nhìn thấy. Chương 140, vết nứt không gian. Thừa hải gian đổi mới 2013/7/23/22:59.04 số lượng tử, 2027. Hạ Minh ba người sắc mặt đại biến, bọn họ căn bản không biết tiểu thế giới Kình Thiên Trụ gãy vỡ, sẽ gợi ra thế giới đổ nát, nếu bọn họ đã sớm biết được, há có không cảnh cáo lý lẽ. Hiện tại phải làm sao? Vương Lăng sắc mặt khó coi, không biết muốn ứng đối ra sao, hắn thân là vạn vật cảnh giới cao thủ, nhưng cũng không thể tránh được, căn bản không hiểu muốn như thế nào ngăn cản thế giới tan vỡ. Hai người khác sắc mặt đồng dạng khó coi, trước mắt đột phát tình huống xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ, vốn cho là Kình Thiên Trụ chỉ là dễ, cái rất cao cây của tôi, cái nào nghĩ tới như vậy mảnh cây cột chống đỡ toàn bộ thiên không. Tại hạ giới, cũng không có chỗ nào từng xuất hiện Kình Thiên Trụ tung tích, hạ giới nếu không cần Kình Thiên Trụ, tiểu thế giới cũng có thể không nên mới đúng, có thể sự thực lại không phải như vậy, Kình Thiên Trụ thực tại trọng yếu. Đang lúc này, đột nhiên một nam tử ra xuất hiện ở bên cạnh họ, người này người đã trung niên, thái dương nơi hơi thấy bạch, tu vi cao thâm, dĩ nhiên cũng là vạn vật cảnh giới cao thủ. Ba người biết hắn, này nam tử đó là Thăng Tiên Thành thành chủ, Thăng Dẫn. Hạ Minh sắc mặt nghiêm túc nhìn hắn, nói, ngươi cũng biết làm sao bây giờ. Hai người khác cũng vẻ mặt vội vàng. Đón ba ánh mắt của người, Thăng Dẫn nói, còn có thể làm sao? Mở ra truyền tống trận để cho bọn họ đi ra a? Lẽ nào để chính bọn hắn giải quyết à? Dứt lời đứng ở một góc trên, đánh ra một đạo linh lực. Ba người phản ứng lại, phân biệt đứng ở mặt khác ba góc, dồn dập đánh ra linh lực. Rất nhanh, trong trận pháp lắp bắp ra xoạt xoạt màu trắng đường nét, giống nhau mở ra y hệt cảnh tượng tái hiện. Bên trong tiểu thế giới, vật tà bóng người xuất hiện tại hoang dã thế giới biên giới. Nơi này như trước nằm ở Kình Thiên Trụ thế giới kia, thuộc về chấn động tối kịch liệt khu vực. Gay go, truyền tống trận khoảng cách biến ngắn rồi. Vật tà nhíu chặt lông mày, nguyên bản hắn hẳn là xuất hiện tại chỗ xa hơn, đáng tiếc tại truyền tống trận bị cự lực miễn cưỡng dung ra đến, khoảng cách so với ban đầu thu nhỏ lại một nửa. Hắn nhìn phía sau, chỉ thấy phía sau thế giới đã trở thành tận thế. Phần lớn thiên không một khối lại một khối rớt xuống, lộ ra phía sau cái kia mảnh khiến người ta tuyệt vọng màu đen hư vô. Xa xa nhất núi lớn đã phân giải, rơi vào chỗ sâu trong lòng đất, ở trong đó đồng dạng là vô tận hư vô. Vật ta đứng ở chỗ này, dường như đứng ở trong một chiếc hộp giữa, hộp biên giới chính đang nhanh chóng tan vỡ, hộp ở ngoài là vô cùng vô tận màu đen. Cây cối, hòn đá, bao quát rớt xuống thiên, chỉ cần một rơi vào hư vô, liền bắt đầu hóa thành bột phấn phân giải, mất đi với trong bóng tối. Đương nhiên, hoàng mất vết nứt lan tràn đã đến Kình Thiên Trụ phía dưới, chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời. Kình Thiên Trụ tiến vào trong vết nước, đồng thời bắt đầu nghiêng, hướng về vật tà bên này đè xuống. Vật tà sắc mặt đột biến, lấy ra truyền tống trận hướng về xa xa bỏ chạy. Một hơi ở giữa, vật tà xuất hiện tại một mảnh khác thế giới trung gian, đồng dạng là bị miễn cưỡng dung ra tới, đi ra nháy mắt, vật tà ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cái kia Kình Thiên Trụ chính đang rơi vào vùng thế giới này. Kình Thiên Trụ cũng không biết bao nhiêu cao, rơi xuống có thể lện vào độ dài tự nhiên trường, mặc dù dùng hai lần truyền tống trận loại nhỏ, cũng như trước không cách nào tránh thoát. Cũng may tốc độ rơi xuống không tính quá nhanh. Hắn còn có rất nhiều thời gian đi sử dụng truyền tống trận. Hắn đang muốn động nháy mắt, bỗng nhiên đột nhiên thân thể dừng lại, lông mày chăm chú nhăn lại, lợi dụng thần thức thuật ngưng tụ cô động thần thức, nhìn thấy một chỗ mắt thường phát hiện không tới bé nhỏ vết nước. Cái khe kia so với giấy trắng còn mỏng, có một chừng rộng, ẩn vào lúc này tối tăm không ánh mặt trời cảnh tượng xuống, coi như là phổ thông thần thức quyết tán cũng khó có thể phát hiện. Vết nước không gian. Vật ta lòng bàn tay hơi thấy mồ hôi, vết nước không gian chỉ có tại cực kỳ không ổn định trong khu vực mới có thể xuất hiện, sắc bén như dao, không nhìn bất kỳ phòng ngự pháp thuật. Nắm một cái đơn giản nhất ví dụ tới nói, cho dù là vạn vật cảnh giới đỉnh phong lão quái, phòng ngự pháp bảo pháp thuật toàn bộ triển khai, nhưng chỉ cần cánh tay từ nơi này lảo qua, cánh tay sẽ cắt thành hai đoạn, một đoạn còn tại bên trong tiểu thế giới, liên đối bàn tay hạ xuống. Mà đổi thành một đoạn, nhỏ như giấy mỏng cái kia một đoạn ngắn, thì lại xuyên qua vết nứt không gian, tiến vào hư vô. Nếu là vết nứt không gian cũng đủ lớn, tu sĩ từ đó xuyên qua, sẽ xuất hiện cực kỳ tình cảnh quái quỷ, nửa người trên nằm ở vết nứt không gian ở ngoài, nửa người dưới thì lại tiến vào trong hư vô, chết cũng không biết chết như thế nào. Đây cũng là quy tắc, bất luận tu sĩ làm sao mạnh mẽ, đều không thể đối kháng quy tắc, đây là như chết định luật. Hư vô cùng tiểu thế giới chỗ giao giới, đó là quy tắc loạn lưu nơi, liền thế giới cùng hư vô đều có thể tách ra, càng nếu một cái tu sĩ chỉ là thân thể. Vật ta phát hiện chỗ này vết nứt không gian, nhất thời hướng về càng phía trước không gian quét tới, càng quét, mồ hôi chán thì càng nhiều một phần. Trước mắt thế giới, thậm chí có hơn trăm khe hở không gian, hiện nay vẫn còn vừa mới mở ra trạng thái, vô cùng nhỏ bé, không tốn thời gian dài, sẽ lớn lên, thay đổi rộng, mãi đến tận mắt thường đều có thể nhìn thấy. Nhưng thấy được nguy hiểm, liền không gọi nguy hiểm, này hơn trăm đạo bé nhỏ vết nứt mới là chí mạng nhất cả bẫy,
cũng còn tốt vật tà mới vừa rồi không có vội vàng sử dụng truyền tống trận, như hắn dùng rồi, tựu thành cái sảng. Nhưng bây giờ nếu không dùng truyền tống trận, cẩn thận đi tốc độ chạy như thế nào nhanh hơn được phía sau hỏng mất tốc độ. Chớ nói chi là còn có dễ, cái chính đang sụp đổ truy mệnh kình thiên trụ. Vật tà cảm thấy cực độ nguy cơ, mồ hôi trán trở nên càng ngày càng nhiều, nhưng biểu hiện nhưng là càng ngày càng bình tĩnh. Hắn một đời gặp phải nguy cơ không ít, biết sốt ruột là không thể làm, chỉ có bình tĩnh mới có thể tìm được lối thoát. Hắn nhanh chóng ghi nhớ hơn trăm đạo vết nứt vị trí, tìm kiếm ra một cái ngắn nhất thông đạo, nhanh chóng bay đi. Tại hắn phi hành thuật giữa, mặt sau hỏng mất thế giới từ từ tới gần, xa xa thiên không hoàn toàn đổ nát, mặt đất cũng hoàn toàn lâm vào hắc ám, nhanh chóng đến gần vật tà vị trí. Kình thiên trụ vẫn còn đang hướng về nơi này tung tích, nguy cơ từ phía. Vật tà tại trong cái khe không gian xuyên hành, đi được một nửa thời điểm, đột nhiên cánh tay đau xót, túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy cánh tay biên giới chẳng biết lúc nào bị lột một miếng thịt, thần thức sau này quét qua, nhất thời phát hiện nơi đó mới xuất hiện một cái vết nứt không gian, cánh tay của chính mình đó là sát qua biên giới, vì lẽ đó bị thương, máu tươi chảy ròng. Khu vực này đã theo hỏng mất kéo dài trở nên càng ngày càng không ổn định rồi, vết nứt không gian bất cứ lúc nào cũng sẽ bất chi bất giác xuất hiện, vật ta chỉ có thể tận lực quan sát phía trước, không cách nào bận tâm đến toàn thân bốn phía, ngưng thần thuật tuy rằng có thể quan sát được nhỏ hơn hơi đồ vật, nhưng bất đắc dĩ quan sát phạm vi quá nhỏ. Vật ta không để ý tới thương thế, nhanh chóng bay tới đằng trước. Rốt cục, hắn xuyên qua mảnh này dày đặc vết nứt không gian, phía trước vết nứt không gian tương đối thiếu chút, chỉ có mười mấy đầu, nhưng chính đang từ từ tăng nhanh. Đến nơi này, sau lưng Kình Thiên Trụ cũng đã sắp nện trên mặt đất, có thể tưởng tượng đến được, khi làm Kình Thiên Trụ hạ xuống sau khi mãnh liệt va chạm sẽ làm không gian lại càng không ổn định, xuất hiện càng nhiều vết nứt. Vật ta đã không có lựa chọn nào khác, nhất định phải sử dụng truyền tống trận rồi. Hắn chọn một cái tạm thời không có không gian vết nứt phương hướng, khởi động truyền tống trận. Chương 141, một chút hy vọng sống. Thừa hải gian đổi mới 2013/7/23/23:08:16 số lượng tử 2051. Truyền tống trận mở ra, vật tà mang theo Vương Lãng xuyên hành mà đi, sau đó xuất hiện tại xa xa. Mới vừa xuất hiện, chỉ nghe được phía sau phát ra ầm ầm nổ vang, Kình Thiên Trụ rốt cục ngã trên mặt đất. Đại địa vào đúng lúc này rung động dữ dội, so với mãnh liệt nhất địa chấn còn kinh khủng hơn, rất nhiều đại thạch đầu trực tiếp bị gãy đến thiên không, chung quanh bay lượn. Thiên địa biến sắc, cái kia một vòng liệt nhật lúc sáng lúc tối, dường như cũng phải rớt xuống. Vật ta bốn phía không gian bởi Kình Thiên Trụ sụp đổ bỗng nhiên trở nên bất ổn, sau lưng thế giới tăng lên phân giải, vết nứt không gian đột nhiên có thêm vô số đạo, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh tăng trưởng, mở rộng. Chỉ là một tức, thì có mấy đạo cực lớn vết nứt không gian liên hợp ở một chỗ, tại không gian khối này đại bố trên vẽ ra một cái to lớn phá động. Vô số sinh linh rên rỉ, tuyệt vọng gào thét, trên người của bọn nó có vô số đạo bị vết nứt không gian gãy ra lỗ hổng, máu tươi chảy ròng, thẳng đến một đầu tiến đụng vào đột nhiên trở nên lớn trong cái khe không gian, tại hư vô phân giải xuống, hô lên sinh mạng kết thúc. Vật ta không dám trì hoãn, hắn hướng về vô số sinh linh lao tới phương hướng lấy ra truyền tống trận, mang theo Vương Lãng qua lại. Chỉ chốc lát sau, xuất hiện tại hơi hơi ổn định một chút thế giới. Nơi này đã cách trung gian cái kia Kình Thiên Trụ thế giới không xa, chỉ cần lại dùng trên 2-3 cái truyền tống trận có thể đến. Vật ta sắc mặt tái nhợt, tâm thần hơi hơi ổn định một ít, đột nhiên cảm giác được trên tay niêm hồ hồ, túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy Vương Lãng trên người nhiều hơn 4-5 đạo vết thương, có cực sâu, có cực mỏng. Chắc là sử dụng truyền tống trận thời điểm, quét đến mới xuất hiện vết nứt không gian. Cũng may không thương tổn được chỗ yếu, đan dược chữa trị vết thương cũng đang phát huy tác dụng. Đang lúc này, đột nhiên có rầm rầm tiếng nổ từ trung gian cái kia Kình Thiên Trụ phương hướng truyền đến, vật ta cảm thấy có chút quen hay, nhưng cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, nhanh chóng lấy ra truyền tống trận. Liên tục sử dụng 2 cái truyền tống trận sau, vật ta đi tới trung gian cái kia Kình Thiên Trụ trung tâm, cũng chính là Vương Danh Ngô Thành vị trí. Nơi này tụ tập rất nhiều người, qua loa đoán chừng có hơn 20 cái, tu vị trí ít đều là đạo nhị 8 tầng tu sĩ, người yếu đã bị đào thải, Vương Danh, Ngô Thành, Vân Khả Nhi đều tại trong đó. Bọn họ tụ tập ở đây, tựa hồ đang chờ đợi đồ vật gì, sợ hãi viết đầy mặt của bọn họ. Nhìn thấy vật ta truyền tống lại đây, dồn dập xuống tới, hỏi dò xảy ra chuyện gì. Vân huynh, cái kia chỗ xảy ra cái gì? Nô Thành lo lắng hỏi. Rốt cuộc là tình huống thế nào? Vương Danh nói. Ngươi dở trò quỷ gì? Là không phải là bởi vì ngươi làm chuyện gì, làm cho thiên địa chấn động? Đã sớm nghe nói ngươi là kẻ gây họa. Nhanh lên một chút thẳng thắn. Vân Khả Nhi hơi giận chất vấn vật ta. Vật ta lười cùng mọi người giải thích, chỉ là hỏi, các ngươi tất cả đều tụ tập ở đây làm cái gì? Chờ đợi tiểu thế giới mở ra, chuẩn bị đi ra ngoài. Nô Thành nói. Vật ta hơi sững sờ, còn thật không biết nơi này là lối ra, mở miệng, thế là không có kế tục bỏ chạy, ngừng lại. Hắn khinh thở phào, tâm thần an tâm một chút, chuẩn bị cùng mọi người một đạo rút đi. Xa xa bên kia, trời đất sụp đổ rầm rầm âm thanh còn tại kéo dài, mọi người đã mơ hồ đoán được là chuyện gì, sắc mặt có chút trắng bệnh. Vật ta nghe xa xa tiếng vang, chợt nhớ tới vừa nãy nghe đến đó cũng có rầm rầm thanh âm, không khỏi hơi cảm thấy nghi hoặc, nơi này còn chưa bắt đầu đổ nát, làm sao lại xuất hiện rơi dụng âm bạo? Hắn quay đầu nhìn về phía Kình Thiên Trụ, nhìn bị công kích đến hố to hố nhỏ trụ mặt, khẽ nhíu mày, kế tục đi lên xem, chợt nhìn thấy một chỗ cực kỳ không hòa hài tiếp lời, đi tới xem xét tỉ mỉ. Vật tà, có phải hay không là ngươi khiến cho tiểu thế giới tan vỡ? Ngươi nghĩ hại chết chúng ta có phải không? Vân Khả Nhi giận dữ hỏi, bên kia thế giới từ lâu không còn tu sĩ, chỉ còn dư lại Vật Tà cùng Vương Lãng hai người.
Vương Lãng hôn mê, có thể làm ra một số chuyện chỉ có vật tà, thế là một lòng hoài nghi hắn, đương nhiên, trong đó bao hàm nàng biết được vật tà là 600 số đạo hữu, mang theo phiến diện. Những người khác cũng nhìn về phía vật tà, rất là nghi hoặc. Chỉ thấy vật tà sắc mặt trắng nhợt xoay đầu lại, đồng nhiên đối với mọi người quát lạnh, các ngươi đã làm gì? Lại đem kình thiên trụ đã cắt đứt một đoạn. Mọi người thấy vật tà lạnh lẽo nổi giận ánh mắt, ý thức được chọc phiền toái lớn, không khỏi không nói gì ngưng lễ. Vân Khả Nhi cả giận nói, ta cắt đứt. Làm sao? Làm sao? Vật tà trong mắt sát cơ bạo phát, nhẫn nhịn muốn giết người lửa giận hướng về trên trời chỉ tay, lạnh lùng nói, chính ngươi nhìn ngươi đã làm gì? Vân Khả Nhi không phục nói, xem liền xem. Nàng hướng về thiên không nhìn lại, chỉ thấy tại kình thiên trụ đỉnh có một cái nho nhỏ hố đen, thâm thúy cực kỳ, nàng khẽ ồ lên một tiếng, có chút không rõ. Có thể kế tiếp tan vỡ, nhưng giúp nàng giải đáp nghi hoặc. Thiên không đống nhiên chấn động đến kịch liệt trình độ, đột nhiên, một khối nho nhỏ bạch vân đống nhiên lớn lên, sau đó lại lớn lên, từ từ càng ngày càng lớn lên, tựa hồ nó đang nhanh chóng rơi rụng, dự định rơi trên mặt đất. Này đóa mây làm sao tại rơi xuống? Vân Khả Nhi cau mày hỏi. Nghe nói như thế, vật tà tức giận đến một cái lao huyết suýt chút nữa phun ra, nổi giận mắng, ngươi cái này ngu ngốc. Đó là thiên tại rơi xuống. Mọi người nhìn thiên không, rốt cục nhìn ra đầu mối, bọn họ nhìn đến không phải vân tại rơi xuống, mà là thiên tại rơi xuống, nhất thời sắc mặt vô cùng trắng bệch. Vật tà thật sự rất muốn giết người, nếu không phải hiện tại muốn chạy trốn lấy mạng, hắn thật sự có sát quang nơi đây tất cả mọi người kích động, hắn là trải qua thiên không sụp xuống, cho nên đối với thiên không rơi dụng tốc độ khó mà quên, đó là nhanh đến không dám sử dụng truyền tống trận áp lực. Cũng may lúc này vật tà có chỗ phòng bị, trước tiên lấy ra truyền tống trận, liền muốn nhanh chóng rời đi. Hắn không cần tưởng tượng, có thể tính tới nơi đây đều sẽ rất nhanh tan vỡ, vết nứt không gian sắp sửa xuất hiện, thêm vào xa xa hỏng mất thế giới nhanh chóng áp sát, sẽ làm nơi đây luân hãm đến càng nhanh hơn. Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Nô Minh, nhanh dùng truyền tống trận rời đi. Vật tà nhắc nhở Ngô Thành một câu, liền muốn rời đi. Vật huynh chấm đã. Ngô Thành đống nhiên hét lớn, chỉ về xa xa thiên không, nói, lối ra mở ra rồi. Truyền tống đi nơi nào? Vật tà theo ngón tay của hắn nhìn lại, nhìn thấy xa xa thiên không nứt ra một đạo rất lớn lỗ hổng, có chừng 10 người rộng. Cái khe kia tương tự vết nứt không gian, chỗ chỗ bất đồng ở chỗ vết nứt không gian mặt sau là màu đen hư vô, mặt trái của nó nhưng là bạch sắc truyền tống tia sáng. Vật tà lại càng không chần chờ, điều chỉnh truyền tống trận phương hướng, nhanh chóng truyền tống mà đi. Mọi người cũng dồn dập triển khai truyền tống, trong nháy mắt thì có mười mấy người truyền tống rời đi, còn có 7, 8 người phản ứng hơi chậm, tại khởi động truyền tống trận thời điểm đã bị rơi xuống thiên không ép thành thịt vụn. Vật tà xuất hiện tại màu trắng vết nứt xa xa, lại dùng hai cái truyền tống trận liền có thể đến, nhưng hắn không có lập tức truyền tống đi qua quá khứ, mà là đem cô động thần thức tra xét qua đi. Mấy hơi sau, sắc mặt của hắn trở nên âm trầm như nước, âm hàn tới cực điểm. Bởi thiên địa tan vỡ, quy tắc tổn hại nghiêm trọng, mở ra tiểu thế giới vào miệng, lối vào liền trở thành tiểu thế giới khiêu chiến thật lớn, vào miệng lối vào biên giới xuất hiện mấy ngàn khe hở không gian, căn bản là không có cách truyền tống đi qua quá khứ. Chương 142, liều mạng di chuyển. Thừa hải gian đổi mới 2013/7/24/13:18:10 số lượng tử 2097. Vật tà vào lúc này ngừng lại, nhìn mấy ngàn khe hở không gian cùng truyền tống lối ra, mở miệng rơi vào dãy rủa. Tiểu thế giới từ từ tan vỡ, không ai biết vùng thế giới này có thể hay không hoàn toàn sụp xuống sạch sẽ, còn có cuối cùng một cái kình thiên trụ không có gãy vỡ. Đương nhiên, đây là vật tà suy đoán. Bởi vì hướng về cuối cùng một cái kình thiên trụ phương hướng nhìn lại, sẽ phát hiện bên kia không gian vẫn tính ổn định, tuy rằng đã ở run rẩy, chí ít thiên không sụp, địa không hãm. Nếu như cái kia chỗ sụp xuống không phải vấn đề thời gian, như vậy truyền tống lối ra, mở miệng đó là cuối cùng một chút hy vọng sống. Đi ra ngoài, sinh, lưu lại, không rõ sống chết. Nếu dựa theo bình thường tình huống đến suy đoán, vật ta nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn cái thứ nhất, đi ra ngoài. Có thể vấn đề chính là ở đây, làm sao đi ra ngoài? Nhìn cái kia mấy ngàn đạo che kín thiên không, đồng thời nhanh chóng mở rộng vết nứt không gian, vật tà không thể làm gì. Hắn vừa mới phát hiện có thể thông qua một người thông đạo, trong thông đạo liền nhiều ra mười mấy đầu chí mạng vết nứt không gian. Chờ hắn lại phát hiện đến một con đường, lại có mới vết nứt không gian xuất hiện. Không có một con đường an toàn, dựa theo tiểu thế giới hỏng mất tình huống đến xem, mỗi một cái hô hấp sẽ sản sinh mười mấy trăm khe hở không gian. Chờ vật tà nhận ra được mới vết nứt, lại qua mấy hơi thở, sau đó liền nhiều hơn mấy ngàn khe hở không gian, chờ hắn lại phát hiện, không biết mấy vạn đầu vết nứt không gian cứ như vậy sản sinh. Hắn do dự đến càng lâu, quan sát đến càng lâu, càng không cách nào rời đi nơi này, đúng vậy, có thể không, quan sát, hắn khẳng định chính mình sẽ bị quả thành vô số mảnh thịt mảnh. Kết quả là, suy nghĩ của hắn tiến vào ngõ cụt. Vân Khả Nhi, Vương Danh, Nô Thành các loại, chờ, đám tu sĩ xuất hiện tại vật tà bên người, bọn họ không nhìn thấy cực kỳ nhỏ vết nứt không gian, chỉ có thể nhìn thấy một ít trở nên rất lớn vết nứt. Những này khe lớn mới chỉ là mấy trăm đạo, rất dễ dàng tìm ra dẫn tới truyền tống cửa ra thông đạo. Được cứu rồi. Chúng ta mau mau tới. Vân Khả Nhi vui vẻ nói. Thừa dịp vết nứt không gian còn không nhiều, chúng ta mau mau tới. Vương Danh nói. Nô Thành không nói gì, nhìn ngơ ngác sững sờ vật tà, cảm thấy có chút nghi hoặc, kêu lên, vật huynh. Đừng do dự nữa, đi nhanh đi. Vật tà hồi thần lại, trong mắt lóe lên quyết đoán vẻ, hắn xưa nay cũng không phải do dự người, suy nghĩ cũng chỉ là mấy hơi thở sự tình, hắn quyết đoán làm ra lựa chọn. Hắn muốn lưu lại. Nô Minh,
không muốn chết sau khi từ biệt, hướng về cuối cùng một cái kình thiên trụ phương hướng truyền tống, còn có thể có một chút hy vọng sống. Ngô Thành nghe nói như thế có chút nghi hoặc, có ý gì?
Không đi.
Vật Tà không có cho hắn trả lời thời gian, hắn lấy ra truyền tống trận, biến mất ở nơi này, trong nháy mắt xuất hiện tại xa xa. Ngô Thành còn có chút choáng váng, bất quá bên cạnh đã có người đối với hắn nhắc nhở kêu lên, Ngô Minh, đi mau. Người kia nói giữa lấy ra truyền tống trận, cả người biến mất ngay tại chỗ. Ngô Thành cũng không do dự, lấy ra truyền tống trận đang muốn sử dụng, chợt cảm thấy trước mắt huyết quang lóe lên, hắn nghi ngờ ngẩng đầu lên, nhìn hướng một mảnh nhìn như không có không gian vết nứt thiên không. Chỉ thấy cái kia chỗ máu tươi cùng thịt nát rất đầy thiên không, xen lẫn quen thuộc tản bố từ giữa không trung hạ xuống, sau đó không biết tại sao, lâu một chút thịt nát từ trung gian chia làm hai đoạn, phảng phất bị đồ vật gì cắt như thế. Cứ như vậy, thịt nát là được thịt mảnh, không hai tức, liền ngay cả thịt mảnh đều biến mất không còn tăm hơi, thật giống như bị đồ vật gì nuốt ăn như thế. Người này bị chết vô thanh vô tức, chính là vừa nãy nhắc nhở hắn người. Cùng lúc đó, lại có hai người lặng yên không một tiếng động giữa, đã trở thành thịt mảnh, sau khi biến mất. Tình cảnh quái dị như vậy liên tiếp phát sinh ở trên thân ba người, còn lại tám người cũng không dám nữa manh động. Là vết nứt không gian. Nô Thành lẩm bẩm một tiếng, lại càng không chần chờ, quay lại truyền tống trận truyền tống phương hướng, đuổi theo Vật Tà bước chân truyền tống đi qua, quá khứ. Bảy người kia đã nghe được Nô Thành lẩm bẩm, lúc này lại nhìn không rõ tình thế liền thật sự thuộc về ngu ngốc, từng cái lấy ra truyền tống trận, truy hướng về Vật Tà. Vật Tà không có tâm tình giải bọn họ là hy sinh mấy người mới có giác ngộ, một lòng đem thần thức ngưng tụ ở trước người, vừa quan sát phải trang an toàn, một bên sử dụng truyền tống trận. Trong vòng mấy cái hít thở, hắn lại liên tục dùng ba tòa truyền tống trận. Nhưng hắn phát hiện, tiểu thế giới quy tắc bị phá hỏng đến càng ngày càng nghiêm trọng, truyền tống khoảng cách càng ngày càng gần, đến cuối cùng, khởi động truyền tống trận sở muốn tiêu tốn thời gian, so với phi hành thời gian còn muốn dài. Nói cách khác, chính là sử dụng truyền tống trận, còn không bằng một đường phi hành. Vật Tà tốc độ một mực duy trì cực kỳ cao tốc, phi hành đến mức rất nhanh, cùng mọi người khoảng cách khi theo thời gian chuyển rời mà kéo xa. Hắn người đã ở băng tuyết thế giới biên giới, bay qua tòa này núi cao có thể đến nóng bức thế giới, bay qua nóng bức thế giới là đến lưu vong nơi cần đến, cuối cùng một cái kình thiên trụ vị trí nhiệt đới thảo nguyên thế giới. Nơi này không gian rất ổn định, thiên không chỉ là nhẹ nhàng lay động, đại địa cũng không có núi đá bị bắn lên, tổng thể tới nói vẫn là lạc quan. Nhưng Vật Tà rõ ràng, điều này là bởi vì tan vỡ vẫn không có lan tràn tới đây, một khi đến nơi này, có thể không kế tục yên ổn vẫn là không biết mấy. Tốc độ của hắn vẫn còn huyết độn ảnh hưởng, toàn thân tản ra hồng quang, nhưng hồng quang cũng đã đi đến cuối con đường, chính đang từ từ làm nhạt. Vật Tà quay đầu nhìn phía sau, chỉ thấy phía sau tám người cách hắn rất xa, dồn dập đều bị màu đỏ độn quang bao vây. Rất hiển nhiên, bọn họ bị bức phải dùng ra huyết đột. Tại phía sau bọn họ cực kỳ nơi, trung gian cái kia kình thiên trụ bắt đầu rồi nghiêng, kình thiên trụ phía trên thiên không đã hoàn toàn hắc ám, bị hư vô nuốt chửng. Đáng được an mừng chính là, kình thiên trụ cũng không hề hướng về bọn họ cái phương hướng này sụp đổ, mà là hướng về phương hướng ngược đổ tới, như thế thứ nhất, nhất định sẽ không để nơi đây luân hãm tốc độ tăng nhanh. Vừa nghĩ đến đây, Vật Tà liền không lại quyết định sử dụng huyết đột, huyết đột vốn là giảm thọ thuật, liên tục sử dụng sẽ làm tuổi thọ của con người mức độ lớn thu nhỏ lại. Cái này mức độ lớn, thật là không có chút nào tiểu. Cho dù hắn hiện tại không cần huyết độn, tốc độ của hắn vẫn là cực nhanh, một chút mười mấy trượng. Đi theo hắn một đạo bay về phía cuối cùng một cái kình thiên trụ, có thể không chỉ là người. Trên đất có ngàn vạn cái dã thu lao nhanh, không chung có vô số chỉ đại ương tật phong. Còn có chút có thể tu hành sinh linh, càng là thiên hình vạn trạng đi theo Vật Tà bốn phía, nghiễm nhiên là một nhánh chính đang di chuyển đội ngũ. Chỉ có điều đội ngũ chủng tộc nhìn rất là quái dị, quá tạp nhiều lắm. Nhưng cùng hết thể di chuyển như thế, đây là tại liều mạng. Tụt lại phía sau nhất định tử vong. Thời gian vào đúng lúc này trở nên chậm chậm, mấy canh giờ sau liều mạng Vật Tà rốt cục xuyên qua nóng bức thế giới, đặt tới nhiệt đới thảo nguyên. Hắn nhìn cái kia làm thế giới này trải lên màu vàng thảm đại cần mang thảo, nghe cái kia nguyên thủy sóng nhiệt gió tanh, nhìn cái kia cổ lão kình thiên cổ trụ, trong lúc nhất thời lại có về đến nhà cảm giác quái dị, đốn ngộ cảm giác lần thứ hai bay lên. Vật Tà manh liệt cắn đầu lưỡi, tỉ mỉ quan sát nơi này thiên không cùng mặt đất, phát hiện chỗ này dĩ nhiên vô cùng vững vàng, thâm hậu đại địa vẫn như cũ chất phác mà nghiêm nghị, trời xanh vẫn như cũ cao xa mà yên tĩnh. Thảo nguyên giữa đã xuất hiện rất nhiều mới vật chủng, có chạy trồm bãi cỏ ngựa hoang, còn sống sống ở nơi cực hàn màu trắng tuyết hồ. Chúa tể thế giới này sư tử các loại, chờ, cỡ lớn mèo khoa manh thú cũng không ngại người ngoài đến, chúng nó cùng cảm nhận được tử vong đáng sợ. Chương 143, cuối cùng một phương tịnh thổ. Thừa hải gian đổi mới 2013/7/24/23:45:25 số lượng tử, 2041. Vật Tà nhanh chóng hướng về kình thiên trụ vị trí bay đi, lại là hai canh giờ, chờ hắn đến thời gian, màn trời đã tối, sao lốm đốm đầy trời bốc lên, trăng lưỡi liềm không biết từ chỗ nào bay lên, treo lơ lửng trên trời. Hắn ngồi ở kình thiên trụ xuống, tựa vào kình thiên trụ trên vách tường, sâu sắc hô mấy hơi thở, đem Vương Lãng thân thể đỡ thẳng, để hắn cũng tựa ở kình thiên trụ trên, kiểm tra rồi dưới thương thế của hắn, không có phát hiện vết thương chí mệnh, máu tươi cũng đã đọng lại ngừng lại, không có nguy hiểm đến tính mạng. Sau đó một bên hấp thu linh khí, một bên nhìn về phía xa xa. Xa xa thiên không còn tại rầm rầm chấn động, có thể nghe được đại địa xé rách nặng nề gầm rú, xa xa những vì sao tại vô thanh vô tức từng viên một biến mất, tan vỡ còn tại áp sát. Chỉ có điều nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được hỏng mất tốc độ chậm lại. Vân Khả Nhi Vương Danh đám người rốt cục phi đến nơi này, hình dạng của bọn hắn chật vật, rối bù, quần áo có bị quát phá một hai nơi vết tích,
nghĩ đến gặp được mấy lần tình hình nguy hiểm. Vật ta kiểm kê xuống nhân số, bao quát mình và Vương Lãng ở bên trong, tổng cộng có 10 người. Theo thứ tự là chính mình, Vương Lãng, Vương Danh, Nô Thành, Vân Khả Nhi, còn có một cái Vu Bình, bốn người khác là tu vi ở vào đạo nhị 10 tầng thiên tài. Nếu bàn về thực lực, cho là Vu Bình thấp nhất, về phần ai là cao nhất, đã không phải trọng yếu như thế, có thể sống sót lại bàn về cái khác. 8 người đến nơi này, tất cả đều hô xích thở hổn hển, linh lực tiêu hao không ít. Nô Thành đi tới Vật Tà bên người, ôn quyền nói, đa tạ Vật huynh nhắc nhở, bằng không tại hạ đã thân tử đạo tiêu. Vu Bình cũng đi lên nói cảm ơn. Vật Tà nhàn nhạt xua tay, nói, chỉ là thuận miệng một câu mà thôi. Nô Thành nói, đây cũng không phải là thuận miệng, Vật huynh có chỗ hơn người. Vật Tà nhìn khí tức hư nhược Vương Lãng, đối với Nô Thành nói, Nô huynh có thể có hiệu quả trị liệu càng cao hơn thuốc chữa thương. Ta nghĩ Vương huynh cần cứu trị. Nô Thành hơi sững sờ, nghi ngờ nói, Vật huynh, hắn không phải tử địch của ngươi sao? Vật Tà nói, không phải. Nô Thành không nói nhiều, lấy ra một viên cực tốt đan dược cho Vương Lãng ăn vào, còn giúp hắn vận chuyển một ít linh lực, tăng nhanh luyện hóa. Vân Khả Nhi nhìn phía xa, có chút lo lắng nói, còn có thể sẽ không tiếp tục tan vỡ. Mấy người khác ngơ ngác không nói gì, như thế vấn đề thâm ảo bọn họ làm sao giải đáp? Hẳn là sẽ không, xa xa tan vỡ tốc độ đã chậm lại. Vương Danh an ủi. Nô Thành không nói gì, nhìn về phía Vật Tà, nhiều năm thức nhân kinh nghiệm nói cho hắn, Vật Tà mới là cái kia duy nhất có kiến thức người, hắn nếu nói là sẽ không, liền nhất định sẽ không, hắn nếu nói là sẽ, vậy thì nhất định sẽ. Vu Bình cũng nhìn về phía hắn, mấy người khác bỏ qua Vương Danh an ủi nói như vậy, cùng nhìn về phía hắn. Vân Khả Nhi cùng Vương Danh cứ việc rất đáng ghét Vật Tà, nhưng giờ khắc này cũng muốn nghe được lời của hắn. Vật Tà nhàn nhạt nhìn mọi người một chút, mà không thay đổi nói, sẽ, chỉ có điều hỏng mất tốc độ sẽ càng ngày càng chậm. Lời vừa nói ra, mọi người hốt hoảng vẻ mặt tránh qua, Vân Khả Nhi tức giận nói, làm sao ngươi biết sẽ tiếp tục tan vỡ? Nơi này còn có một dễ, cái kình thiên trụ, thiên không sẽ không sụp, đại địa sẽ không nứt, tan vỡ cũng sẽ không lan tràn. Ngươi không cần chuyện giật gân. Ta làm sao biết? Vậy thì như run rế hỏi phi điểu ngươi làm sao sẽ phi như thế, cấp độ không giống, tầm nhìn không giống. Vật Tà nhàn nhạt nói. Nay phen lời nói đến Vân Khả Nhi mặt đỏ tới mang tai, nàng nhìn hai bên, phát hiện tất cả đều là loại ánh mắt này, không khỏi giận tím mặt mày, liền muốn phát tác. Nhưng Vật Tà một bước đứng lên, lạnh lùng nhìn nàng nói, ngươi nghĩ sống ở tốt đẹp chính là trong ảo tưởng, vậy ngươi xin cứ tự nhiên, nhưng thật không tiện, ta sống tại lạnh lẽo thực tế tàn khốc trong, ta chỉ biết đối mặt hiện thực. Ngươi Vân Khả Nhi nghẹn lời, lung tung đứng tại chỗ, áo não vung lên đôi bàn tay trắng như phấn, ngồi vào một bên, Vương Danh tiến lên an ủi. Vật huynh, vậy chúng ta cần phải thế nào ứng đối? Nhưng còn có đường sống. Nô Thành tiến lên nói rằng, những lời này là tiếng lòng của tất cả mọi người. Mọi người không tự chủ được đi tới Vật Tà bên người, chờ đợi kế hoạch của hắn. Vật Tà nhàn nhạt nói, phương pháp đúng là có, hoặc là chờ đợi người bên ngoài nghĩ ra biện pháp, an toàn tiếp chúng ta đi ra ngoài, hoặc là, liền trong nháy mắt đột phá đến siêu thoát thế giới tiên nhân tu vi, phi thăng rời đi. Mọi người hai mặt muốn dò xét, loại thứ hai biện pháp căn bản không khả năng, ở đây phi thăng. Đạo tam cảnh giới tu sĩ ở đây đều sẽ gợi ra thế giới tan vỡ, chưa nói xong đến tu luyện tới vạn vật cảnh giới. Cho dù bọn họ thật sự có tiềm lực tu luyện tới vạn vật cảnh giới, thời gian cũng không đủ, cái kia nhiều lắm thiếu niên tiểu thế giới đều sớm tan vỡ xong chứ. Phi thăng càng là chỉ do ảo tưởng. Nói như vậy, vẫn là các loại, chờ, người bên ngoài tiếp chúng ta đi ra. Có người thở dài. Bọn họ nhất định có thể cứu chúng ta đi ra ngoài. Những người khác dồn dập phù hợp. Vật Tà xoay đầu lại, nhàn nhạt nói một câu, tuy rằng ta cũng rất hy vọng bọn họ có thể nghĩ đến biện pháp, nhưng ta không thể không đánh vỡ các ngươi ảo tưởng, vạn vật cảnh giới cao thủ tuyệt đỉnh cũng không cách nào mở ra hai cái thế giới thông đạo. Lời vừa nói ra, mọi người dồn dập lặng yên không nói. Bọn họ rất rõ ràng vạn vật cảnh giới cao thủ tuyệt đỉnh liền không gian đều hoa không ra, làm sao có khả năng mở ra thông đạo. Nói được người cứu đi ra ngoài nói như vậy, bất quá là cho mình ảo tưởng nhánh có cứu mạng mà thôi. Vân Khả Nhi sắc mặt trắng nhợt, lẩm bẩm nói, không thể không mở ra, nhất định có biện pháp. Không phải vậy bọn họ là làm sao liên thông tiểu thế giới? Vật Tà nhàn nhạt nói, không phải là bọn hắn liên thông tiểu thế giới, mà là tiểu thế giới chủ động liên thông bọn họ. Ách, mọi người sửng sốt, bọn họ chưa bao giờ biết bực này bí sự, đúng là tiểu thế giới chủ động liên thông những thế giới khác. Vân Khả Nhi cau mày nói, làm sao ngươi biết? Vật Tà thương hại nhìn nàng, nói, cho nên nói ngươi là trên đất run rế, ta là bầu trời phi điểu. Nô Thành càng làm đề tài kéo tới nguyên lai vấn đề trên, nói, vậy chúng ta rốt cuộc muốn làm sao tự cứu? Vật Tà nhìn về phía xa xa chính đang không hề có một tiếng động mất đi tinh không, trầm mặc một lúc lâu, bùi ngùi thở dài, bình thường nhất tình huống đó là, chúng ta ở đây nhiều sống một đoạn thời gian, thẳng đến bị hư vô nuốt lấy một khắc đó. Mọi người cùng hứng, cùng nhìn về phía xa xa tinh không. Kim dạ tinh quang sáng lạ, sáng sủa không mây. Vô số rậm rạp chẳng chịt những vì sao tô điểm tại to lớn tấm màn đen bên trên. Tại trong màn đêm, có một cái ngân hà như lụa màu giống như chạy qua tấm màn đen, nơi đó tụ tập những vì sao rất nhiều, tấm màn đen đều bị nhuộm thành đỏ sẫm, rất là mỹ lệ cùng hoa mắt. Nhiệt đới thảo nguyên ở ngoài thế giới đang từ từ tan vỡ, đến từ chính băng tuyết thế giới băng sơn sụp đổ thanh thúy thanh, tiếng nước chảy, rất có một loại ngồi ở thảo nguyên nghe nước chảy yên tĩnh. Nhưng mọi người nhưng không lòng dạ nào thưởng thức này mỹ cảnh, lắng nghe này thanh âm, bóng tối của cái chết lượn lờ tại trái tim của mỗi người, làm cho cái kia thanh âm đã trở thành tử thần bước chân. Cái kia mỹ cảnh trở thành tử vong đêm trước. Âm thanh càng gần,
nói rõ bọn họ cách tử vong càng gần. Một luồng khôn kể áp lực dâng lên chúng trong lòng của người ta, mọi người trầm mặc. Vùng quê giữa sư tử khóc thét, ly nhu khóc tế, liệp cầu tự cao, xen lẫn khối băng vỡ vụn, trầm muộn thở dốc, phổ trở thành một khúc nột ngạt, diễn tấu một khúc tuyệt vọng, lượn lờ tại cuối cùng một phương tịnh thổ bốn phương tám hướng. Chương 144, từ ta trên thi thể bước qua đi. Thừa Hải Gian đổi mới 2013-725-711 số lượng tử, 2242. Tại trong buổi tối nghe các loại dã thú gào khóc thảm thiết, thực tại không phải là cái gì hưởng thụ tốt. Vật ta tựa ở kình thiên trụ trên, chậm rãi khôi phục linh lực. Những người khác từng cái như vậy, cùng thời gian thi chạy đều là dễ dàng mệt mỏi, cần đả tọa nghỉ ngơi. Vật ta khôi phục linh lực tốc độ rất chậm, đây là bởi vì hắn tư chất quá kém, cảm nhận được linh khí không nhiều tạo thành duyên cớ. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, nơi đây bởi đã không có biên giới ngăn cản, linh khí chính đang hướng về hư vô trôi đi. Hắn dùng 4 canh giờ mới đem linh lực khôi phục lại trạng thái tốt nhất, những người khác tuy rằng vẫn là nhanh hơn hắn, nhưng cùng bình thường so ra, vẫn là chậm không chỉ một điểm nửa điểm. Linh khí từ từ ít ỏi, đã trở thành mọi người lo lắng lại một đề tài. Lúc này liệt nhật về không, ánh mặt trời đỏ gắt, nhiệt đới trên thảo nguyên cực kỳ nóng bức, liền ngay cả gió đều rất giống thái dương hô hấp. Vật ta mở mắt ra, liếc nhìn Vương Lãng, phát hiện thương thế hắn trở nên khá hơn không ít, trong cơ thể tụ huyết đang từ từ làm nhạt, từ lỗ chân lông sắp xếp ra đến, rất tanh rất hôi thối, cả người như bị bùn thoa lên như thế. Còn lại 8 người cảm nhận được linh khí giảm thiểu rất là kinh hoàng, dồn dập suy đoán tương lai. Linh khí quá ít, chiếu trôi đi tốc độ đến xem, không dùng được mấy ngày sẽ triệt để lưu quang, đến thời điểm không còn linh khí chống đỡ, chúng ta sống thế nào? Một tên thiên tài ủ rũ kêu lên. Đúng vậy à, không có linh lực, chúng ta chính là phàm nhân, cần uống nước, ăn cơm, ngoại trừ ngủ có thể dùng đả tọa để thay thế ở ngoài, cùng người phàm không khác. Vương Danh lo âu nói. Cứ theo đà này, chúng ta còn không có bị hư vô nuốt chửng, sẽ bị tươi sống chết đói, làm sao bây giờ à? Ta sẽ không săn mồi à? Vân Khả Nhi ai đoán đạo, sâu kín ánh mắt nhìn phía những người khác, ý tứ rất rõ ràng, muốn cho mọi người đến thời điểm nuôi sống nàng. Khu khu lúc này, Vương Lãng tỉnh lại, vô thần nhìn ngó tình huống chung quanh, hắn nhìn thấy mọi người quần áo tàn tạ, trên mặt mang sầu lo, nhìn thấy thảo nguyên giữa động vật nhiều hơn không ít, cũng nhìn thấy ở cái thế giới này xa xa, là một mảnh ngăn cách tất cả quang minh hư vô. Hắn hơi giật giật thân thể, phát hiện đâu đâu cũng có ngứa cảm rất đột, trên người vô cùng tạm, bẩn, đan điền linh lực điều động xuống, phát hiện phi thường ít ỏi, kết quả là hắn lợi dụng tiên căn cảm thụ bốn phía linh khí đầy đủ tình huống. Chân mày hơi nhíu lại, không nói gì. Hắn không phải nói nhà người, đặc biệt là học vật tà sau khi, càng thêm không thích nói chuyện, tình cảnh trước mắt rất rõ ràng, bọn họ trở thành côn thú. Cái khác chính đang thảo luận người thấy hắn tỉnh dậy, dồn dập vây quanh hỏi do lúc trước xảy ra cái gì, là cái gì để tiểu thế giới xuất hiện đổ nát. Bọn họ đối với vấn đề này một mực rất nghi ngờ, có thể bất đắc dĩ vật tà là cái lạnh gốc dạng, hắn không nói, mọi người cũng không làm gì được hắn. Vương Lãng nhớ tới chính mình trước khi hôn mê tình cảnh, hắn kết luận là bởi vì chính mình đã cắt đứt kình thiên trụ, mới khiến cho tiểu thế giới xuất hiện tan vỡ. Chỉ là hắn đồng dạng không có ý định thỏa mãn những người khác lòng hiếu kỳ, hiện thực đã như vậy, thoát đi đi ra ngoài mới là hàng đầu, mà không phải tìm tới cái kia tai họa, trách cứ chửi rủa. Hắn quay đầu, nhìn thấy toàn thân áo đen vật tà, hắn mặt không thay đổi ngồi ở tại chỗ, thâm thúy hai mắt liên tục nhìn chằm chằm vào phía trước cách đó không xa một con dã trư. Ngươi tại sao phải cứu ta? Vương Lãng hư nhược nói rằng. Vật tà quay đầu, nhàn nhạt nói, ta là cái gì không cứu ngươi? Vương Lãng nói, bởi vì ta đã cắt đứt kình thiên trụ, để tiểu thế giới tan vỡ, này bằng với là ta hại ngươi, hơn nữa cho tới nay ta đều muốn đánh bại ngươi. Vật ta nhàn nhạt nói, ngươi chỉ là muốn đánh bại ta, không phải muốn giết ta. Vương Lãng trầm mặc chốc lát, nói, nhưng là đối mặt hiện tại cái này tình huống, ngươi cũng hết đường xoay sở, ngồi chờ chết ở đây, bằng giết ngươi. Vì lẽ đó ngươi không có lý do gì cứu ta. Vật ta một lần nữa đưa ánh mắt đặt ở dã trư trên người, cười nói, hay là ngươi sẽ chào dã trư? Vương Lãng hơi sững sờ, nở nụ cười. Ngươi thực sẽ chào dã trư? Vân Khả Nhi tiến đến Vương Lãng bên người, trực câu câu nhìn hắn. Vương Lãng nhàn nhạt nhìn Vân Khả Nhi một chút, đảo qua mọi người ước ao ánh mắt, nói, không biết. Mọi người trong mắt lộ ra thất vọng, hiện tại linh lực thập phần quý giá, không thể lãng phí một điểm, cần làm thân thể cung cấp năng lượng, các loại, chờ, linh lực toàn bộ hao hết sau khi, bọn họ liền cần đồ ăn. Nhiệt đối thảo nguyên chưa bao giờ thiếu đồ ăn, màu mỡ da thú rất nhiều. Chỉ tiếc, chờ bọn hắn không còn linh lực, rồi cùng phàm nhân như thế, chẳng lẽ muốn để cho bọn họ bọn này quen sống trong nhung lụa thiên tài đi bắt dã trư, đi bắt sư tử. Không nên bị xem là đồ ăn liền cảm ơn trời đất. Một con kia chỉ hiện tại có thể tiện tay đập chết thú nhỏ, tương lai chính là bọn họ to lớn kẻ địch. Vật ta nhìn phương xa, tinh tư một lúc lâu, lấy ra đốn ngộ thảo hiệu quả chỉ còn một ngày, lúc này chỉ cần ăn vào bụi cây này, có thể để đốn ngộ tỷ lệ đạt đến 10 phần, thành công đốn ngộ. Chỉ là trước mắt chỗ này cảnh, tựa hồ đốn ngộ không đốn ngộ đều không quá trọng yếu rồi. Sinh tồn hắn không lo lắng, khí lực của hắn phi thường kinh người, cho dù đã không có linh lực, thích ứng một quãng thời gian, hắn cũng có thể sống sót. Có thể sống xuống là một chuyện, rời đi lại là một chuyện. Hắn là thật không có biện pháp giải quyết trước mắt nan đề. Nếu là thượng giới phái người tới tìm ta liền có thể đi ra ngoài. Đã từng hắn cỡ nào không muốn thượng giới kẻ địch đến chính mình, nhưng bây giờ thập phần hy vọng bọn họ đến. Dù sao tại nơi tuyệt địa này trong, tương lai không có bất kỳ biến hóa nào. Không suy nghĩ nhiều, vật ta thở dài, ăn vào đốn ngộ thảo. Hắn nhìn vùng quê giữa chém giết, nghe hấp hối động vật phát ra tuyệt vọng rên rỉ,
dần dần tiến vào đốn ngộ trạng thái. Mấy người nhìn vật tà bây giờ còn có tâm tình đột phá, không khỏi không nói gì ngưng đế. Vân Khả Nhi tức giận nhỏ giọng lẩm bẩm nói, đến lúc nào rồi? Còn nghĩ đến đột phá, cho rằng đây là dùng linh thạch có thể giải quyết hết thể ngoại giới à? Vương Danh thở dài một tiếng nói, vật tà đến cùng là thân phận gì? Quả nhiên là Thanh Vân môn một thiên tài sao? Hắn từ đâu tới nhiều như vậy linh thạch pháp bảo? Mọi người không khỏi không nói gì, đối với vật tà thân phận cảm thấy thần bí tầng tầng. Trên người hắn không phải có linh lực dây chuyền sao? Linh lực sau khi dùng xong, có thể đem dây chuyền linh lực chia đều. Vân Khả Nhi linh quang lóe lên nói. Nàng vừa nói như thế, ánh mắt của mọi người đều nhìn về vật tà vị trí, trong mắt lấp lóe tinh quang. Bọn họ nghĩ tới cùng Vân Khả Nhi không giống nhau, tại bực này trong tuyệt cảnh, linh lực là sinh tồn tiền vốn, vật tà sẽ phân cho bọn họ linh lực sao? Nếu là hắn không cho đây. Tại trong tuyệt cảnh, người người vì bản thân là cực kỳ dễ dàng bị phóng to, vật tà không cho là sáng suốt nhất quyết định, có linh lực mới có sức mạnh, mới có sống được càng lâu, mới có thể tại cơ hội xuất hiện thời điểm thoát đi tiểu thế giới. Nếu hắn khẳng định không cho, cái kia thế nào mới có thể được chia linh lực? Cứng rắn tranh đoạt. E sợ Vương Danh đám người mới có tư cách đánh với hắn một trận, những người khác có thể bắt hắn làm sao bây giờ? Ánh mắt mọi người lấp lóe, rất nhất trí nhìn phía vật tà nơi cổ, sâu trong nội tâm ích kỷ bị câu dẫn. Vương Lãng cảm giác được tình huống không ổn, lạnh lùng quay về mọi người nói, các ngươi muốn làm gì? Hắn tại đốn ngộ. Vương Danh ánh mắt thâm thẳm đứng lên, cười lạnh nói, chính vì hắn tại đốn ngộ, sự tình mới tốt làm được nhiều. Vương Lãng hai mắt híp lại, nói, ngươi muốn giết hắn? Vương Danh nói, giết hắn đi, hắn mới sẽ không trả thù, hơn nữa hắn dòng dõi rất dày, nói không chắc không chỉ một đầu linh lực dây chuyền. Lời này vừa nói ra, Vân Khả Nhi đám người tất cả đều đứng lên, cảnh cáo nhìn về phía Vương Lãng. Bầu không khí trở nên vô cùng vi diệu, vật tà trong nháy mắt đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Vương Lãng cúi đầu, hít sâu một cái, gian nan đứng lên, cầm phi kiếm chỉ xéo mặt đất, không sợ đón nhận ánh mắt của mọi người, lạnh lùng nói, muốn giết hắn, trước tiên từ thi thể của ta trên bước qua đi. Chương 145, người ta đều biết.